Chương 941, khẩn cấp nơi trú ẩn, chương 941, khẩn cấp nơi trú ẩn. Hoang gia cầu sinh thứ 37 ba ngày, buổi chiều. Ngủ trưa qua đi Thẩm Tâu Nguyệt lôi kéo Mộ Dung Hiểu Nguyệt đang đánh cầu lông, tổ chương trình bên ấy về báo thông tin liền đến rồi. Các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý. Các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý. Ba ngày sau cũng là thứ 375 trên trời buổi trưa, đều sẽ có bao theo phía đông nam tứ quý đảo đổ bộ, kéo dài 2 ngày trời, mời các vị tuyển thủ dự thi trước giờ làm tốt để phòng biện pháp. Máy bay không người lái thông báo âm thanh kéo dài 3 lần mới dừng lại, trên đảo tuyển thủ dự thi nhóm cũng lâm vào trầm mặc. Lại là báo. Rất nhiều người đều không khỏi nhớ ra lần trước báo, cho dù là mới tuyển thủ dự thi thì nhìn qua trên đảo tuyển thủ dự thi đối mặt báo video. Đây chính là người đều năng lực quét bay báo a. Trên đảo tuyển thủ dự thi nơi trú ẩn đừng nhìn cũng vô cùng kiên cố dáng vẻ, nhưng đến đấy có thể hay không gánh vác bao xâm nhập, kết quả ai cũng không biết. Trầm mặc qua đi, tất cả tuyển thủ dự thi lập tức thảo luận, xem xét sao có thể bình yên vượt qua lần này tai nạn. Nhất là Âu Quốc Sophie mạ gì nàng nhóm, đài này phong chính là theo nàng nhóm chỗ nào đổ bộ, mặc dù nàng nhóm kiến trúc lưng tựa núi đá, có thể ai cũng không biết núi đá có thể ngăn trở hay không báo. Duy nhất thoải mái một ít đội ngũ chính là Lưu Trường Phong bọn hắn rồi, từ Trương Dục lần trước cho bọn hắn nghi kế, đến bây giờ đều đi qua rồi một tháng kế tiếp, bọn hắn mỗi ngày lịch dễ ám nội dung chính là xây dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Hiện nay còn chưa xong công, nhưng đã có thể vào tránh báo rồi, thậm chí còn năng lực che chở trong nhà phần lớn động vật. Trương Dục, Thẩm Tâu Nguyệt doanh trại, Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt trước tiên chạy tới phòng làm việc, theo buổi sáng nhận được tin tức về sau, Trương Dục vẫn tại thúc đẩy máy móc tài gỗ. Trên mặt đất trồng chất nửa cái phòng tấm ván gỗ chính là hắn thành quả lao động, rất nhiều trên ván gỗ cũng đánh tốt động, dùng những thứ này tấm ván gỗ có thể nhanh chóng dựng ra có thể cung cấp ở lại nhà gỗ. Lão công, bão là theo hướng đông nam đổ bộ chúng ta muốn đi bên kia núi tránh né sao? Vậy trong nhà làm sao bây giờ nha? Ngươi nói có khả năng hay không có người đến trồng ra? Thẩm Tâu Nguyệt có chút hoảng. Đừng nóng đội, chúng ta còn có hai cái buổi tối lẻ một cái ban ngày. Trương Dục phủi tay bên trên đầu mảnh gỗ vụn, đồ ăn vật tư có thể để vào hầm băng bảo quản bên trong, đời sống công cụ. Nếu không ta lại mở sơn động cất giữ đi. Gà vịt con thỏ có thể dùng tự động cho ăn khí, bắt bọn nó cũng ném vào giếng sâu, cái khác động vật cũng mang đi. Tiểu này khí trời ác liệt cái nào không người nào dám tới chúng ta bên này, đến lúc đó ta lại đi ra phóng một vòng mìn, bảo đảm không có sơ hở nào. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Mộ Dung Hiểu Nguyệt hiếu kỳ nói. Tại dựng nhà gỗ tấm ván gỗ, cho dù tránh bão, chúng ta đến lúc đó thì không cần thiết ở tại dã ngoại à? Thẩm Tâu Nguyệt trong suốt đôi mắt đẹp chớp chớp, kia tội gì mà không cầm ngòi nổ quá khứ nổ sơn động ở đâu? Trương Dục, vợ nói, tốt có đạo lý. Tòi công bận rộn. Nhìn thấy Trương Dục mắt trợn tròn dáng vẻ, Mộ Dung Hiểu Nguyệt mím môi một cái, thực sự nhịn không được thì quay đầu nén cười. Khục. Trương Dục ho khan một tiếng, chúng ta ngòi nổ chưa đủ, nhiều lắm làm một ít, ngươi đi trước chuẩn bị kỹ càng cho gà vịt thỏ thức ăn viên đi, có cái gì tạm thời không cần đến công cụ cũng đều gom đến cùng nhau. Đúng rồi. Trương Dục hình như nhớ ra cái gì đó, một chút thì không xấu hổ rồi, những thứ này tấm ván gỗ cũng được, làm ván giường. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đệm chăn là được rồi. Vừa ngoảnh lại mấy giờ Mộ Dung Hiểu Nguyệt liền theo công việc lưu đủ lên, có lẽ là quá mức mới lạ, nàng là thích thú, một bộ vô cùng nỗ lực dã ngoại cầu sinh dáng vẻ. Kho thóc bên ấy kỳ thực không có nhiều lương thực rồi, hầm băng bảo quản xây xong sau thì cũng rời đi qua, kho thóc thành chứa đựng các loại đồ ăn cùng vật phẩm tổng hợp nhà kho. Bọn hắn chưa nói nhà chuyện, ai cũng không biết bao quá cảnh có thể đem phong ốc phá hoại tới trình độ nào, bình thường gió núi, lầu nhỏ bên ấy đều vô sự, có thể báo thì không nhất định. Chương dục có thể làm chính là tăng lớn phòng đóng trọng lượng, làm hết sức ngăn cản báo lật tung phòng đóng. Bao muốn đem lầu nhỏ hoàn toàn phá hủy là rất không có khả năng kia dù sao cũng là gạch đá kết cấu. Trùng thú thì không nhất định, có khả năng bị bão hoàn toàn phá hủy, thì có khả năng sẽ lưu lại một bộ phận. Đúng Trương Dục bọn hắn mà nói, tin tức tốt nhất thì lưu lại chuồng trại gạch đá tường viện bộ phận, còn lại đều tốt nói, tấm ván gỗ làm thành hàng rào, ngay cả làm mang lắp đặt 2-3 ngày thời gian thì đều có thể xong. Trương Dục làm ngòi nổ không có nhường máy bay không người lái trụ, tổ chương trình thì căn bản sẽ không chụp thứ này. Hắn dùng trang giấy đều là hắn nhìn qua thư, vừa vặn rác rưởi sử dụng, nổ tung qua đi thì đều là cho tàn. Luôn luôn làm được chạm vào tối, hắn mới dừng lại. Sau đó cầm một đống trước kia còn lại ngòi nổ đi bên kia núi. Mộ Dung Hiểu Nguyệt là phóng viên cùng người chủ trì đương nhiên là muốn đi qua nhìn xem chỉ là nàng không biết cưỡi ngựa, Trương Dục lại không thể ôm nàng cưỡi ngựa, Thẩm Tâu Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại trong tay công tác, cưỡi lên xương rồng mang theo Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Bao hướng gió là hướng đông nam, kia tốt nhất tránh né bao địa điểm chính là chân núi Tứ Quý Sơn phía tây bắc. Cũng tại Tứ Quý Sơn bên này ở lâu như vậy, dù là bên này không thường thường đến, đối với nơi này tất cả, Trương Dục thì thuộc nằm lòng. Không phải tất cả núi đá bích cũng thích hợp tạc sơn động muốn lựa chọn nham thạch kiên cố khu vực, hắn rất nhanh liền mang theo hai nữ tìm được rồi một nơi thích hợp, trước dùng cái đục tạc ra thích hợp lỗ thủng, đem ngòi nổ cắm đi vào nhóm lửa. Không bao lâu thì phát ra một tiếng bạo hưởng, ngọn núi nham thạch bị tạc tiếp theo một đại đồng, trên núi phương vì chấn động thì đến rơi xuống một ít đá vụn. Này công việc vẫn là rất nguy hiểm lỡ như bị trên núi lăn xuống tảng đá đập trúng, trực tiếp bất đi cứu giúp trình tự. Mộ Dung Hiểu Nguyệt giống như Thẩm Tâu Nguyệt, lại thái lại mê, tại Trương Dục nổ mấy lần về sau, nàng thì thể nghiệm một cái điểm ngòi nổ cảm giác. Này có thể so sánh đốt pháo kích thích nhiều, điểm hết nhanh chân liền chạy đến dự định địa điểm ẩn nút nằm xuống, nghe được tiếng nổ cùng cảm nhận được mặt đất rất nhỏ chấn động, mới có thể ngẩng đầu quan sát. Nổ sơn động ra đây, đúng Trương Dục mà nói rất đơn giản, có đầy đủ ngòi nổ là được. Đem mang tới mấy chục cây ngòi nổ tất cả đều dùng xong, cũng chỉ là mở ra rồi một ước chừng tầm 10 mét vuông hang động. Cứ như vậy chen tại một cái sơn động khẳng định không được, đợi ngày mai đến còn muốn tiếp lấy nổ, ở bên trong nổ ra hai cái phòng nhỏ ra đây, thuận tiện bọn hắn ở lại. Đến lúc đó ở bên ngoài dùng tấm ván gỗ đóng nhà cầu, trong phòng dựng cái đơn giản bếp lò. Một khẩn cấp nơi trú ẩn thì còn kém không nhiều rồi. Tổ chương trình bên ấy tất nhiên thì tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị, tại xế chiều công bố bao thông tin về sau, thì lần lượt có máy bay trực thăng treo một đống lớn vật liệu thép lên đảo rồi. Bọn hắn còn có thể thành lập nhà an toàn, vẫn quy củ cũ, nhà an toàn vẫn không có trương dục phần của bọn hắn. Gần đây một xây ở Lưu Trường Phong bọn hắn doanh trại phía tây bắc, ở đâu năng lực chăm sóc đến hai tổ hai người đội ngũ cùng Lưu Trường Phong bọn hắn. Lần này đối mặt báo lại không có đội ngũ lựa chọn bỏ cuộc, ngay cả Ngô Phong bọn hắn thì tại tích cực chuẩn bị. Bọn hắn lúc này không có ngốc ngốc làm cái nấm mồ ra đây, ấy nấy nghĩ đều không khác mấy, bọn hắn lúc này là đào đất động. Chính là trước đào cái hố sâu, sau đó phía trên hố sâu cất đặt có gỗ, trên cùng dùng cắt đất lấp chôn, bên trong chính là cái không tệ chỗ tránh nạn. Tiểu này kiến trúc Bạch Hùng Quốc hai người kia am hiểu nhất, cả đám tăng ca đẩy nhanh tốc độ, cũng chưa tới ngày thứ hai, ba cái địa động thì làm không sai biệt lắm. Chương 942, hiểu ra, chương 942, hiểu ra. Lần thứ hai đối mặt báo, mặc kệ là tổ chương trình hay là tuyển thủ dự thi, cũng ung dung không ít. Một đám tuyển thủ dự thi cũng chuẩn bị không chỉ có một tị nạn phương án, không ai sẽ ỷ lại bình thường ở lại nơi trú ẩn, trên cơ bản đều là dùng đào đất động hoặc là di cư hang động phương thức tránh né. Tổ chương trình bên này cũng nhiều mấy tay chuẩn bị, bao tiền đến, tàu thủy là không thể ngừng trên biển, tổ chương trình không có sắp xếp người trở về, ngược lại đem bảo vệ nhân viên cũng phái đến rồi trên đảo. Mục đích chủ yếu chính là phòng ngừa có người lên đảo quấy rối, không nói trước người có dụng tâm khác, chính là bình thường cũng có thuyền nghĩ tới gần nơi này. Tổ chương trình bảo vệ nhân viên còn lặng yên không tiếng động thay đổi rồi một nhóm, còn phân phối rồi các loại tiên tiến vũ khí trang bị. Gian lận chuyện cũng ra nhiều lần, mặc dù cuối cùng cũng đánh quốc gia khác mặt, có thể tổ chương trình thân mình thì không rơi xuống chỗ tốt gì. Hiện tại tổ chương trình mục tiêu rất đơn giản, sẽ không còn có người gian lận rồi, chỉ cần bảo vệ tốt Trương Dục cùng Thẩm Tâu Nguyệt là được. Hoang dã cầu sinh thứ 37 4 ngày. Tứ quý đảo trên mưa rào xối xả, cuồn phong gào thét, thân ở tại cuối tứ quý sơn, dường như tất cả thiên địa cũng tràn ngập thiên nhiên oanh minh uy áp. Tất cả cũng rất thuận lợi, Trương Dục bận rộn đến nửa đêm, đem trong nhà năng lực rời cũng chuyển rời đến rồi mới mở trong sân động. Tại bên ngoài sân động, hắn còn cần rất nhiều hơn 100 cân tảng đá lớn phong bế bao gồm mấy cái hầm băng ở bên trong cửa hang. Người khác muốn trộm ra cũng có thể trộm được, nhưng sẽ rất mệt, chuyển những kia hòn đá đoán chừng là có thể đem khí lực tiêu hao một nửa. Ngày thứ hai công việc chủ yếu thì ra cố phòng ốc, cụ thể phương pháp chính là theo trên xà nhà kéo dài tiếp theo dây thừng, cột vào tảng đá lớn bên trên. Chúng thú bên ấy Trương Dục cuối cùng vẫn là không yên lòng, đem một bộ phận gỗ cũng trồng chất đến bên ấy, bao nhiêu có thể giúp đỡ chia sẻ một chút sức gió. Kỳ thực nếu nói chân núi nơi này sẽ gió lớn bao nhiêu, hắn có phải không quá tin tưởng bọn hắn bên này tiếp cận nương tựa chân núi rồi, bão thổi qua đến, hắn cảm thấy doanh trại khối khu vực này lại biến thành sức gió hỗn loạn khu vực. Bao sức gió sẽ bị suy yếu, doanh trại không nhất định lại nhận bao lớn ảnh hưởng. Đến rồi buổi tối, sức gió tiếp tục gia tăng, đoán chừng có 7-8 cấp phong, nhưng thật ứng với Trương Dục suy đoán, tiếng động rất lớn, đi ra bên ngoài nói chuyện còn lớn hơn vừa nói, nhưng thật luận sức gió, hình như thì không nhiều lắm. Thanh thế to lớn lại không có uy lực gì. Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt trải qua ban đầu thấp thỏm, tại Mộ Dung Hiểu Nguyệt lấy dễ ảm hết khí trời bên ngoài về sau, hai nữ thậm chí còn có tâm tình đi tắm suối nước nóng. Trương Dục yên lặng đứng ở phía trước cửa sổ, hắn tất nhiên không có nhớ thương nhà suối nước nóng trong đầy vườn sắc xuân, mà là có hơi nhắm mắt cảm thụ lấy bên ngoài hỗn loạn khí lưu. Hướng gió lơ lửng không cố định, cái này khiến hắn không hiểu liên tưởng đến nội lực. Kỳ thực nội lực nhiều khi cùng phong, thủy là không sai biệt lắm. Ở trong kinh mạch, có thể thông qua ý thức, tinh thần lực, ý niệm và không biết lực lượng tinh thần điều khiển nội lực, nhưng nội lực một khi chạy vào ngoại giới, dường như không khí giống nhau, theo khí lưu thì đều thổi đi, tiêu tán. Những thứ này đặc tính là hắn đã sớm lục lọi ra tới, hắn thậm chí còn năng lực thông qua thái cực, như cùng ở tại trong chum nước chơi thủy giống nhau, đem nội lực tùy tâm sở dục xua đuổi đến muốn đạt tới kinh mạch, từ đó thực hiện rèn luyện kinh mạch, huyết nhục mục đích. Hiện tại quấy nhiều hắn lớn nhất nan đề là thế nào nhường nội lực càng nghe lời, đạt tới tùy tâm sở dục cảnh giới. Nếu năng lực đạt tới, kia dùng nội lực phòng ngự liền không còn là nan đề, sự biến động trong lòng, phòng ngự rồi sẽ tăng cường. Đoạn thời gian trước ý nghĩ của hắn tập trung đến tinh tế hóa điều khiển nội lực bên trên, hắn rèn đúc lúc, làm việc thời không ngừng phân ra nội lực, mãi đến khi năng lực miễn cưỡng đạt tới, dùng ra bao nhiêu nội lực, năng lực đạt tới hiệu quả như thế nào, lân cận đưa đến cực hạn của hắn. Hắn đã từng dùng những phương pháp khác để cho mình trong không chế lực càng biến đổi tinh tế, tỉ như trẻ tuổi, bổ ra to bằng ngón tay từng cây gậy gỗ, hắn có thể làm được. Nhưng nếu chém thành lớn chừng chiếc đũa, tham chúc quy mô lại không được. Đây nhất định là một cái rèn luyện con đường, bất quá hôm nay hắn cảm nhận được giữa thiên địa hỗn loạn khí lưu lúc, hắn lại nghĩ tới cái khác điều khiển nội lực phương pháp, hoặc là gọi cách thức cũng được. Nội lực tự thủy, tự khí, kia tại sao phải xoắn suýt khống chế cẩn thận tỉ mỉ đâu? Hắn luyện thái cực thì không có chú ý tinh tế điều khiển, chính là như là tại trong chum nước chơi thủy, nếu mỗi ngày chơi, cuối cùng có thể hay không muốn cho thủy đạt tới hiệu quả gì có thể đạt tới hiệu quả gì đâu? Cả hai mục đích đều là khống chế, một loại là chỉnh thể khống chế, một loại khác là vi mô khống chế, hai cái quan niệm va chạm, nhường hắn nhất thời phân biệt không ra loại nào cách càng tốt hơn. Thiên nhiên là nhân loại tối lao sư tốt, hắn hiện tại cảm nhận được chính là báo dư vì rõ ràng rất lớn, có thể trải qua tứ quý sơn ngăn cản về sau, nó chỉ có thể ngăn chặn tính tình, tại khối khu vực này trong không thể làm gì. Phong là như thế này, trong lúc này lực đâu? Bất chi bất giác, Trương Dục đi tới lầu nhỏ tiền trong sân. Trong óc một cách tự nhiên nhớ ra theo trong phim ảnh nhìn tới thái cực tâm pháp, mà hắn thì lúc nhanh lúc chậm, thời vừa thời nhu tại trong mưa luyện. Thái cực người, vô cực mà sinh, tiếng động cơ hội, âm dương chi mẫu, âm không rời dương, dương không rời âm dương tương tế, tiếp tế thần linh. Không hiểu hắn đúng âm dương, đúng thái cực, dường như sâu hơn một tầng lĩnh ngộ, mặc kệ là tinh tế điều khiển hay là chỉnh thể điều khiển nội lực, đều có thể hóa vào thái cực bên trong. Có thể dung hợp, nhưng cũng muốn hủy điểm, có thể đã hiểu chỉnh thể ý nghĩa, nhưng lại nhất định phải nắm giữ chia tách sau đó cực hạn. Hắn hiểu rõ, nhưng đẩy ra tầng kia mạng che mặt, hắn ngược lại nhìn xem càng mơ hồ. Điều này hiểu ra dường như đem lại không là cái gì sửa đổi. thì không đột phá nổi cái gì, chỉ chẳng qua hắn đánh thái cực càng mượt mà như ý, từng chiêu từng thức, nhất động nhất tĩnh cũng mang theo không hiểu vật vị, thì đánh ra một loại không nói ra được mỹ cảm. Nếu hắn mặc vào một thân đạo bào, thật là có như vậy điểm tiên phong đạo cốt cảm giác. Có thể bao gồm chính hắn ở bên trong cũng không biết là, nội lực của hắn ở trong kinh mạch như bao ở dưới sóng biển, sóng cả cuộn cuộn, mỗi khi muốn bộc phát thời điểm, đều sẽ chuyển tới cái khác kinh mạch, do cuộn trào mãnh liệt dòng lũ trở nên bình thản như nước. Mồ hôi trên người giọt giọt chảy xuống, tại địa phương không đáng chú ý, lỗ chân lông bên trong cũng chảy ra một ít tầm thường không gặp được tràn dầu. Không phải tẩy kinh phạt tủy lại hơn hẳn phạt mao tẩy tủy, đây là nội lực ở trong kinh mạch lao nhanh cưỡng ép khu trừ ẩn tàng trong thân thể dơ bẩn. Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt không biết khi nào đứng ở cửa tiểu lâu, trong mắt các nàng, ban đầu nhìn thấy là Trương Dục tượng người điên tại trong mưa to nhập nhằng. Có thể nhìn một chút, loại đó cử động điên cuồng nhìn lên tới lại không hiểu hài hòa. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy lúc này Trương Dục trên người có một cô nói không rõ thoải mái. Mà trong mắt Thẩm Tâu Nguyệt, nàng cảm nhận được thì là một cỗ khó nói lên lời áp lực. Không biết có phải hay không ảo giác, dù là tại Trương Dục mềm nhũn đánh ra mỗi một chiêu lúc, nàng đều sẽ không hiểu tim đập nhanh, thật giống như một chiêu kia ẩn chứa lớn lao uy lực giống nhau. Nàng cảm giác không có sai. Trương Dục lần đầu tiên tại Thẩm Tâu Nguyệt trước mặt biểu hiện ra nội lực thời đều có thể cách sơn đả nhu giống nhau chấn vỡ vỏ cây phía dưới một bộ phận thân cây. Mà bây giờ hắn đang toàn lực vận chuyển ba cái đan điền lượng lớn nội lực, đừng nói chấn vỡ thân cây rồi, chính là lầu nhỏ tường gạch, hắn một chiêu phía dưới đều có thể đánh nát. Chương 943, rời đi doanh trại, chương 943, rời đi doanh trại. Trương Dục đột không có đột phá, chính hắn cũng nói không rõ ràng, hắn duy nhất rõ ràng là hắn có biện pháp tăng cường tự thân phòng ngự. Đó chính là Thái cực. Phương pháp này có chút vô bổ, hiện nay hay là không cách nào dùng đến đối kháng vũ khí nóng bên trên, nhưng nếu cùng người tay không đối chiến, chỉ cần cho hắn vận công thời gian, hắn liền có thể nhường một bộ phận nội lực dựa theo tâm ý của mình lưu chuyển đến các vị trí cơ thể. Tỷ như hắn bày ra cái Thái cực bát quái phòng thủ tư thế, hắn là thực sự có thể khiến cho rất nhiều nội lực phúc tán đến mặt ngoài thân thể gia tăng phòng ngự. Mà nhường hắn mừng rỡ còn không phải cái này, hắn đột nhiên tìm được rồi có thể chỉ đạo hắn tu luyện lao sư. Cái này lao sư chính là thiên nhiên. Vạn pháp tự nhiên, dựa theo hắn hiện tại đã hiểu cấp độ, cái này hiển nhiên chính là thiên nhiên, theo tự nhiên quy luật bên trong tìm thấy hắn luyện công biện pháp. Tắm rửa xong ra đây lúc, Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt đem thức ăn cũng đã làm xong. Một bàn phong phú khát vọng rồi thật lâu mỹ thực thì ngăn không được Mộ Dung Hiểu Nguyệt đúng Trương Dục lòng hiếu kỳ. Trương Dục, ngươi đánh Thái cực, người khác cũng có thể luyện sao? Một hồi không hiểu đột phá nhường Trương Dục tính tình cũng thay đổi không ít, có loại không nhanh không chậm, thản nhiên tự đắc cảm giác. Theo ăn cái gì có thể nhìn ra, trước kia là ăn ngon đều hướng trong miệng nhét, bây giờ có thể chậm lại tỉ mỉ nhấm nháp thức ăn ngon hương vị rồi. Có thể luyện, nhưng không thích hợp. Trương Dục nhấp một hớp Thẩm Tâu Nguyệt nấu thuốc thang, quá rất nặng ý không nặng hình, nhưng muốn căn cứ tự thân điều kiện đến luyện, tỉ như ngươi là người mới học, kia ngươi mục đích chính là cường thân kiện thể, tu thân dưỡng tính, cơ sở chiêu số thì đều muốn đâu ra đấy tập luyện. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, kia Nguyệt Nguyệt đâu? Nàng hay là người mới học giai đoạn sao? Trương Dục mắt nhìn chính chờ mong nhìn hắn Thẩm Tâu Nguyệt, nàng, ách, vẫn còn nặng hình không hợp ý giai đoạn đi. Mộ Dung Hiểu Nguyệt sững sờ túi đầu dung nữa, Thẩm Tâu Nguyệt thì lườm một cái, nói thẳng nàng vẫn còn mới học giai đoạn là được rồi thôi. Hừ, ngươi cơ sở công phu còn không có ta luyện sâu đấy. Trương Dục tiếu tiếu không nói lời nào, hắn mặc dù không có đem những kia công phu luyện đến bao nhiêu cao thầm, nhưng khẳng định đây Thẩm Tâu Nguyệt lợi hại hơn không ít. Tùy tiện đơn cử đơn giản ví dụ, liền nói thông bối quyền kỹ xảo phát lực, hắn hiện tại nhẹ nhàng một chút là có thể đem người đá ngao ngao gọi. Mộ Dung Hiểu Nguyệt ăn xong mấy khối chân thịt nướng, thứ này cùng với nàng nhìn xem video thời giống nhau, bắt đầu ăn hương khí nồng đậm, miệng lưỡi nước miếng, căn bản không dừng được. Trương Dục, nếu như chờ đi ra, có người khiêu chiến ngươi, ngươi sẽ tiếp nhận sao? Trương Dục suy nghĩ một lúc, nếu không phiền toái như vậy, không chậm trễ ta thời gian, ta sẽ đáp ứng luận bản nhà, ta cũng nghĩ luyện nhiều một chút. Đúng rồi, ngươi về đến đô thị về sau, còn có thể si mê nghiên cứu máy móc sao? Mộ Dung Hiểu Nguyệt hỏi tới, Trương Dục ở phương diện này thì có tiềm lực rất lớn có thể đào, là cái này cái bảo tàng nha. Trước đây Thẩm Tâu Nguyệt tưởng rằng khẳng định đáp án, Trương Dục lại lắc đầu. Cái này coi như là yêu thích đi, về sau sẽ không đem nghiên cứu máy móc trở thành nghề chính, nhưng có thời gian rồi, ta sẽ tự học cao hơn chương trình học. Mộ Dung Hiểu Nguyệt tò mò, vậy ngươi nghề chính muốn làm gì? Trương Dục không chút nghĩ ngợi, học võ, học y, hiện tại đối với mấy cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiếc hận thở dài, còn tưởng rằng ngươi về sau muốn chuyên trách sáng tác bài hát đâu, đáng tiếc. Trương Dục không có nửa điểm đáng tiếc ý nghĩa, những vật kia đều là hắn chép là điều tiết tâm trạng, làm màu, kiếm tiền tiêu vặt dùng. Thấy Trương Dục không tiếp lời, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cưỡng ép tiếp tục trọng tâm câu chuyện, cái đó ngươi có thể hay không lại viết một ca khúc nha? Yêu cầu này tốt quá phận a, sao có thể nói viết thì viết? Trương Dục tức giận nói. Mộ Dung Hiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ phát khổ, Thẩm Tâu Nguyệt lại đương nhiên gật đầu, đúng là như vậy, sao có thể nói viết thì viết, thứ này là muốn dựa vào linh cảm. Ai ngờ, Trương Dục lại nhẹ nhàng bổ sung, lại không có gì tốt chỗ. Thẩm Tâu Nguyệt, Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Mộ Dung Hiểu Nguyệt có chút hiểu thành cái gì có đôi khi Thẩm Tâu Nguyệt sẽ cắn răng nghiến lợi, thằng nam cũng không xứng có bạn gái. Muốn chỗ tốt đúng không? Nàng vẫn đúng là không bỏ ra nổi cái quái gì thế. Ồ. Ngược lại là có thể vạch trần một chút Thẩm Tâu Nguyệt hồi nhỏ tai nạn xấu hổ. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, có Mộ Dung Hiểu Nguyệt tại, lời của hai người cũng nhiều hơn không ít. Phía ngoài bão cũng không có bởi vì bọn hắn nói giỡn mà dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cuốn phong gào thét âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến trong phòng đều có thể nghe được quanh thanh âm ùng ùng. Trương Dục đi ra bên ngoài nhìn xuống, chân tứ quý sơn hướng gió rất loạn, muốn chờ chân chính bao đến, bên này có thể biết gặp nguy hiểm. Không đợi, chúng ta trong đêm thu dọn đồ đạc đi trại tị nạn. Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt đều chờ đợi hắn quyết định đâu, rốt cuộc hiện tại tiếng động quá dọa người rồi. Chính là đột nhiên phá đến một cô gió lớn đem nóc phòng tung bay, nàng nhóm cũng cảm thấy bình thường. Hiện tại đã trời tối, bên ngoài vẫn còn mưa, cũng may bên kia núi chuẩn bị xong rồi, trong sơn động còn có hai cái nhà đá, bên trong có giường gỗ, đắp lên chăn già thú sẽ không nói chuyện nhạt nhẽo. Bên ngoài sơn động không chỉ có tấm ván gỗ dựng nhà vệ sinh, còn có một mảnh cho những động vật phô cỏ khô. Đủ những động vật ăn hai ngày thức ăn đủ chua cũng đều tại Bạch Thiên Thời vận đi qua. Ba người lập tức thu dọn đồ đạc khởi hành, trong nhà những động vật thì rất phối hợp, trên thực tế, loại hoàn cảnh này những động vật thì tràn ngập bất an, theo bản năng muốn tìm cái che đậy mưa gió môi trường. Lộ trình không xa, nhưng cũng di chuyển đi qua sau, chức dục toàn thân cũng ướt đẫm. Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngược lại là không sao, các nàng là mở ra cật đi. Tại hạ góc tây bắc sườn đồi thoải về sau, phong minh hiểm nhỏ, mà tới gần dưới chân núi hành động, chậm rãi mưa cũng bị mất. Đến rồi hang động phía tây bắc nơi này, phong ngừng mưa nghỉ, chỉ có thể mơ hồ nghe được vì bão mà phát ra tiếng oanh minh. Thẩm Tâu Nguyệt đem mang tới than tuổi trực tiếp chuyển rời đến bếp lò bên trong, ba cái trong nhà đá thắp đèn, nhường lạnh băng u tính hang động một chút nhiều hơn không ít nhân khí. Trương Dục đem những động vật thu xếp tại chân núi một bên, nơi này có cỏ khô, lại giải lên thức ăn đủ chua, những động vật dường như đã hiểu tối nay thì ở nơi này rồi, cũng còn tính ngoan ngoãn, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sắp đặt bầy sói trông coi, cho mỗi đầu làng cũng điểm một đại đồng mang xương cốt thịt, đêm dài đằng đẵng, vừa ăn vừa trực ban. Hang động mặt đất chăn lót lên tấm ván gỗ, và Trương Dục vào nhà lúc, phòng khách nhà đá rất nhanh mọc đầy rồi miêu. Thời tiết như vậy ai cũng không biết còn có thể xảy ra cái gì, cũng lựa chọn sớm nghỉ ngơi. Trương Dục mấy ngày nay là đừng nghĩ cùng vợ cùng nhau ngủ, Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt tuyển cái nhà đá thì sớm tắt đèn ngủ. Mơ hồ còn truyền đến hai nữ nhân ở trong chăn bên trong thanh âm xì xào bàn tán. Trương Dục vốn định tính toán, nhưng hắn vào nhà đá về sau, thích dính người tiểu miêu cũng đi theo vào, đã như vậy, vậy liền ôm miêu ngủ chứ sao. Tay hắn lần lượt vuốt nhẹ mấy lần, trong nhà đá thì vang lên thôi miên tiếng lẩm bẩm, đây là tốt nhất giấc ngủ lâm nhạc, Trương Dục không đến 3 phút liền ngủ mất rồi. Chương 944, căn bản bắt không hết, chương 944, căn bản bắt không hết. Hững. Ngao. Tại tại. Hoang dã cầu sinh 375 thiên, trời còn chưa sáng, Trương Dục liền bị tiếng thú gào đánh thức. Đi đến nhà đá phòng khách, vừa hay nhìn thấy Thẩm Tâu Nguyệt vuốt mắt rời giường, Mộ Dung Hiểu Nguyệt còn đang ở thang ngủ, bao vây lấy chăn da thú không chịu lên. Không có gì lúng túng cảnh tượng, loại hoàn cảnh này ai dám cởi quần áo ngủ. Làm sao vậy? Thẩm Tâu Nguyệt lười biếng nói. Nghe tiếng động nên có những dã thú khác, ta đi ra xem một chút. Hô. Mộ Dung Hiểu Nguyệt trong nháy mắt khởi động máy, trực tiếp ngồi dậy, tinh thần sáng láng nói, đi đi săn sao? Ta cũng đi, ta cũng đi. Đi vào cửa sân động, bây giờ sắc trời chỉ có một chút sáng ngời, bên này hay là gió êm sóng lặng, nhưng năng lực nghe được trên trời ầm ầm âm thanh phi thường lớn. Nghĩ đến bao đã bắt đầu rồi. Vừa đi ra cửa động có thể nhìn thấy tất cả động vật cũng đứng dậy nền cổ nhìn qua phía tây nam. Trong nhà động vật kéo dài trăm mét, vì quần thể làm đơn vị tụ tập tại một đống. Tại động vật nhóm bên ngoài còn đứng nhìn lẻ tẻ vài đầu trực ban lang, chúng nó cũng đang lặng lặng nhìn qua phía tây nam. Trương Dục Thẩm Tâu Nguyệt một người cầm một mồi lửa kỳ lân, Mộ Dung Hiểu Nguyệt yêu thích không buông tay ôm nọ liên thanh. Ba người hướng bên ấy chạy rồi có chừng 10 phút đồng hồ, mãi đến khi Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng chạy không nổi rồi, bọn hắn mới nhìn đến nhà mình các sủng vật. Ngay tại phía trước có hai cái đàn thú, một chi là vì đại vương làm chủ mãnh hổ, đàn sói, tại chúng nó đối diện mấy chục mét chỗ đang đứng năm đầu tông hùng. Những kia tông hùng nhìn lên tới không giống như là cùng một bọn, giữa lẫn nhau cách rất xa, chẳng qua đối mặt đại vương bọn chúng lúc, kia vài đầu tông hùng theo bản năng liên hợp lại. Mộ Dung Hiểu Nguyệt mệt thở không ra hơi, nhưng vẫn là hưng phấn ngâng lên nọ liên thanh, Trương Dục, ta có thể bắn sao? Trước đừng. Trương Dục lập tức ngăn cản, xem trước một chút đại vương chúng nó, thật không dễ dàng có một luyện binh cơ hội. Thế nhưng, tông hùng hình thể lớn như vậy, trong nhà các sủng vật đối đầu sẽ bị thương nha. Mộ Dung Hiểu Nguyệt không cam lòng nói, cô nàng này có phải hay không quên rồi chính mình là người chủ trì? Bị thương thì không sao, đối chiến tiểu này cỡ lớn động vật cơ hội cũng không nhiều. Trương Dục con mắt đảo qua phía trước một chỗ khe núi, chợt ánh mắt ngưng tụ. Nội lực hội tụ tại con mắt trung quanh, hắn một chút thì thấy rõ bên ấy có cái gì. Hảo gia hỏa. Đó là lít nha lít nhít, đen nghịt đàn thú. Chúng nó bị hù không nhúc đích, không chú ý còn tưởng rằng đó là một tảng lớn bóng đen đấy. Trong bầy thú cái gì cũng có, bầy cừu, bầy hiệu, lại sau này còn giống như có cùng châu cái gì. Hắn suýt nữa quên mất, những động vật cũng là sẽ tìm chỗ trốn tránh bão. Này mẹ nó. Bắt không hết, căn bản bắt không hết. Lao công ngươi đang nhìn cái gì đâu? Thẩm Tâu Nguyệt híp đôi mắt đẹp theo Trương Dục tầm mắt nhìn xem bên ấy, khoảng cách có chừng mở dặm, ánh sáng còn lờ mờ như vậy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngươi dùng ống nhắm thử một chút, bên ấy trong khe núi khắp nơi đều là động vật, cùng lần trước giống nhau, những động vật cũng chạy tới tránh bão rồi. Thẩm Tâu Nguyệt vội vàng làm theo, chỉ tiếc, vì ánh sáng nguyên nhân, nàng nhìn thấy bên ấy hay là đèn xỉ cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi sẽ không muốn đi săn a? Thẩm Tâu Nguyệt cảnh giác, loại sự tình này nghe tới đâm thẳng kích thích, nhưng đi săn qua đi thu thập thi thể là thật mệt ta. Không đi săn, thu thập thịt quá phiền toái, chờ trời sáng một ít, chúng ta mang theo Như Ma Vương, đầu dương chúng nó quá khứ, để bọn chúng đi thu tiểu đệ, thu bao nhiêu chúng ta thì muốn bao nhiêu, còn lại chúng ta thì cũng mặc kệ. Trương Dục cũng không muốn làm một thân tanh hôi, hai người bọn họ hiện tại ăn thịt dự trữ là đủ, căn bản không cần nhiều hơn nữa động vật. Mộ Dung Hiểu Nguyệt im lặng, hai người trên đảo quả thực là phá hoại trò chơi cân đối tồn tại, cái khác đội ngũ hiện tại cũng còn đi săn đâu, các ngươi được chứ? Đây đều là chúng ta tích lũy được, tiền kỳ bắt động vật không phải cũng rất tốn sức nha. Trương Dục đương nhiên, bọn hắn cũng không phải bật rồi, bọn hắn gặp phải nguy hiểm càng nhiều, đều là lần lượt liều trở về. Bọn hắn đến nhường trong nhà những thứ này sủng vật càng biến đổi thêm hung hãn, đối mặt kia vài đầu tông hùng thì dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ là, trong nhà động vật tổ hợp quá dở hơi rồi, chúng nó chính mình cũng không biết đánh như thế nào phối hợp, chỉ biết là cùng sau đại vương mặt. Trương Dục nhíu mày, đánh như vậy đoàn rất nguy hiểm à, còn có, đại phi nâng cao cái trên bụng to tiền xem náo nhiệt gì. Đại phi, ngươi trở lại cho ta. Trương Dục quay đầu đúng hai nữ nói, không thể để cho chúng nó đoàn chiến, chúng ta bên này sẽ không phối hợp, đánh nhau gặp nhiều thua thiệt. Mộ Dung Hiểu Nguyệt lập tức kích động, bày ra cái dáng vẻ đáng yêu, Nguyệt Nguyệt, cho ta sử dụng hỏa kỳ lân có được hay không? Thẩm Tâu Nguyệt hiểu được Mộ Dung Hiểu Nguyệt ý nghĩa, nàng là nghĩ đi săn, đem chính mình hỏa kỳ lân cho nàng, quay đầu đúng Trương Dục nói, lao công, nhường Hiểu Nguyệt đánh đi, dù sao chúng ta thường xuyên đi săn. Trương Dục không yên lòng, ngươi trước dạy nàng dùng như thế nào hỏa kỳ lân a, nhưng chớ đem nhà chúng ta động vật cho thỉnh thịch rồi. Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiếp nhận thương, cầm thương tư thế vô cùng tiêu chuẩn, yên tâm đi, ta cũng vậy chơi qua thương. Nàng nói xong hai chân bất đinh bất bắt đứng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bưng lên hỏa kỳ lân hơi điều chỉnh, nhìn lên tới vô cùng chuyên nghiệp dáng vẻ. Cách. Một đầu tông hùng chật vật ngã sấp xuống, nhưng lại nhanh chóng đứng dậy, không chút do dự hướng về sau chạy trốn. Cách. Bên kia tông hùng thì chúng đạn, giống nhau đi theo chạy trốn. Ba 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 tách tách. Năm đầu tông hùng chạy tứ tán, chỉ có một đầu bị đánh mấy phát đạn đổ vào chỗ nào. Ngừng ngừng ngừng. Thẩm Tâu Nguyệt mặt sạm lại tiêu dừng. Ha 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 ha, thương này thật hữu dụng nha. Không có thanh âm gì, còn chưa bao nhiêu sức giật, mở thật thoải mái. Mộ Dung Hiểu Nguyệt hưng phấn tìm súng, nhìn bộ dáng của nàng xem xét thì còn muốn sẽ nổ súng. Ngươi ngược lại là dẫn đầu nha. Lãng phí nhiều như vậy đạn thì đánh bại một đầu tông hùng. Thẩm Tâu Nguyệt vô cùng đau lòng, nàng đều không có bỏ được vẫn dùng liên phát súng máy công năng đấy. Mộ Dung Hiểu Nguyệt được chứ, nổ hai phát súng thì thỉnh thịch đi lên. Trương Dục tiến lên trấn an trong nhà các súng vật, hỏa kỳ lân tiếng động không lớn, lực sát thương nhưng rất mạnh, mặc cho những kia tông hùng hình thể lại lớn thì gánh không được súng máy bắn phá. Hắn là sao cũng được giết chóc trên đảo tông hùng, lão hổ quá nhiều rồi, chết một bộ phận năng lực ổn định trên đảo sinh thái. Tông hùng thì không thể ăn, bọn hắn chỉ lấy tập da lông, tay gấu cũng có thể làm thuốc chỗ, lại cắt lấy hai khối coi như không tệ thịt, còn lại thì cũng cho các sủng vật rồi. Lớn như vậy hùng chúng nó khẳng định ăn không hết, không sao, còn có trong nhà lợn rừng đâu, chúng nó cũng có thể ăn thịt. 3 giờ sau, sắp trời sáng lên, người và động vật cũng ăn uống no đủ, Trương Dục mấy người xua đuổi lấy động vật đại quân hương kia khe núi mà đi. Đến gần mới phát hiện, tới nơi này tránh báo động vật chừng hơn ngàn con. Tại động vật trong đám lại có lão hổ, tông hùng, bầy sói đang ăn uống, còn có hồ ly, thốc cứu, ương loại và tại thận trọng dành ăn, mà những kia động vật ăn có thể làm chỉ có đứng xa xa nhìn. Cá lớn nuốt cá bé, chính là ngay trước mặt chúng ăn đồng loại của bọn nó, chúng nó cũng không thể tránh được. Trước đây Trương Dục bọn hắn là không có lập trường có thể trong nhà nuôi nhiều như vậy nghe lời động vật ăn cỏ, không hiểu đúng những kia ăn thịt động vật thì ghét lên. Chương 945, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người. Chương 945, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người. Trương Dục đi ở phía trước, Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt cộng đồng ngồi cưỡi sơ rồng, đi theo phía sau mênh mông quần quần động vật đại quân. Nơi này động vật tất nhiên nhiều, nhưng bọn hắn ra thì không ít, đều có thể đứng ngang hàng. Đại vương, Vương Trung Vương chúng nó xông vào phía trước, những kia ăn thịt động vật sau khi thấy được lập tức xa xa thối lui. Muốn làm sao nói là lão hổ đều là bách thú chi vương đâu, lãnh địa ý thức mạnh phi thường, phía khu vực này cũng coi như trong nhà các sủng vật phạm vi lãnh địa, đúng những kia ngoại lai động vật cũng vô cùng hung, rất có một lời không hợp thì đánh nhau tư thế. Trương Dục bọn hắn đến, một chút thì phá vỡ vốn có tàn nhẫn cảnh tượng, một con chiếm lấy con mồi công hổ nhìn thấy đại vương ngoài mạnh trong yếu thử rồi nhai răng, sau đó nhanh chân liền chạy, đại vương hình thể quá lớn, lực áp bách mười phần. Còn có một con đang ăn dã sơn dương hổ mẹ. Đại vương vui vẻ chạy lên đi nghe người người. Đại phi lớn bụng theo ở phía sau, căn bản không quản đại vương rác rưởi hổ hành vi. Nguyên bản còn sát khí đằng đằng trước dục, không khỏi giảm bớt bước chân, yên lặng nhìn đại vương tìm tân nương tử. Lang vương chúng nó đã cùng cái khác lang tiếp xúc lên, qua lại dò xét đánh hơi. Vương Trung Vương ngẩng đầu mà bước mang theo huynh đệ tỷ muội tiếp tục thanh tràng, gặp được lợi hại thì quay đầu nhìn xem mẹ nuôi A Hoa ý nghĩa. A Hoa tất nhiên đối với mấy cái này có thể uy hiếp được bọn chúng người xâm nhập không khách khí. Cảnh tượng có chút hỗn loạn, chẳng qua trên tổng thể những kia ăn thịt động vật cũng đang từ từ bị bước lui. Đang nhìn cái gì đâu? Sao không xua đuổi? Thẩm Tâu Nguyệt cưỡi lấy xương rồng đến thúc giục. Hắn ở đây nhìn xem đại vương tìm tân nương tử. Mộ Dung Hiểu Nguyệt không có hảo ý kiện cáo. Tìm tân nương tử có gì đáng xem? Chúng ta nhiều như vậy ăn thịt, lại nuôi một đầu lão hổ cũng không thành vấn đề. Chính là lão hổ rất khó khăn tiếp cận, nhường đại phi tiếp nhận chúng ta đều tốt hơn lâu đấy. Thẩm Tâu Nguyệt không sợ nhiều một ít ăn thịt động vật, chính là cảm giác quá phiền toái. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thọc Thẩm Tâu Nguyệt eo nhỏ nhắn, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng đổ thêm dầu vào lửa. Ta đoán hắn ở đây nghĩ, đại vương cũng ngoại tình rồi, vì sao đại phi không ăn giấm? Ngươi nhìn xem có hay không có một loại khả năng, hắn ở đây hâm mộ đại vương. Liên quan đến tự thân lợi ích, người phụ nữ liên tưởng năng lực thật là phong phú. Tại Thẩm Tâu Nguyệt đôi mắt đẹp sắp trừng mắt về phía Trương Dục lúc, Trương Dục ngược lại trước trừng quay về, mang thai thế nào mềm như vậy, người khác nói cái gì ngươi tin cái gì? Hai ngươi đừng có chạy lung tung, trên đảo tông hùng vẫn đúng là không ít, kể bên này thì có tam đầu. Thẩm Tâu Nguyệt xẹp xẹp miệng, nhẹ nhàng bấm một cái Mộ Dung Hiểu Nguyệt mềm viên đạn chân dài, nhỏ giọng oán trách, đều tại ngươi, loạn nói cái gì đó. Mộ Dung Hiểu Nguyệt hì hì cười một tiếng, đối Trương Dục nói, chúng ta đi đem tông hùng đánh chết không phải rồi. Trương Dục không chút khách khí chừng nàng một chút, này khuê mật không phải đèn cạn dầu a, đoán vẫn đúng là chuẩn. Bị ngươi đánh kia vài đầu tông hùng chắc chắn sẽ chết, ngươi là muốn đem trên đảo tông hùng cũng diệt tuyệt ta. Điểm ấy Mộ Dung Hiểu Nguyệt vẫn đúng là có quyền lên tiếng, ưỡn ngực một cái mức, thử, tổ chương trình cuối cùng sẽ khôi phục trên đảo sinh thái di chuyển thực vật cũng bao gồm ở bên trong. Ngao hống. Đang nói chuyện, Vương Trung Vương chúng nó đã cùng một đầu tông hùng đối mặt, một đầu tông hùng bá chiếm một con dê không chịu đi, Vương Trung Vương dẫn đầu nhè răng trợn mắt hung nó, hôi tiểu hôi, bạch tiểu bạch, a hoa, a cường, a chân cũng thấp nằm nhìn thân thể chậm rãi đem tông hùng vây quanh. Tông hùng đoán chừng có nặng 600-700 kg, giống như núi nhỏ đứng sừng sững ở kia, một đôi tay gấu kích động, xem bộ dáng là nghĩ đón đánh một hồi. Trương Dục có lòng ra tay, nghĩ thôi được rồi, Mộ Dung Hiểu Nguyệt nghĩ như vậy đi săn liền để nàng đánh tốt. ngươi không phải thích đánh săn sao, ngươi tới đi, đừng đánh đến vương chúng nó a. Ai ngờ Mộ Dung Hiểu Nguyệt một chút ý tứ động thủ đều không có, ánh mắt sáng ngời nói, ta muốn thấy ngươi bắn ám khí, đến đây đi, bắt đầu ngươi biểu diễn. Ngươi như thế ra, người nhà ngươi biết không? Trương Dục liếc nàng một cái, sao hôm qua hảo hảo còn giống người, hôm nay làm sao lại đột nhiên làm cho người ta chán ghét đây, uổng công gương mặt này rồi. Trong tay hắn thì không có chậm trễ, bên ấy muốn đánh rồi. Trong tay của hắn xuất hiện một viên đặc chế linh thép, còn cho trông mong nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhìn một chút, lập tức vận chuyển nội lực, cánh tay hơi cong, tiếp lấy tượng roi giống nhau cực tốc vang ra ngoài. Hiu, ngao, đinh thép chớp mắt đã tới, chỉ thấy con kia tông hùng trong mắt bắn ra một đạo huyết hoa, tông hùng hơi ngửa đầu, sau đó, phù phù, cái kia khổng lồ tông hùng lại trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống. Chết, chết rồi. Mộ Dung Hiểu Nguyệt sững sờ nhìn ngã xuống đất co giật tông hùng, này đây cũng quá khoa trương, điện ảnh cũng không dám như thế chụp. Trương Dục thì hơi sửng sốt nhìn ngã xuống đất tông hùng, hắn rất lâu đều không có đối tông hùng xuất thủ, lúc này vì năng lực chấn nhiếp một chút Mộ Dung Hiểu Nguyệt, hắn còn dùng tới rồi thông bối quyền kỹ xảo phát lực, nội lực chỉ lực cánh tay lực lượng, sau đó thì trở thành như vậy rồi. Nghĩ lần đầu tiên đối mặt cự hùng thời chật vật, nhìn lại hiện tại hời hợt, bất chi bất giác đã tiến bộ đến loại trình độ này. Đây coi là không tính phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, không hiểu ra sao liền thành the mụ đờ mẹ chỉ rồi. Và ra tứ quý đảo, sẽ không có người vì thân thủ của hắn mà muốn hắn đi làm cái gì chuyện a. Hoa, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cuối cùng phản ứng, kích động tóm lấy Thẩm Tâu Nguyệt cánh tay, Nguyệt Nguyệt ngươi thấy được sao? Lao công ngươi quá lợi hại á. Trương Dục cùng Thẩm Tâu Nguyệt cũng mặt sầm lại, lời này sao nghe thế nào cảm giác không giống như là tại khoa Trương Dục ám khí kỹ thuật đấy. Nhất là Thẩm Tâu Nguyệt, nhìn mình tốt nhất khuê mật ánh mắt bên trong cũng nhiều chút ít nữ nhân đặc biệt cảnh giác, nhà mình nam nhân quá ưu tú, bị khuê mật coi trọng, làm sao bây giờ? Nàng không yên lòng nhìn về phía Trương Dục, thật vừa đúng lúc, Trương Dục liếc nhìn ánh mắt vừa hay nhìn thấy đại vương cùng xa lạ kia hổ mẹ trên người. Nguy. Thẩm Tâu Nguyệt gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, hắn thật đang hâm mộ đại vương. Không được, nhìn tới một trận này làm việc còn chưa đủ. Tối nay nàng không thèm đếm xỉa cũng phải đem làm việc dọn sạch. Không, nàng muốn tiêu hao làm việc. Xinh đẹp hiểu lầm liền không nói rồi, Trương Dục còn không biết buổi tối hạnh phúc sẽ đến gõ cửa, đi theo những động vật phía sau, đem những kia ăn thịt động vật cũng đuổi đi. Bên này có thể tránh né bao phạm vi còn không phải thế sao, chỉ có vài dặm, Tứ Quý Sơn cánh bắc, phía tây cũng có thể tránh né, phía tây bên ấy có phòng, nhưng không hề có lớn như vậy. Lang Vương cùng một chi 12 đầu nhỏ hình bầy sói bàn bạc, thành công đưa chúng nó thu vào trong bầy sói. Đại vương ngoại tình rồi, thành công thu phục đầu kia hổ mẹ vô cùng kiêng kỵ bầy sói, nhưng bởi vì có không ít đồng loại tại, vẫn còn tính thành thật, cẩn thận ăn lấy ăn thịt. Làm cho người ngoài ý muốn là, A Hoa đột nhiên bỏ qua rồi đàn thú xông vào khe núi chỗ sâu, mãi đến khi nhìn thấy A Hoa tại trên núi đá nhảy vọt, mới biết được nó muốn làm gì. Thì trên núi 100 mét cao bao nhiêu chỗ nào lại có một đầu báo tuyết. Không biết là được là cái, khoảng công với lại, vô cùng có khả năng chính là A Hoa một nửa khác, tiểu tuyết, A Ly lão cha. Là thật có chút ngoài ý muốn, Trương Dục cũng cho rằng đầu kia công báo tuyết đã sớm chết đâu, không ngờ rằng lại còn sống. Theo sinh tồn môi trường đến xem, đầu này báo tuyết nên một mực trên núi sinh hoạt, cũng không biết vì sao, nó không có lại đi tìm A Hoa, tình nguyện làm độc thân báo. Chương 946, dạy ngươi một môn kinh công, có học hay không? Chương 946, dạy ngươi một môn kinh công, có học hay không? Trừ ra báo tuyết, còn có hai con hổ ly không chịu đi. Hai con hổ ly da lông đều là màu trắng hình thể hơi gầy, Vương Trung Vương xua đuổi nó nhóm lúc, chúng nó phát ra a a a tiếp cận nhân loại tiếng thê ở. Mặc kệ gọi là âm thanh hay là tứ chi động tác, chúng nó cũng một bộ thần phục lấy lòng ý nghĩa, ba anh em Vương Trung Vương hay là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Quyết định mẹ nuôi lại không tại, cha nuôi đại vương đang bận bịu tàn gái. A Trần, A Cường mới không quan tâm những chuyện đó, chuyện sau đó. Vương Trung Vương chúng nó liền đến tìm Trương Dục rồi. Sững sờ tiểu nét mặt vô cùng thông nhân tính, không biết giải quyết như thế nào. Mà kia hai cái hồ ly càng thông nhân tính, đều nhanh thành tinh, nhìn thấy Vương Trung Vương chúng nó đúng Trương Dục dáng vẻ, nó hai đúng Trương Dục thời trực tiếp lấy lòng vẫy đuôi, phát ra mềm nu tiếng kêu, hồ ly híp mắt lại, thoạt nhìn như là đang cười. Được rồi, hồ ly lẳng lơ đừng cười. Trương Dục không nhiều nghĩ nuôi cái đồ chơi này, hắn vô cùng một lòng hắn chỉ nghĩ lượm miêu. Mang theo mừng rỡ nụ cười nhìn hai cái hồ ly Mộ Dung Hiểu Nguyệt nụ cười dần dần cứng ngắc, là không phải là đang nói nàng. Có phải hay không? Hồ ly lẳng lơ. Ở đâu tao? Thẩm Tâu Nguyệt ngược lại là thật thích này hai con hồ ly nghe được Trương Dục lời nói, nàng vụng trộm liếc lâm vào bản thân hoài nghi Mộ Dung Hiểu Nguyệt một chút, tiểu mẹ mẹ khơi gợi lên khóe miệng. Hai con bạch hồ nhận, phía dưới chính là cỡ lớn hiện trường thông báo tuyển dụng phân đoạn rồi. Bọn hắn thanh hết tràng, Ngưu Ma Vương, Đầu Dương, Đầu Lộc cũng sôi nổi mang theo tộc đàn vào sân, cũng không cần chỉ huy, chúng nó tự động liền đi tìm đồng loại trao đổi. Bên này có hơn 20 đầu cùng châu. Cùng đàn châu bên trong thậm chí còn có tam đầu nghẽ con, so với bọn hắn nuôi cùng châu sinh cũng sớm. Thu phục công việc của bọn chúng tự nhiên giao cho Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương kia thân thể cao lớn quá có sức thuyết phục rồi, lớn nhất cùng châu tại trước mặt nó cũng nhỏ tầm vài vòng. Giao lưu đại hội kéo dài hơn 2 giờ, và Trương Dục nói một tiếng đường về lúc, trực tiếp mang đi đối phương động vật đại quân hơn phân nửa. Thu hoạch này nhường Trương Dục đều là một hồi tê cả da đầu, nhiều như vậy động vật sao nuôi a? Nếu cũng đuổi tới rừng mưa bên trong, đoán chừng một ngày có thể thanh ra mấy cái sân bóng lớn nhỏ, một tháng có thể đem rừng mưa ăn ngăn cách mở. Trương Dục cùng Thẩm Tâu Nguyệt cũng không khỏi phát khởi buồn, làm sao bây giờ? Động vật quá nhiều rồi, trong nhà chuồng trại cũng không đủ. Đâu chỉ chuồng trại chưa đủ, đồ ăn thì chưa đủ à, nguyên bản trong nhà thức ăn đủ chua còn đủ những động vật ăn nửa tháng, hiện tại cũng liền hơn 20 ngày. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thở dài, chỉ có thể thường xuyên ra ngoài chăn thả rồi, bên ngoài bây giờ thực vật còn đang sinh trưởng, hai người đều có thể nhìn thấy doanh trại mấy chục dặm trong bị ăn chuỗi lùi chẳng diện. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thì rất im lặng, thu hoạch này nói ra cũng không ai tin, quá nhiều rồi, hoàn toàn siêu phụ tải. Nàng nhìn một cái mênh mông quần quận đàn thú, số lượng này cũng vượt qua 2000 số lượng. Hai người bọn họ về sau cho dù không hề làm gì, chỉ dựa vào nuôi dưỡng có thể đều phải hùng hăng phát một bút. Bọn hắn tại buồn thu hoạch quá nhiều, cái khác đội ngũ vừa vặn tương phản, liên tiếp xuất hiện tổn thất trọng đại. Bao đã đổ bộ tứ quý đảo, đứng núi chịu sào chính là sổ phì mạ gì nàng nhóm bên ấy. Nàng nhóm dựa vào hang động tránh né bão, nhưng các nàng những kiến trúc kia coi như tàu đường, dường như tất cả đều bị bão thổi suy sụp. Có phòng đóng trực tiếp thổi không nhìn thấy bóng dáng, mà nàng nhóm nuôi dưỡng những động vật cũng không thể may mắn thoát khỏi, chết thì chết, thương thì thương, cụ thể số lượng còn không có cách nào thống kê, đoán chừng cùng trương dục trong nhà lần kia phá sản không sai biệt lắm. Nô phong bọn hắn bên ấy cũng không dễ chịu, bọn hắn cho mình đào địa động tránh né, những động vật thì không có vận tốt như vậy. Kia thành trại giống nhau kiến trúc không ngạc nhiên chút nào bị bao thổi ngã, chuồng trại, phòng ốc, dường như đều không thể may mắn thoát khỏi. Đã từng làm thổ phôi phòng ngược lại là tồn lưu lại, nhưng phòng đóng đều bị thổi đi rồi. Bọn hắn phía bắc kia hai cái phi quốc người không có nguy hiểm gì, nhưng nhìn thấy vất vất vả và góp nhặt vật tư đều bị thổi không có về sau, hai người trực tiếp lựa chọn bỏ thi đấu. Trận này bao so với lần trước còn muốn mạnh mẽ một ít, hiện nay nhân viên còn không có việc gì, di chuyển thực vật những vật này tư lại đều giữ không được. Hơi tốt một chút là đội lưu trường phòng, bọn hắn bình yên trốn ở dưới mặt đất, tuy là trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại không nguy hiểm gì. Chẳng qua phía ngoài căn nhà bị phá hủy hay là rất nghiêm trọng, dùng tầm thường phương pháp dựng phòng đóng căn bản chịu đựng không được lớn như vậy bão, sôi nổi bị thổi lật. Dừng mưa bên trong đất đai thứ bị thiệt hại thì rất nghiêm trọng, hơn phân nửa mạ đều bị thổi ngã hoặc là nhổ tận gốc, cuối cùng năng lực lưu lại một điểm có thể ăn thu hoạch rau dưa cũng không thể rồi. Lúc này tổ chương trình vô cùng bất lo, tuyển thủ dự thi ứng đối phương pháp cũng rất hữu hiệu, không hề xuất hiện cái gì tình hình nguy hiểm. Cho dù có bỏ thi đấu một lát cũng đều không cần ngay lập tức đi nghĩ cách cứu viện, hoàn toàn có thể đợi ngày mai báo hơi yếu thời sẽ đi qua. Mọi thứ liền sợ so sánh, chương dục bọn hắn buồn động vật quá nhiều buồn thẳng bắt ra đầu, buổi chiều thời càng là hơn làm ra lò nướng, sau đó nướng hương hoãng. Thẩm Tông Nguyệt tốt nhất khuê mật lên nào, Mộ Dung Hiểu Nguyệt dường như hữu cầu tất ứng, muốn ăn cái gì thì làm cái đó, có thể kinh ăn, mở rộng ăn. Chương dục thậm chí cũng không khống chế sức ăn rồi, dựa theo không đau dạ dày trên cùng ăn. Hương hoang chất thịt ngon non mịn, mùi thơm tràn ngập tại nơi trú ẩn tạm thời, trẻ con đều có thể thèm khóc. Trong nhà sùng vật đúng cái này ngược lại là không hứng thú, chết rồi hai đầu tông hùng, trong nhà sùng vật đến bây giờ cũng phồng lên bụng nằm thi đấy. Chạm vạng tối lúc, ba người cơm nước non nê, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thỏa mãn thẳng vào bụng, Chương Dục sợ nàng nói ra đem nàng làm lớn bụng rồi hổ lang chi tử. Ôi, Chương Dục. Chương Dục thân thể cũng run run dưới, tuyệt đối không nên nói ra a đại tỷ, Thẩm Tông Nguyệt buổi chiều cũng vụng trộm bóp hắn ba trở về, đồng thời còn tuyên bố buổi tối muốn hung hăng thu hoạch một đợt. Điểm ấy hắn cũng không sợ, hắn này tố chất thân thể, chính là giống như đại vương có hai cái lao bà cũng thoải mái ứng đối. Làm gì? Mộ Dung Hiểu Nguyệt lại có chút hăng hái nhìn Chương Dục, nàng không có gì dư thừa tâm tư, chính là cùng thân cận bằng hữu quen thuộc sẽ không gặp bên ngoài mà thôi. Thẩm Tông Nguyệt cùng với nàng coi như là từ nhỏ đến lớn đúng Chương Dục chỉ có một loại người nhà cảm giác. Ngươi xem một chút ngươi đó là cái gì thái độ? Đúng là ta muốn cho ngươi dạy ta mấy chiêu thực dụng võ thuật. Ngồi ở cửa bên cạnh đống lửa, Chương Dục nhẹ khẽ vuốt vuốt mấy cái liệp chuẩn lông vũ, Thẩm Tông Nguyệt ngồi ở Mộ Dung Hiểu Nguyệt không xa đùa hồ ly. Hồ ly tinh, chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai ngoại hiệu, cái đồ chơi này thực sự quá thông minh. Học võ thuật tìm Nguyệt người ta, nàng dạy ngươi dư giả. Hi hi hi. Mộ Dung Hiểu Nguyệt cười ra hai con hồ ly cùng khoản nụ cười, ta chủ yếu là để ngươi dạy ta ám khí của ngươi câu chuyện thật. Chương Dục không có vấn đề nói, đây càng đơn giản, ta cũng tại phòng phát sóng trực tiếp nói qua, chính là không ngừng luyện tập, quen tay hay việc. Mộ Dung Hiểu Nguyệt bĩu môi, ngươi dạy phương pháp học thành quá ít, trên mạng chỉ có tầm 2-3 người có chút ít thành tựu, này vẫn là bọn hắn trước kia thì am hiểu cái này, cùng ngươi kỹ năng kém xa nha. Ám khí kỹ thuật không cách nào giáo, chính là thiên phú và luyện tập, hiện tại còn tăng thêm nội lực cùng kỹ xảo phát lực, trình độ phức tạp có thể so với 1-2 môn lâu dài luyện võ thuật. Con mắt lơ đãng liếc qua chỉ so với nhà mình vợ ngắn từng chút một chân dài, tại Mộ Dung Hiểu Nguyệt ánh mắt cảnh giác bên trong, Chương Dục đột nhiên cười xấu xa đề nghị, dạy ngươi một môn kinh công, có học hay không? Bảo đảm phần lớn người đều có thể học được nha. Chương 947, chợt bước trên không, chương 947, chợt bước trên không. Kinh công, ngươi thật khẳng dạy ta. Mộ Dung Hiểu Nguyệt kích động bên trong lại tràn ngập cảnh giác, thật có này chuyện tốt. Nàng không tin. Tất nhiên, ta nhìn xem ngươi này tư chất hẳn là có thể học được mới bằng lòng giáo. Chương Dục đứng dậy đem liệp chuẩn phóng tới cửa hang chỗ cao. Tại. A Hoa truy hồi báo tuyết ghé vào cách đó không xa bị hù nhè răng trợn mắt, trong nhà sùng vật cũng ánh mắt sâu kín nhìn về phía nó, A Hoa chủ động tiến lên ngăn cản. Sùng vật nhiều thì điểm ấy tốt, có không nghe lời cái khác sùng vật sẽ dạy dùng nó. A Hoa tìm trở về báo tuyết cùng A Ly rất giống, bị Mộ Dung Hiểu Nguyệt thuận miệng dạy rồi cái A Giác rời tên. Bỏ xuống A Hoa mẹ con mặc kệ, thỏa thỏa Giác rời báo. Chương Dục đi về phía A Giác rời, trang ngập địch lý giã thu tại nhà bọn hắn không thể được, thứ này nói không chính xác khi nào rồi sẽ công kích người, đến lúc đó làm cái gì đã trễ rồi. A Hoa ngăn tại A Giác rời phía trước nhu hòa kêu ra tiếng. Xem xét chính là tại giữ gìn A Giác rưỡi. Tiểu Tuyết cùng A Ly dài rất nhanh, nếu dựa theo bình thường tự nhiên phát tắc, chúng nó hiện tại cũng có thể rời khỏi mẫu thân đi hoang dã bên trong sông sáo. Chúng nó còn chưa trưởng thành, thậm chí cũng không thể sinh sôi đời sau, nhưng năng lực tại sinh tồn trong vùng hoang dã rồi. Mà A Hoa tự nhiên bước vào kế tiếp sinh sôi chu kỳ, cùng A Giác rưỡi lần nữa nhìn xem vừa ý cũng bình thường. Người tránh ra, ta đến thu thập một chút lao công ngươi, nhà chúng ta không thể có đúng chủ nhân nhe răng miêu. Chương Dục vỗ vỗ A Hoa, đưa nó đẩy ra, A Giác rưỡi trên thân lông tóc lập tức xóa tung lên, cảnh giác nhìn hắn. Mộ Dung Hiểu Nguyệt bản muốn nói cái gì nhìn xem Chương Dục tại thuần A Giác rưỡi thì lập tức im tiếng, báo tuyết nhìn lên tới người vật vô hại, nhưng cũng có cắn chết người ví dụ. Chương Dục căn bản không có những kia cố kỵ, bàn tay lớn không thể nghi ngờ chụp vào a rác rưởi. Tại suy, a rác rưởi lúc này lộ ra hung tướng, đang cùng tân nương tử rút ngắn tình cảm đại vương lập tức hướng bên này đi tới, cái khác sùng vật cũng đều xông tới, bao gồm tiểu tuyết cùng a ly. Đừng nhìn là cha của bọn nó, nhưng chúng nó căn bản không biết. A rác rưởi tất nhiên cảm nhận được mấy chục đạo tử vong ngưng thị, loại áp lực này nó ở đâu năng lực gánh vác? Trương Dục bàn tay lớn an toàn mò tới a rác rưởi trên đầu, đang chờ a rác rưởi nghĩ giả sợ lúc, kia tràn ngập lực áp bách bàn tay lớn như thiểm điện bắt được nó sau gáy ra. Sau đó a rác rưởi liền sững sờ bị phá bút bê vải giống nhau thoải mái nhất tới. Cái gì hung tàn, cái gì giá tính, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không tốt xứ. Trương Dục nhìn chằm chằm a rác rưởi con mắt bốn phía nhìn loạn, chính là không dám cùng hắn đối mặt. Trên người Trương Dục chậm rãi tuôn ra một cô nói không rõ áp lực, a rác rưởi không dám có bất kỳ động tác gì, dường như nhân loại xách một con mèo nhỏ con trai, mặc cho bài bố. Hai bên kéo dài mấy phút, a rác rưởi cũng không dám nhìn xem Trương Dục chậm rãi biến thành tội nghiệp nhìn hắn, trong ánh mắt không còn có rồi hung lệ. Trương Dục rỗi ra ngón tay đâm a rác rưởi trán, về sau cho ta cụp đôi làm yêu. Người ta đại vương tân nương tử đều không có nhai răng, ngươi có cái gì tốt phách lối? Ô ô a rác rưởi thấp giọng nghẹn nào. Trương Dục xách a rác rưởi đi vào Thẩm Tâu Nguyệt bên này, ngươi sờ sờ nó bị ta áp đảo rồi, vừa vặn một lần giải quyết. Mộ Dung Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn, thuần thú đơn giản như vậy sao? Nhìn xem Trương Dục thuần thú thật đơn giản, năng lực tùy tiện thuần phục trong nhà gia thú, cũng không tính Trương Dục bọn hắn, lại nhìn cái khác đội ngũ, kia thuần thú thì muôn vàn khó khăn. Trừ ra gian lận đến bây giờ cũng chỉ có Triển Hồng bọn hắn đem lang thuần phục mà thôi, cái khác đội ngũ dù là có bắt được gia thú cũng vô pháp thuần phục. Tại trong video là không nhìn ra, chỉ có bản thân trải nghiệm mới có thể cảm nhận được dã thú hung ác, dù là báo tuyết dáng vẻ người vật vô hại, nàng đều ở cách xa xa không dám đến gần. Trương Dục cũng là người vật vô hại cùng hắn quen thuộc còn có một loại hắn rất dễ bắt nạt cảm giác. Thế nhưng, làm Trương Dục ngang ngược nhắc tới A Giác rời lúc, Mộ Dung Hiểu Nguyệt mới cảm nhận được Trương Dục kia có hơi tiết lộ ngang ngược khí tức. Không để cho kháng cự, bá đạo vô cùng. Nguyên vốn còn muốn nhiều theo Trương Dục nơi này ép ra ít đồ, tăng lên chương trình hiệu quả, có thể nàng bây giờ lại không dám. Trương Dục cũng không biết tùy tiện thuần phục A Giác rời, lại thuận tiện đem Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng cho thuần thành thật rồi. Song A Giác rưởi cũng liền dùng chừng 10 phút đồng hồ, cưỡng ép để nó cùng trong nhà động vật chín tất một lần, đem nó để qua một bên, đã là vô cùng khéo léo. Được rồi, còn có học hay không khinh công à nha? Trương Dục còn chưa quên rồi Mộ Dung Hiểu Nguyệt yêu cầu, chủ yếu là thật không dễ dàng nhớ ra cái thú vị đồ chơi, tình cờ hắn lại biết. Ngươi trước biểu diễn một lần, cuối cùng ta cảm giác ngươi đang gạt ta. Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không ngốc như vậy. Vậy được rồi, nhìn cho kỹ nha. Trương Dục đứng dậy duỗi cánh tay chết thẳng cẳng, có đôi khi còn không hiểu ra sao nhảy một chút duỗi thẳng rồi chân, nhìn là được ngốc. Hắn là tại tìm về cơ nhục ký ức, hắn muốn dậy là trượt bước trên không. Chính là cho người một loại ảo giác, như là tại đạp không chạy giống nhau, khi đó chân đau một hồi lâu mới học được đấy. Mà bây giờ lại làm những kia động tác, cảm giác thật rất nhẹ nhàng. Xem trọng a, rất đơn giản. Hắn hơi khết đại phóng ra hai bước, nhìn xem Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt đầu góc mù mịt. Nhưng mà, sau một khắc, hai nàng thì cũng mở to hai mắt nhìn. Làm xong hai cái động tác Trương Dục tốc độ đột nhiên tăng tốc, lập tức vây quanh đống lửa bắt đầu chạy. Dưới chân hắn hết sức rõ ràng, thật giống như cái gì đều không có giống nhau, tại đạp không chạy. Tiên một vòng còn có hip hop dấu vết, vòng thứ hai lúc Trương Dục dựa vào cường đại tố chất thân thể cũng không cần phần bụng cơ thể giúp đỡ, thân trên phong khinh vân đạm, lưng thẳng tắp, hạ thân hai chân di chuyển, không nhìn thấy có cái gì cật lực chỗ, hoàn toàn chính là tại đạp không mà đi, rất khó coi đến mũi chân hắn cùng mặt đất tiếp xúc. Hoa hoa hoa, đây là cái gì? Là khinh công sao? Mộ Dung Hiểu Nguyệt kêu lên. Thẩm Tâu Nguyệt đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng làm không rõ ràng Trương Dục là làm sao làm được, làm sao lại dạo dực, sau đó trong không khí liền như là có bậc thềm giống nhau, liên tục chạy tầm vài vòng, hai nữ cũng không hiểu được, tăng thêm hiện tại ánh sáng có chút tối rồi, nàng nhóm thì càng xem không hiểu rồi. Trương Dục âm thầm tiếc hận, sớm biết học một ít hip hop tốt, tán gái lợi khí a. A không đúng, chính mình cũng có vợ rồi, cái kia còn năng lực theo đuổi ai? Nghĩ đến này, hắn lập tức dừng lại, đột nhiên cảm giác kẻ nhạt vô vị lên. Trương Dục, ta đi học cái này, ta năng lực học được sao? Ngươi đây là cái gì? Ta làm sao nhìn tượng hip hop? Mộ Dung Hiểu Nguyệt vui mừng không thôi, không ngờ rằng vẫn đúng là có thể học được chơi vui. Nhìn xem Trương Dục làm nhẹ nhàng như vậy, nàng nếu học xong, vậy sau này đi đường trực tiếp ngay tại không trung bay a. Kẻ nhạt vô vị Trương Dục bắt đầu ứng phó dạy học, chính là hip hop một loại nhịp chân a. Cho người ta một loại khả năng nhìn lừa gạt, thực chất không có nhẹ nhàng như vậy ngạo mạn tiếp theo làm động tác, các người đi theo học. Thứ này học tốt được đẹp trai một nhóm, học không tốt. Nhìn dường như hầu vương xuất thế. Nhìn xem hai nữ các loại vụng về xỉu manh tư thế, náo ra không ít chê cười, Trương Dục tâm trạng khôi phục không ít. Bên ngoài mưa to gió lớn, nơi này sung sướng một mảnh, nếu đổi thành phim chiếu rạp, lúc này có phải hay không cái kia xảy ra chút gì đó đấy. Chương 948, tháp tín hiệu đổ, chương 948, tháp tín hiệu đổ. Tổ chương trình hậu trường, báo trong lúc đó tổ chương trình toàn viên tăng ca, cũng đang khẩn trương chờ đợi. Đồng thời thì tại vui tươi hớn hở nhìn Trương Dục, Thẩm Tâu Nguyệt, Mộ Dung Hiểu Nguyệt làm quái. Trước bước trên không nhìn là thật đơn giản, nhưng nếu là không xuống một phen công phu tuyệt đối một học thì vô dụng. Trương Dục đột nhiên làm ra cái này, tuyệt đối sẽ nhấc lên một hồi trượt bước trên không dậy sóng, thì xem ai có thể trước học được trăm bước. La đạo đang tọa trấn an bảo bộ, hắn cũng không dám trở về đi ngủ, báo hôm nay đổ bộ, tứ quý đảo trên bất cứ lúc nào cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Không chỉ là tuyển thủ dự thi, chính là những kia lên đảo đóng quân bảo vệ nhân viên đều có thể sẽ xảy ra chuyện, nhà an toàn cũng không phải tuyệt đối an toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến rồi nửa đêm. La đạo ngáp một cái, đã lớn tuổi rồi, chịu không được rồi, hắn đứng bên cạnh đồng dạng mí mắt nặng nghề an bảo bộ trưởng nói. Lão Lưu, ngươi cũng đi ngủ một hồi đi, có chuyện gì để bọn hắn thông báo một chút liền tốt. Lưu bộ trưởng theo trên bàn trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, không được, ta phải chầm chậm vào, là ít dễ ảm đều là đột phát sự kiện, chờ ta lại tới chỉ huy đã trễ rồi. La đạo trước đây muốn đi phòng làm việc của hắn ngủ một hồi nhìn xem Lưu bộ trưởng thôn Vân thổ vụ, hắn cũng nhịn không được đốt một điếu trước khi ngủ khói. Lại kiên trì, đợi đến thi đấu kết thúc, chúng ta đều có thể nghỉ giải. Lưu bộ trưởng cười khổ, hắn có lòng muốn nói không còn tiếp loại công việc này, cũng không tiếp loại công việc này hắn có thể làm cái gì? Bình thường công tác cũng không có cái này tiền lương cao a. Chúng ta cuộc thi đấu này chương trình giới thứ 2 còn không có động tĩnh đâu. La đạo phun ra điếu thuốc khí, không có, lần này đỉnh áp lực quá lớn, đã sớm vượt qua chúng ta khống chế. Muốn nhìn lần này mang tới ảnh hưởng mới có thể làm quyết định, đoán chừng chính là có giới thứ 2, quy tắc khẳng định sẽ biến động sẽ không lại cực đoan như vậy rồi. Hai người cũng lâm vào trầm mặc, quy tắc thay đổi, chương trình hương vị cũng thay đổi, rất khó lại bắt người ánh mắt, kia chương trình rồi sẽ một giới không bằng một giới. Lưu bộ trưởng, phía Đông Nam tứ quý đảo theo dõi số liệu xuất hiện trì hoãn truyền lên hiện tượng, hiện nay còn chưa tìm thấy nguyên nhân. Nghe được giọng nói báo cáo, Lưu bộ trưởng giữ vững tinh thần, tra theo dõi hậu trường, không thể nào tìm không thấy nguyên nhân, ngoài ra trọng điểm theo dõi xảy ra vấn đề khu vực, xuất hiện dị thường thì lập tức báo cáo. Theo dõi làm hư không sao, trên đảo cơ trạm cũng đừng xảy ra chuyện gì. La đạo lẩm bẩm nói. Nhìn như là miệng quạ đen, nhưng hắn nói rất đúng sự thực, bao đổ bộ, hết hạn đến bây giờ cũng hư hại mười mấy cái theo dõi rồi. Mỗi cái camera giám sát hư hao, tổ chương trình đều sẽ căng cứng thần kinh, trọng điểm theo dõi chung quanh khu vực. Phòng ngừa có người lạ lên đảo phá hoại, cũng là đang tra nhìn xem dị thường, lỡ như tuyển thủ dự thi doanh trại phụ cận gặp phải theo dõi làm hư, sau đó quá khứ một đầu dã thú đấy. Một đêm này an bảo bộ là bận rộn nhất những ngành khác rất nhiều người đều bị điều đến giúp đỡ. Đem cơ trạm hình tượng phóng đại. Lưu bộ trưởng mệnh lệnh thư ký làm việc. Trên màn hình lớn rất nhanh liền xuất hiện cơ trạm hình tượng, tháp tín hiệu phát ra ghê răng kẹt kẹt âm thanh, nhìn xem La đạo cùng Lưu bộ trưởng lo lắng không thôi. Đây là treo chống trên đảo tín hiệu mạng thứ gì đó, một khi tổn hại, tứ quý đảo mạng rồi sẽ lâm vào tê liệt. Đến lúc đó máy bay không người lái cái gì tất cả đều sẽ mất đi hiệu lực. La đạo bóp tắt tàn thuốc, khởi động dự bị cơ trạm xem xét có thể hay không công việc bình thường. Lưu bộ trưởng hiểu rõ La đạo đây là sợ cơ sở chính đứng ra vấn đề, trên đảo còn có hai cái dự bị cơ trạm, cái đó là khẩn cấp dùng luôn luôn bị tổ chương trình tận lực giữ bí mật. Chính là có tuyển thủ dự thi phát hiện, máy bay không người lái cũng sẽ không đi chụp, đồng thời phát hiện tuyển thủ dự thi còn có thể được cho biết không cho phép để lộ bí mật. Lưu bộ trưởng mệnh lệnh vừa dưới, màn hình lớn bên trong thì truyền đến rắc băng một tiếng vang thật lớn. Cơ trạm tháp tín hiệu một giá thép sụp ra. Tất cả tháp tín hiệu cũng tại kịch liệt lay động. Này tại lần đầu tiên báo bên trong là không có. Màn hình lớn tất cả lợi dễ ảm hình tượng cũng xuất hiện tín hiệu bất ổn ba động, chức năng điều tiết hệ thống lập tức công tác, mấy khối khu vực hình tượng một chút thì không có như vậy rõ ràng. La đạo cùng Lưu bộ trưởng nóng lòng đứng lên, Lưu bộ trưởng vội vàng thúc giục, dự bị cơ trạm còn bao lâu thành công khởi động? Còn muốn 2 phút. Một nhân viên kỹ thuật trả lời. Lưu bộ trưởng nhìn về phía La đạo, lần này báo vị trí vừa vận năng lực thổi tới cơ sở chính đứng tháp tín hiệu, ta nhìn xem kia tháp tín hiệu không kiên trì được bao lâu, trước dùng dự bị cơ trạm a. Chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra, tháp tín hiệu chính là Trương Dục bọn hắn lúc trước phát hiện kia một tòa, ở đâu năng lực bảo vệ tốt đông tây phương thổi tới bão. Nam bắc phương cũng có thể phòng ngự một ít, nhưng chính là phòng không được hướng đông nam cùng phía tây bắc. Mà lần này bão đổ bộ địa điểm vừa vận ngay tại hướng đông nam. Chủ tháp tín hiệu hư hao bao lâu năng lực chữa trị? Lưu bộ trưởng vừa muốn tìm người đến hỏi, La đạo thì kéo lại hắn. Được rồi, báo tin công trình bộ làm thời gian thật dài dùng dự bị cơ trạm chuẩn bị, dự bị cơ trạm khởi động sau lập tức thay thế cơ sở chính đứng. Sau 3 phút, mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp cũng tuần tự lâm vào ngắn ngủi đen bình bên trong, cũng may hiện tại là nửa đêm, trên cơ bản tất cả đội ngũ cũng trốn ở bóng tối chỗ tránh nạn bên trong. Sau 10 phút, La đạo cùng Lưu bộ trưởng bên này truyền đến các loại báo cáo. Báo cáo, mạng tín hiệu không đủ, tất cả phòng phát sóng trực tiếp đã giảm xuống vẽ chất. Máy bay không người lái tín hiệu không đủ, đã mở khai trí năng chỉ hoãn hình thức. Kích hoành. Ngay tại thay nhau trong báo cáo, ở vào đỉnh tứ quý sơn tháp tín hiệu không thể kiên trì được nữa, tại sắt thép cuốn lượn chói tai vụ vụ âm thanh bên trong ầm vang sụp đổ. La đạo cùng Lưu bộ trưởng không lời nhìn trong video hình tượng, khá tốt trong video camera tín hiệu hoán đổi đến dự bị cơ trạm bên kia, nếu không cũng không nhìn thấy này một hình tượng. Sự việc đã xảy ra, suốt ruột cũng vô dụng, là cái này thiên nhiên lực lượng, không có đạo lý có thể giảng. Sau một tiếng hỗn loạn quá khứ, tổ chương trình hậu trường lại tiến nhập một vòng mới căng thẳng theo dõi bên trong. La đạo chỉ cảm thấy cơ thể một hồi bất lực, đầu váng mắt hoa ngồi trên ghế, hắn cần nghỉ ngơi một chút, từ hôm qua đến bây giờ cũng chỉ ngủ mấy giờ. Ngay tại hắn ngơ ngơ ngác ngác lập tức sẽ ngủ lúc, trong đầu đột nhiên nhớ ra một sự kiện, hắn ngay lập tức mở ra vằn vện kia máu con mắt. Lao Lưu, hướng đông nam theo dõi số liệu chỉ hoán truyền lên vấn đề tìm thấy nguyên nhân sao? Lưu bộ trưởng vội vàng hỏi, bên ấy rất mau trở lại phục, là mạng tín hiệu không ổn định vấn đề, camera giám sát xuất hiện qua một đoạn thời gian ngắt mạng. Không cần La đạo hỏi lại, Lưu bộ trưởng lập tức hỏi tới, chung quanh camera đâu? Ước chừng khoảng 3 phút, bên ấy âm thanh ngưng trọng không ít, theo hướng đông nam đến nội địa trong 30 dặm, có 4 camera tuần tự xuất hiện cùng loại vấn đề, hư hư thực thực có người lên đảo sử dụng máy cảm tín hiệu quấy nhiễu. Phần phật. La đạo lập tức đứng dậy, cùng Lưu bộ trưởng liếc nhau, hai nhân mã trên bước nhanh đi ra văn phòng đi về phía theo dõi hậu trường. Ngoại nhân lên đảo vẫn luôn là cùng báo cùng cấp đại sự, không thể tái xuất chuyện, nếu không liên tiếp xảy ra vấn đề chương trình còn có cái gì công tín lực. Ai còn nhìn xem, chương 949, tất cả nghe theo ngươi, chương 949, tất cả nghe theo ngươi. Chương dục. Chương dục. Tại máy bay không người lái trong truyền gia thanh âm bên trong, Chương dục từ trong ngồi thiền tỉnh lại, buổi tối hắn không ngủ, mà là trong nhà đá ngồi thiền. Loại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, hắn không cảm giác được báo mang tới thiên địa chi uy, chỉ có thể cảm nhận được không nhiều ổn định năng lượng ba động. Loại ba động này khẳng định cùng báo liên quan đến, hắn một bên tu luyện một bên thể ngộ, có chút cùng loại với ngày hôm qua linh ngộ, làm không được ngộ đạo khuyết đại như vậy, nhưng cũng có thể làm hắn làm sâu sắc đúng thái cực âm dương nhận biết. Ngay tại hắn rong chơi tại không biết lĩnh vực thăm dò, máy bay không người lái thì văng lên. Hắn mấy cái lắc mình liền chạy ra đến bên ngoài, ngay tại cửa hang một đại phía dưới tảng đá, chỗ nào chính để ép mấy đỡ máy bay không người lái. Đây là trải qua lần trước giáo huấn làm ra sửa đổi, không để ép lời nói, lỡ như vào nhà công kích người đâu. Chưa dụng. Lại ít dễ ảm tín hiệu ta đã đóng lại, xảy ra chuyện. Đang có người hướng về các ngươi bên ấy quá khứ, hiện nay vị trí khu vực tại xào huyệt bảy chó rừng bên ấy. Trương Dục trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nguyên lai tưởng rằng khi hắn được nghe lại loại tin tức này lúc lại thấp thỏm, nhưng hắn phản ứng đầu tiên lại là rốt cuộc đã đến. Một mực lo lắng hãi hùng, một mực đề phòng, hắn đã sớm chịu đủ rồi, hiện tại rốt cuộc đã đến, hắn ngược lại dễ dàng không ít. Không phải liền là giết chóc sao, hắn cũng không phải không dám. Nói chuyện là La đạo, Trương Dục cầm lấy máy bay không người lái, La thúc, còn biết đối phương tin tức gì? Tổ chương trình bên này có động tác gì? Thông tin không biết, chúng ta là thông qua theo dõi xuất hiện có quy luật ngắt mạng mới suy đoán ra có người quá khứ. Chỉ biết là trong tay đối phương có công lớn xuất máy cản tín hiệu, năng lực đang theo dõi phát hiện trước đó che đậy theo dõi tín hiệu, nên còn có trang bị nhìn đêm. Tổ chương trình bên này đã tại phương hướng khác nhau phái ra 150 người đội ngũ, cũng đều súng ống đầy đủ, các ngươi phải cẩn thận, đối phương khẳng định là chạy các ngươi nơi đó đi. La đạo âm thanh khàn giọng mà lo lắng, tăng thêm tổ chương trình tại loại khí trời này lại còn phái nhiều người như vậy, nhường Trương Dục viên kia lạnh băng tâm ấm áp không ít. Hắn chính muốn nói gì, Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng chạy ra được. Trương Dục làm thủ thế ra hiệu vào nhà, ai nghĩ tới La đạo lại lúng túng nói, chớ vào phòng, trong phòng có thể tín hiệu không tốt. Đỉnh tứ quý sơn tháp tín hiệu bị báo thổi hủy, hiện tại dùng là dự bị cơ trạng, tại các ngươi cái phương hướng này trong sơn động tín hiệu kém cỏi nhất. Trương Dục không để ý cái khác vô dụng thông tin, hắn lấy ra cái tàu đốt, đem dựa đi tới Thẩm Tâu Nguyệt kéo. La thúc, ngươi bên ấy là ý tưởng gì? Chạy. La đạo không chút do dự, các ngươi trước tránh né đối phương, và tổ chương trình bảo vệ nhân viên đến. Trương Dục nhìn về phía trong ngực Thẩm Tâu Nguyệt, hắn lập tức đã hiểu hắn ý tứ, ngươi là nghĩ chủ động xuất kích. Trương Dục gật đầu, người tới hơn phân nửa là Nguyễn Kỳ Phong nhóm người kia, chúng ta cầm của cải của bọn họ, sớm muộn gì muốn cùng bọn hắn có một kết thúc, đã như vậy, vậy liền trên đảo kết thúc tốt. Nhưng là bây giờ chính phá bạo à, nửa bước khó đi lại là tại đêm, con mắt cũng không mở ra được, ngươi có thể làm cái gì? Thẩm Tâu Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tay nhỏ cầm chặt Trương Dục trang phục, kia ba chỗ vết thương đạn bắn nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. La thúc, máy bay không người lái có thể hay không thuận gió đưa tới trang bị nhìn đêm? Nói chuyện đúng là Mộ Dung Hiểu Nguyệt, vô cùng khó khăn. Bên ấy sức gió rất lớn, đều là mấy người buộc lấy dây thừng phân tán đi, phòng ngừa có người sẽ bị gió thổi bay, loại khí trời này rất khó khống chế máy bay không người lái phi hành. La đạo bên ấy có chút tạc âm, nên có một đám người đang giúp nghĩ kế. La thúc, chúng ta doanh trại bên ấy chân núi sức gió đại sao? Trương Dục hỏi. Bên ấy hỏi ý rồi một phen mới lên tiếng, không quá lớn, chúng ta tại các ngươi doanh trại lưu lại vài khung máy bay không người lái phòng ngự theo dõi, máy bay không người lái năng lực miễn cưỡng tại cuối núi chỗ nào cất cánh, các ngươi doanh trại đến trước mắt trừ ra nóc phòng rơi mất một ít mảnh ngói, không hề tổn thất gì. Ách, ý của ngươi là? Và bảo vệ nhân viên bước vào chân núi phạm vi, lại phái máy bay không người lái quá khứ tiện trang bị. Thời gian không kịp a, đối phương lên đảo nói ít trước lúc trời tối. Chờ một chút. Tổ chương trình nhà an toàn người đâu? Trương Dục lên tiếng ngắt lời. Bên ấy trầm mặt dưới, La đạo mừng rỡ vừa bất đắc dĩ nói, cách các ngươi gần đây nhà an toàn tại các ngươi bãi cỏ phía đông hướng đông 5 cây số, chỉnh thể khoảng cách cùng đối phương không sai biệt lắm, đối phương còn muốn càng nhanh một ít, không kịp à. Tìm một khung máy bay không người lái thí nghiệm một chút không được sao? Theo cơn gió bay, tận lực gìn giữ không cho máy bay không người lái rơi vỡ, tận lực khống chế phương hướng, dù là truy hủy, Trương Dục quá khứ cầm trang bị, vậy cũng phải nhanh một chút a. Thời khắc mấu chốt Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngược lại là rất bình tĩnh, Trương Dục gật đầu đồng ý, ta nghĩ có thể thử một chút, các ngươi thì theo cơn gió hướng cao bay, cùng lắm thì nhanh đến địa phương lúc chủ động rơi vỡ, vì máy bay không người lái buộc phát tốc độ hẳn là có thể làm được. Máy bay không người lái bên ấy La đạo khuyên nhủ, Trương Dục, các ngươi hay là trốn đi đi, theo chân núi Tứ Quý Sơn hướng tây phía nam đi, hoàn toàn có thể chịu tới bảo vệ nhân viên đến. Vạn nhất đối phương có cái gì vũ khí hạng nặng, dường như lần trước đạn hỏa tiễn, các ngươi căn bản không phải đối thủ. La thúc, ta nhất định phải tới giải quyết người kia, ta chịu đủ vấn đề phòng cuộc sống của hắn rồi, huống hồ. Trương Dục có chút ngượng ngùng, ta có phòng phát sóng trực tiếp ngoài doanh trại vây vài chỗ chôn không ít mìn, có một thuốc nổ bản mìn bom, nổ tung lời nói, đoán chừng năng lực nổ ra một ao cá. La đạo, Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Trương Dục cười cười, ta còn cải tiến hỏa kỳ lân, ta cầm đám lửa này kỳ lân năng lực phát xạ lựu đạn, ta chuẩn bị 100 phát lựu đạn cùng mấy chục quả lựu đạn, bọn hắn hỏa lực nhiều nhất cùng ta không sai biệt lắm. Này đạp mã là tại hoang đảo cầu sinh. Trương Dục cái này mày dậm mắt to mỗi ngày cũng đang làm gì? Vô thanh vô tức lại chuẩn bị nhiều như vậy. Vậy được rồi, tất cả nghe theo ngươi. La đạo vô lực nói. Trương Dục bổ sung, lúc này phòng ngừa có cái gì bất ngờ, ta thì không mang theo vòng định vị cùng máy bay không người lái rồi. Tốt. La đạo có thể nói cái gì? Tổ chương trình máy bay không người lái thật như vậy tin được không? Điểm ấy hắn cũng không dám hứa chắc. Lại thương lượng chút ít chi tiết, cùng với giải quyết tốt hậu quả vấn đề, La đạo cũng là người ta thử dùng máy bay không người lái đưa tới trang bị nhìn đêm rồi. Trương Dục thì về đến nhà đá mở ra vũ khí của hắn kho. Nếu biết tại khí trời ác liệt hạ có thể biết người tới, hắn đương nhiên là tùy thân đeo vũ khí. Mộ Dung Hiểu Nguyệt kinh hồn táng đảm nhìn đống kia vũ khí, này nếu bạn một, nàng coi như Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi, nàng còn chưa tìm bạn trai à? Thẩm Tâu Nguyệt lo lắng vành mắt đều đỏ, có thể nàng lại không ngăn cản Trương Dục, thì không có tranh cãi muốn đi hỗ trợ, nàng đi chắc chắn sẽ giúp thêm phiền. Trương Dục đem lựu đạn cũng nhét vào Thẩm Tâu Nguyệt trước giờ làm tốt trang bị áo lót bên trong, còn lại đều đặt ở trong hộp gỗ cóng. Lần này chỉ đem một mùi lửa kỳ lân, hơn 300 phát đạn, tất cả lựu đạn, hơn phân nửa lựu đạn, còn lại lưu cho Thẩm Tâu Nguyệt hai nàng, đây là phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ, nàng nhóm có sủng vật thủ hộ, một khi có chuyện gì, còn có thể chạy vào trong rừng cây tránh né. Hai nàng một có hỏa kỳ lân, một có toàn bộ tự động liên phát nỏ liên thanh, đều sẽ dùng thường, cho dù đánh không lại địch nhân, nàng nhóm cũng có thể kéo dài một quãng thời gian. Bên này vừa chia xong vũ khí trang bị, La đạo bên ấy thì báo rơi vỡ máy bay không người lái vị trí. Chương 950, mai phục, chương 950, mai phục. Chia ra trước đó, Thẩm Tâu Nguyệt ngay trước mặt Mộ Dung Hiểu Nguyệt đưa lên môi thơm. Nguy hiểm sắp đến, hai người cũng vô cùng lòng tham, một giọt thanh lệ theo Thẩm Tâu Nguyệt khỏe mắt rơi xuống, nàng hối hận rồi, rõ ràng buổi tối muốn. Chắc chắn đến rồi buổi tối, có Mộ Dung Hiểu Nguyệt tại, nàng lại ngại quá rồi. Nàng là thật sợ Trương Dục chuyến đi này sẽ có cái gì bất ngờ a. Hôn rơi giọt kia nước mắt, Trương Dục ôn nhu nói, bảo vệ tốt chính mình, có rồi trang bị nhìn đêm, bọn hắn chính là đợi làm thịt con mồi. Thẩm Tâu Nguyệt không dám quá tham luyến Trương Dục ôm ấp, Trương Dục không sao thì loạn cho nàng giảng một ít kỳ kỳ quái quái thứ gì đó. Tại sắp chia ra thời tuyệt đối không nên không bỏ, nếu không vĩnh viễn không gặp được. Tại người yêu sông lên chiến trường lúc, tuyệt đối không nên nói ta chờ ngươi trở lại, nếu không vĩnh viễn về không được. Rất nhiều, tóm lại chính là tuyệt đối không nên loạn lập phờ lạc, Thẩm Tâu Nguyệt muốn nói lại không dám, sợ tượng trong phim ảnh như thế. Tiến đến Trương Dục bên thai nhẹ nhàng nói hai câu nói, người nào đó tinh khí thần lập tức không đồng dạng, nếu không phải tứ quý sơn quá cao, hắn có thể trực tiếp lật qua đánh nhau. Lại hôn một chút, Trương Dục nhiệt tình mười phần biến mất trong đêm tối. Mộ Dung Hiểu Nguyệt tò mò tiến đến bên người nàng, ngươi nói với hắn cái gì? Hắn cao hứng như vậy? Thẩm Tâu Nguyệt bản khởi gương mặt xinh đẹp, giọng nói lao thành, Hoàng Bao Nha đầu lùng tung nghe ngóng cái gì? Nhanh đi đem nọ liên thanh động cơ hơi nước khởi động. Hây a, ngươi thì lớn hơn ta mấy tháng, dám nói như thế ta, có nam nhân thì ngon a. Mộ Dung Hiểu Nguyệt không phục. Thẩm Tâu Nguyệt chiếc cằm thon nâng lên, ngạo kiều nói, có nam nhân thật là khó lường, không phục ngươi thì tìm một nha. Mộ Dung Hiểu Nguyệt đột trí, không có để mắt giống nhau tuổi tác cũng quá ngây thơ, lớn tuổi một ít lại cảm thấy bọn hắn không có ý tốt. Thẩm Tâu Nguyệt nắm ở Mộ Dung Hiểu Nguyệt bả vai hướng trong phòng đi, thực sự không được thì cho ta làm động phòng nha hoàn đi. Thật ngươi cái đại đầu quỷ. Tốt lắm thối Hiểu Nguyệt, liền biết ngươi nhớ thương nam nhân ta. Ai nhớ thương nam nhân của ngươi a, rõ ràng là nam nhân của ngươi hâm mộ đại vương. Còn dám mạnh miệng, hắn hâm mộ đại vương có quan hệ gì tới ngươi? Quan hệ lớn. Nam nhân của ngươi lúc ăn cơm vụng trộm nhìn ta chân. Thì ngươi kia tiểu đoạn chân có gì đáng xem, hắn là đang xem ngươi có thích hợp hay không nhảy trượt bước trên không. Hừ, thì chân ngươi trưởng được rồi. Ngươi cái chất tinh, thực sự là vô cớ làm lợi rồi chứ dù. La đạo im lặng hoán đổi thay nghe, khá tốt một đoạn này chỉ có hắn nghe được. Quay đầu nhìn về phía Lưu bộ trưởng, hắn đang không ngừng cho Trương Dục báo vị trí, máy bay không người lái cất cánh thành công, bị thổi lệch hơn 10 dặm, sau đó lại công suất lớn nhất sửa đổi phương hướng, cuối cùng rơi xuống khoảng cách Trương Dục khoảng 7 dặm chỗ. Không có rơi vỡ, chính là không dám bay, sợ bị thổi bay. Trương Dục một đường phi nước đại, bóng đêm tăm tối đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng nội lực bám vào con mắt xung quanh, vẫn có thể thấy rõ xung quanh mơ hồ môi trường. Cũng đúng thế thật hắn sức lực chỗ, tại đây trùng ác liệt môi trường hắn cũng không phải mù lòa. Mấy dặm khoảng cách không bao lâu đã đến. Ngay tại ngươi trái phía trước, 10 giờ phương hướng, 50m, đúng, tốt ngừng. Trương Dục nhặt lên trên mặt đất dùng trang phục bao khỏa đồ vật, dựa lưng vào một cây đại thụ mở ra, bên trong lại là cái đầu nó trụ. Mũ giáp như là quân dụng mũ giáp, rất có phân lượng, phía trên có một đơn ống kính nhìn đêm, có thể hoạt động, đội nó lên, tương dạ xem kính xích lại gần một con mắt, nhìn thấy thế giới lập tức không đồng dạng. Hắn đem hắn vòng định vị trói đến máy bay không người lái phía dưới, tóm lấy máy bay không người lái thì hướng về chân núi phương hướng chạy. Gió thật to, hắn cũng thường xuyên bị gió thổi chết đi đến mấy mét. Chẳng qua không sao, hắn tải cao nhân đại gan, năng lực rất dễ dàng phanh lại xe, cũng có thể sử dụng cây cối sửa đổi phương hướng. Huống hồ bản thân hắn còn phụ trọng hơn 10 kg, báo thì không làm gì được hắn. Chạy đến phong tiểu nhân khu vực, hắn mới cùng máy bay không người lái trò chuyện. Đối phương đi đến cái nào? Lưu bộ trưởng lập tức nói, nên vừa qua khỏi thác nước thứ hai chỗ nào? Trương Dục nhếch miệng lên, tốt, ta buông ra máy bay không người lái rồi, nhường bảo vệ nhân viên chú ý an toàn. Nếu liên lạc không được ta, tận lực theo chúng ta doanh trại ngoài 10 dặm phía đông đi vòng. Buông ra máy bay không người lái, Trương Dục phóng tới sườn đồi thoải phía dưới rừng tây, hy vọng đối phương khác tìm đường chết luôn luôn dẫm lên suối đi thôi. Chỗ nào hắn nhưng lạt thì chuẩn bị mất quả. Đang bố trí mìn thời hắn thì suy xét đến rồi hướng gió vấn đề, nếu có người đến, đó nhất định là thuận gió đến, nếu không thật nửa bước khó đi. Kia bố trí mìn thì rất tốt tuyển vị trí, tới gần chân núi tạm biệt khu vực, trong rừng cây đường nhỏ, bụi cỏ, suối, cũng chôn một ít mìn, hắn thậm chí còn thiết trí vấp phát bom. Đi ngang qua doanh trại thời hắn còn tranh thủ nhìn xuống, doanh trại bên này phong nhỏ không ít, khí lưu loạn suy, có đôi khi sẽ có rất lớn phong, có đôi khi còn có thể đột nhiên gió êm sóng lặng. Trên tổng thể hay là an toàn, bọn hắn lúc trước chính là không tới trại tị nạn thì không sao. Vòng qua doanh trại, tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc, gặp được có lợi địa hình, hắn trực tiếp nhảy đến trên cây, tại cây ở giữa ghé qua. Nội lực cùng nhục thân lực lượng kết hợp hoàn mỹ, nhưng hắn ở đây không trung thì như giẫm trên đất bằng, cẩn thận so sánh tốc độ, hắn ở đây trên cây còn muốn càng nhanh một ít. Theo tổ chương trình một lần cuối cùng báo vị trí, trong lòng của hắn thì có rồi cái tinh chuẩn vị trí so sánh. Đối phương nhất định sẽ không tiến lên quá nhanh, điểm ấy theo ban đầu La đạo báo vị trí đến bây giờ có thể nhìn ra. Đang chạy đến rừng trúc phụ cận về sau, Trương Dục lặng yên dừng lại, bắt đầu từ nơi này đi về phía nam đều là rừng hỏa hoạn đốt qua khu vực, bên ấy không có nhiều cây cối, không thích hợp hắn phát huy. Tìm thấy một gốc hai người ôm hết đại thụ, hắn ở đây trên cành cây ngồi xuống, nhẹ nhàng thở hổn hển. Trầm ngâm tĩnh khí, song nhĩ nghe phóng đại, mật thiết chú ý đến chung quanh tất cả tiếng động. Nơi này cũng là thuộc về chân tứ quý sơn, bao sức gió không lớn, nhưng còn đổ mưa to. Không hề có nhường hắn chờ quá lâu, khoảng 15 phút, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang vọng giữa rừng núi. Trương Dục ánh mắt như chim ưng trong nháy mắt khóa chặt tại thông thiên hà suối phương hướng. Hắn ký ức vô cùng rõ ràng, điểm nổ là cách hắn một cây số tả hữu nước suối bên trong. Rào rào. Trương Dục đạp một cái thân cây, như chim đại bàng bay ra rừng cây, nghiêng rơi xuống đất, sau đó mũi chân điểm một cái, cả người trực tiếp vượt qua 7-8 mét, cứ như vậy bay giống nhau tiến lên. Đến nay hắn cũng không cho rằng hắn thi triển là khinh công, chính là hắn lực lượng quá lớn, có nội lực tăng thêm, lại thêm đặc biệt kỹ xảo phát lực, mới đạt tới rồi khinh công giống nhau hiệu quả. Một cây số khoảng cách, người bình thường đi bộ cần khoảng 15 phút, mà hắn chỉ dùng một phần nữa. Phụ trọng chạy trốn, cũng vượt xa hiện hữu kỷ lục thế giới. Tại một chỗ sườn núi trung đoạn vị trí, hắn tinh chuẩn dừng lại, song nhị khẽ nhúc nhích, mơ hồ tiếng nói chuyện truyền vào lỗ tai. Đối phương nói hẳn là Trung Hoa ngữ. Quả nhiên là cái đó Nguyễn Kỳ Phong. Hắn không dám tùy tiện ngoi đầu lên, tiếng chửi rủa, tiếng kêu rên, hô quát chỉ huy âm thanh, theo âm thanh nơi phát ra có thể nghe ra đối phương ít nhất có 8 người trở lên. Hắn cứ như vậy ẩn nút 5 phút đồng hồ, bên ấy tiếng bước chân dần dần thống nhất, hẳn là tiếp tục đi tới lúc, hắn mới tại trong bụi cỏ ngoi đầu lên. Chương 951, bắn không ngắm, manh hai, chương 951, bắn không ngắm, manh hai. Một cú cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra, Trương Dục chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức rụt đầu về, mà sau đó thì có một viên đạn sắt mũ giáp mà qua. Vành. Tiếng súng cơ hồ là cùng một thời gian vang lên, tùy theo mà đến còn có lớn tiếng hô quát. Trương Dục không biết mình là sao bị phát hiện, hắn là tránh sau sườn núi, mặt cho dù đối phương có nhìn nhiệt nghi cũng không nên bị nhìn thấy. Hắn nhanh chóng rời khỏi tại chỗ, cách sườn núi cực tốc đi vòng, mà liền tại hắn mới vừa đi có 3-4 giây, lúc trước tránh chỗ nào ầm vang bạo hưởng. Rầm rầm rầm. Là lựu đạn. Nhóm người này hình như trước kia không giống nhau, rất chuyên nghiệp, phản ứng cũng quá nhanh rồi. Đối phương rất nhiều người, căn bản không phải nghe được tám cái, đoán chừng cũng có 30-40 người. Hắn bị phát hiện hẳn là vì có người một mực cảnh giới, tại hắn ngoi đầu lên một nháy mắt liền bị phát hiện. Ầm 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 ầm. Hắn lúc trước vị trí, cùng với xung quanh cũng vang lên tiếng nổ, tiếng vang ầm ầm cũng lấn át mưa to cùng báo vụ vụ. Mẹ nó, ném lôi đúng không? Trương Dục theo trên người lập tức cầm xuống hai viên lựu đạn, lấy tay lựu đạn phần đôi vị trí dập đầu hạ một cây khô, lựu đạn lúc này phát ra lửa có sẵn bị kích phát chậm đụng. Nhắm ngay vị trí, hắn quả quyết cách gò đổi ném ra ngoài. Sau đó chính là một viên khác lựu đạn. Ném xong sau hắn không có chút nào dừng lại, một bên chạy một bên cầm xuống hỏa kỳ lân, chuyển đổi đến lựu đạn phát xạ hình thức, tìm kiếm thích hợp xạ kích địa điểm. Veng, veng, lựu đạn của hắn nổ tung. Trương Dục trong nháy mắt theo trên một sườn núi thò đầu ra, cho đến lúc này hắn mới từ trong trang bị nhìn đêm nhìn thấy địch nhân tình huống. Đối phương chỗ đứng phân tán, nhìn lên tới rất nhiều người, chiếm cứ 2-3 cái gò đổi, đa số đều là cơ thể nửa ngồi, đầu đội mũ giáp, cầm trong tay các thức vũ khí. Không có thời gian nhìn nhiều, chỉ một cái liếc mắt hắn thì thấy rõ rồi, đối phương vũ trang đến tận răng, 10 phần chuyên nghiệp, thậm chí còn có không ít người cầm trong tay chống đạn tâm chắn. Trương Dục nhắm chuẩn 1-3 người tiểu đội, lúc này thì bóp lấy cò súng. Vụt. Lưu đạn máy phát xạ bộc phát ra một đạo tiếng vang cùng rất dễ thấy ánh lửa, Trương Dục ngay cả nhìn mình thành quả thời gian đều không có, lại một lần nữa rút đầu về, điên cuồng đi đường. Oeng. Ầm 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 ầm. Hắn đánh một phát lưu đạn, nhưng tùy theo mà đến, vị trí của chỗ hắn lập tức bị nổ tung bao trùm. Trương Dục hướng xa xa chạy ra hai cái gò đồi mới dừng lại. Chiến trường chân chính cùng hắn tưởng tượng sống mãi với nhau, bắn phá hoàn toàn khác biệt, hắn đều không có cơ hội nổ súng, mà đối phương cũng không có lung tung bắn phá. Căn bản không dám thò đầu ra, vượt qua 1 đến 2 giây thì có bị nổ đầu nguy hiểm. Trương Dục tim đập như trống trầu, huyết dịch khắp người sôi trào, thực sự quá đạp mã kích thích rồi. Nội lực điên cuồng vận chuyển, hội tụ tại thân thể yếu huyệt ngưng tụ không tan, chỉ cần hắn nghĩ, tâm niệm khẽ động có thể nhường quanh thân bị nội lực nơi bao bọc. Thiếu hụt đương nhiên là có, quá phí nội lực, hắn không kiên trì được bao lâu. Trương Dục điều chỉnh hô hấp, lại trang thượng rồi một phát lựu đạn. Trong lòng âm thầm hối hận, này lựu đạn máy phát xạ vì sao không làm cái liên phát đây này, như thế tại khi tất yếu hắn liền có thể phát thêm bắn 2 phát. Ông Trương Dục ra đầu tê dần. Là máy bay không người lái âm thanh. Đối phương đem máy cản tín hiệu đốt. Hắn chỉ dám nghĩ nhiều như vậy, lập tức nhanh chóng hít sâu, trong tay xuất hiện một viên đinh thép. Ngay tại kia máy bay không người lái âm thanh cách hắn không tính quá xa lúc, hắn lập tức đứng dậy trong nháy mắt bắn ra đinh thép. Sau đó nhìn cũng không nhìn liền chạy đường. Chết tiệt, máy bay không người lái không phải một hùng, mà là 5 chiếc. Hắn tiếp tục hướng xa chạy trốn, nhìn như hắn chiếm đánh lén ưu thế, nhưng bây giờ đã ở thế yếu rồi, hắn rất khó lại vây quanh một dạng công kích đối phương, mà là dần dần biến thành bị đối phương đuổi theo chạy. Dường như không có gì do dự, hắn liền chạy hướng về phía có chôn mìn phương hướng. Ong ong ong. Máy bay không người lái theo đuổi không bỏ, Trương Dục hoàn thủ rồi một lần liền rốt cuộc không cách nào xuất thủ, chỉ cần hắn thò đầu ra, máy bay không người lái rồi sẽ nổ súng. Lúc này cũng không thể tìm một chỗ nằm sấp không nhúc nhích, tại máy bay không người lái tầm mắt bên trong, không chỗ ẩn trốn, chính là bia sống. Hắn cưỡng ép để cho mình bình tĩnh, lựa chọn hướng trong rừng rậm chạy, chạy đến một cây đại thụ phía sau lập tức dừng lại, trong lòng đếm thầm nhìn giây đếm, ước chừng 2 giây, hắn đột nhiên thò đầu ra đối hậu phương tán cây độ cao đánh một phát lựu đạn. Bắn không ngắm. Manh thai. Sau một khắc, hai khung máy bay không người lái xông vào rừng rậm, mà nên đón bọn chúng chính là đánh tới thân cây nổ tung lựu đạn. Lựu đạn bên trong rộng lượng bi thép, nổ tung cùng sọt gùn hiệu quả không sai biệt lắm, một tiếng bạo hưởng qua đi, hai khung máy bay không người lái lúc này rơi xuống. Thừa dịp không có máy bay không người lái nhìn thấy hắn hành tung, Trương Dục một chân đập mạnh địa, cả người một chút thì nhảy đến trên tán cây, lập tức hướng ngang di chuyển nhanh chóng. Khi hắn vây quanh rừng rậm biên giới lúc, những người kia đã cách một gò đồi lộ ra thân ảnh, trên đỉnh đầu còn có mấy chiếc máy bay không người lái bay tới. Máy bay không người lái tất nhiên thì bị báo ảnh hưởng, phi hành tư thế siêu siêu mẹo mẹo, với lại Trương Dục tin tưởng, máy bay không người lái tầm mắt thì nhất định sẽ bị mưa to ảnh hưởng, khóa chặt hắn thời gian dài ra. Hắn không dám ở một chỗ dừng lại mai phục, nhắm ngay gò đồi chỗ nào chính là một phát lựu đạn, sau đó một bên trong rừng cây nhảy vọt một bên kích phát một quả lựu đạn đã đánh qua. Cộc 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 đi. Phản ứng của đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sắc bén, nhìn thấy lựu đạn phát xạ ánh lửa, hai người giơ tấm chắn, một người cầm không biết tên súng máy liền bắt đầu bắn phá. Hiu hiu hiu. Trương Dục tóc đều nhanh dựng lên, có mấy phát đạn ở bên cạnh hắn sẽ qua. Thì này chiến lực, vì hắn đúng tổ chương trình hiểu rõ, đừng nói 150 người, chính là 1500 người đến cũng là tặng đầu người. Có này chiến lực hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ lên đảo a. Hắn còn từng tưởng tượng qua địch nhân lại phái phi cơ hoặc là đạn đạo đến, bây giờ mới biết hắn ý nghĩ có nhiều ngây thơ. Phi cơ, đạn đạo nào có như thế một đội người lên đảo tiêu diệt tới ổn thỏa. Này Nguyễn Kỳ Phong rốt cuộc là ai? Hắn chưa từng thấy lính đánh thuê, nhưng đối phương tổng hợp tố chất cảm giác cũng nghiền ép triển hồng bọn hắn. Thật sự có chủng không có chỗ xuống tay cảm giác, hắn lúc trước lựu đạn cùng lựu đạn tạo thành sát thương 10 phần có hạn, cảm giác đi theo phía sau hắn người vẫn là giống nhau nhiều. Trương Dục tại nội tâm điên cuồng khuyên bảo mình không thể hoảng, xương cứng nhất thời không nuốt vào được, vậy liền chậm rãi gặm. Đối phương máy bay không người lái không phải vô hạn, có 120 đỡ cao nữa là rồi, chỉ cần hắn đem máy bay không người lái đánh dụng, vì hắn hỏa lực, chính là cứng rắn nổ cũng có thể đem đối phương tấm chắn nổ tan. Lần nữa thoát khỏi đối phương khóa chặt, Trương Dục trốn ở một cái cây sau kịch liệt thở dốc, trong tay hỏa kỳ lần một phát súng không có mở, cuộc chiến này đánh vẫn đúng là bất ức. Hắn mở ra vũ khí hộp, vội vàng hướng trên thân bổ sung đạn dược, mà hậu chiêu trong cầm một quả lựu đạn, kích phát sau đó tùy tiện xa cái phương hướng thì ném ra ngoài, theo sát phía sau hắn thì nhảy lên đến rồi trên tán cây. Oeng! Lựu đạn tại một cái cây bên cạnh nổ tung, trên bầu trời lúc này thì có 5 chiếc máy bay không người lái khóa chặt rồi phạm vi nổ. Trương Dục nhanh chóng thăm dò, ngón tay gảy liên tục, phát xạ 3 cái đinh thép hậu quả đoạn rời đi vị trí. Trên bầu trời, 3 cái máy bay không người lái xôn xao một tiếng, vô lực rơi xuống. Trốn ở 2 cái gò đồi phía sau điều khiển máy bay không người lái người oán hận chửi mắng một tiếng, thực sự quá giàu hoạt. Đâu, dùng đạn hỏa tiễn bao trùm đi, đem cái này hầu tử cho nổ ra đến. Chương 952, Liếm Bao, chương 952, Liếm Bao. Trương Dục còn không biết mình phải đối mặt bao lớn nguy cơ, ngay tại hắn muốn lại xử lý vài khung máy bay không người lái lúc, ý hắn bên ngoài chờ được viện binh. Cộc 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 cộc. Trên bầu trời đột ngột vang lên tiếng súng. Tiếng súng cùng tiếng súng có phải không cùng lần này tiếng súng khoảng cách rất xa, đoán chừng có hơn 10 mét rồi. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, hắn lập tức đánh giá ra kia tiếng súng là tổ chương trình máy bay không người lái. Theo giao thủ đến bây giờ không hề quá khứ bao lâu, tổ chương trình tại lúc này ra tay là phi thường có khả năng. Trương Dục lập tức nhảy lên tán cây, đem hỏa kỳ lân điều chỉnh đến xạ kích hình thức, đối trên trời phát ra vụ vụ chỗ liền bắt đầu bắn phá. Ba 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 tách, ba 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 tách. Hỏa kỳ lân cuối cùng khai trương. Trên trời vài khung máy bay không người lái cảnh ngộ hai cái phương hướng hỏa lực công kích, chỉ là vài giây đồng hồ liền bị bắn phá thất linh bất lạc. Trương Dục qua loa có chút đắc ý quên hình, lại hoặc là nói là thư giãn, rốt cuộc hắn bị máy bay không người lái áp chế quá thẳng rồi, hiện tại hết rồi máy bay không người lái truy đuổi, hắn liền có thể nghĩ biện pháp đối phó những người kia rồi. Mà đúng lúc này, toàn thân hắn lông tơ đột nhiên dựng lên, thật giống như lập tức sẽ có lôi đỉnh đối hắn đánh xuống giống nhau. Nguy cơ. Trương Dục không chút nghĩ ngợi ôm súng thì theo trên cây nhảy xuống, đồng thời luôn luôn ngưng tụ không tan nội lực trong nháy mắt buộc phát bảo vệ toàn thân. Xuy, oeng. Hắn vừa rơi xuống 2-3 mét, một viên kéo lây chói hai tiếng vang đạn hỏa tiễn thì bắn trúng hắn lúc trước chỗ đại thụ. Mặc dù hắn là lương tựa đại thụ, thì cảm nhận được một cỗ cường đại sóng khí xung kích đến trên lưng, làm hắn tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng tốc. Chỉ thấy Trương Dục như là bị trọng truy theo không trung đập xuống, cơ thể nện vào mặt đất thời cũng oanh một tiếng. Khụ khụ. Trương Dục chỉ cảm thấy trong cổ họng như là có đồ vật gì muốn nổ ra, hắn cũng sẽ không giả mồm ở đâu thổ huyết, thì mặc kệ cơ thể có bị thương hay không, dùng cả tay chân như bị điên rời khỏi tại chỗ. Trên chiến trường ai quản ngươi thảm thiết, ngươi ngừng một chút chỉ làm cho địch nhân nhiều hơn nữa tiến công cơ hội. Liên tục chạy 5-60 mét, hắn mới dừng lại. Trong miệng phun ra khác hẳn với nước bọt máu tươi, lục phủ ngũ tạng bị chấn có chút khó chịu, may mắn là không hề có bị mảnh đạn đánh trúng. 5-60 mét khoảng cách tại hắn nơi này chẳng qua là 3-4 giây, trên chiến trường chỉ là hơi dừng lại, hắn mới vừa rồi bị hoành chốt thì vang lên kịch liệt tiếng nổ. Rầm rầm rầm. Hàng loạt cây cối bị nổ tung đập vỡ vụn, hơi mật rừng núi một chút liền bị thanh ra một mảnh đất trống lớn. Là đạn hỏa tiễn. A quá. Trương Dục phun ra một ngụm máu, hắn cách đối phương tiểu đội có chừng hơn 150 mét, khoảng cách này trong rừng núi coi như là rất xa. Hắn hoạt động ra tay chân, lần nữa bắn người mà lên, tại trong rừng cây hướng ngang đi vòng qua, tiện thể xem xét trên trời còn có hay không máy bay không người lái. Trên thực tế còn có máy bay không người lái, chỉ là có vài khung máy bay không người lái bay cao hơn, đuổi theo tổ chương trình máy bay không người lái. Tại máy bay không người lái phương diện, tổ chương trình có kỹ thuật là đối phương không cách nào so sánh đối phương máy bay không người lái căn bản đuổi không kịp, thì khóa chặt không được. Trên trời tràn đầy chói hai vụ vụ, lúc này Trương Dục cũng không cách nào khóa chặt những kia máy bay không người lái, đừng nói buổi tối, chính là Bạch Thiên tại máy bay không người lái cực hạn gia tốc dưới, hắn cầm súng cũng rất khó đánh trúng. Tổ chương trình cho hắn tranh thủ thời gian quá quý giá rồi, Trương Dục tốc độ toàn bộ triển khai, chỉ là mấy chục giây, hắn thì từ trong rừng rậm xuyên ra, cách ba cái gò đồi lượn quanh hướng đối phương phía sau. Cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm, những người kia tất nhiên lợi hại, nhưng cũng không có tùy tiện đi theo truy vào rừng rậm, cũng ngoài rừng rậm tìm vật cản cảnh giới. Vây quanh địch nhân phía sau, hắn mới nhìn đến rồi hắn lúc trước chiến quả. Có 6 người bị thương, còn có một cái đang vì bọn hắn băng bó, thỉnh thoảng thì truyền ra áp chế không nổi tiếng kêu thống khổ, một chi đội ngũ bị phân cách ra thành hai khối, giữa song phương cách hai cái gò đồi, 5-60 mét dáng vẻ. Đối phương đều mặc áo chống đạn. Không có chống đạn quần, nhưng bọn hắn đầu gối vị trí cũng bao vây lấy đồ vật, như là cái bao đầu gối, nên có chống đạn hiệu quả. Còn có trên đùi phương, hình như mặc hắn từng thấy qua Mễ Lệ Quốc chống đạn quần lót. Bên cạnh bọn họ để đó mấy cái tấm chắn, hẳn là sợ có người đánh bọn hắn bắn lén, đồng thời trong tay bọn họ cùng trên người thì có các loại vũ khí. Ở bên cạnh họ còn có cái mang theo dây ẹn tèn ba lô, cái kia hẳn là máy cản tín hiệu. Trương Dục nắm đấm nắm chặt lại buông ra, dường như một nháy mắt hắn thì có rồi cái can đảm suy nghĩ. Nếu ném lựu đạn, hắn năng lực tinh chuẩn ném tới trong đám người, nhưng không nhất định đều có thể nổ chết. Dùng thương quét cũng không được, trừ phi năng lực một nháy mắt tất cả đều đánh mặt. Mũ giáp của bọn họ hướng xuống dọc theo một bộ bảo vệ nửa bên mặt kính mắt, chống đạn sau khi nên còn có cái khác công dụng. Bọn hắn sơ hở chính là kia lộ ra từng chút một cổ cùng cái mũi miệng. Mà Trương Dục suy nghĩ, hắn đóng lại hỏa kỳ lân bảo hiểm, đem trên người vũ khí hộp tất cả đều nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Hắn chỉ dẫn theo cái đầu nó trụ, thì thầm vây quanh những người đó hậu phương, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp toàn lực công kích. Khoảng cách trước chừng hơn 30m, mỗi một bước ra đều là 8m trở lên, mà rơi xuống đất thời vẹn vẹn là nhón chân đi nhẹ điểm một chút điểm. Dường như không có tiếng động liền vọt tới những người kia cách đó không xa, một lần cuối cùng chia xuống đất, hắn trực tiếp nhảy lên thật cao. Phim chiếu rạp đều không có như thế chụp Trương Dục cứ như vậy nhảy vào đống người bên trong. Xoạt xoạt xoạt, bành bành bành. Nắm đấm, bàn tay, Liễu Diệp đao cùng sử dụng, Trương Dục động tác nhanh đến cũng xuất hiện tàn ảnh, phản phất thiên thủ quan âm đánh một vòng. Nếu đem cái này ống kính chầm phóng, hắn tuyệt đối sẽ bị kéo đi cắt miếng rút máu. Không có một cái nào động tác là dư thừa, không có bị thương người kia được hưởng ưu tiên bị công kích quyền, Trương Dục rơi xuống đất kia một cái chớp mắt thì như thiểm điện đối người kia yết hầu chặt một trường. Sau đó hai cây đinh thép cắm vào hai cái sững sờ không cách nào hồi thần người ấn đường. Phản phất là như ảo giác, Trương Dục tại một đao xóa đến người thứ tư yết hầu lúc, người đầu tiên yết hầu vỡ vụn cũng không hiểu tiếng gãy xương mới vang lên. Thực chất cơ hồ là vang lên cùng lúc mới tạo thành âm thanh không có hắn động tác nhanh ảo giác. Còn lại ba người nhìn về phía người kia, chỉ thấy người kia đầu lâu lại quỷ dị ngửa về đằng sau. Nơi nào còn có phản ứng thời gian, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn ngay tại hoảng sợ bên trong che lấy cổ làm ra cùng người kia động tác giống nhau. Bảy người, không đến 2 giây, toàn bộ xong. Trương Dục trong mắt hung quang hơi thu lại, đây chính là hắn toàn lực ra tay, yết hầu căn bản không có lực phòng ngự, mỗi lần xuất kích trực tiếp xuyên thấu qua yết hầu đánh tới rồi xương cổ bên trên. Nếu như không phải truy cầu tốc độ, hắn có thể thật có thể dùng bàn tay đem đầu của đối phương đánh xuống. 700-800kg trở lên lực lượng còn không phải thế sao nói đùa, trong mắt hắn những người này chính là giấy. Nếu cũng không dùng vũ khí, mấy phút sau hắn thì có lòng tin tất cả đều xong. Địch nhân hậu phương chỉ có Trương Dục thở dốc cùng nước mưa xôn xao âm thanh. Trương Dục như là đói bụng thật lâu nạn dân nhìn thấy lương thực, phi tốc đoạt lại trong tay những người này trang bị. Áo chống đạn, thu. Đây là chống đạn cái bao đầu gối. Thu. Chống đạn của lót. Hay là thu đi, rốt cuộc quan hệ này đến Thẩm Tâu Nguyệt sau này tính phúc. Nguyên lai liếm bao vui sướng như vậy, bom khói, pháo sáng, bom sáng, đồ tốt như vậy, đối diện sao không đối với hắn sử dụng đây? Có phải hay không xem thường người? Mũ giáp. GMN, hiện tại kỹ thuật cũng tân tiến như vậy sao? Chương 953, kịch chiến, chương 953, kịch chiến. Đối phương dùng mũ giáp cùng trong trò chơi hay là có khác biệt, Trương Dục tìm một đầu cùng hắn không sai biệt lắm đội lên. Sau đó, trời đã sáng. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, tổ chương trình trang bị cùng địch nhân trên lệch sao thì có mấy lời. Tổ chương trình nhìn đêm nghi chính là cái kính viễn vọng một lỗ, muốn nhìn càng lớn phạm vi cần không ngừng quay đầu. Mà địch nhân đây này, đội nón an toàn lên về sau, kính trực tiếp bao hắn lại hơn phân nửa khuôn mặt, mấu chốt nhất là bên trong năng lực nhìn thấy đồ vật đơn giản chính là toàn cảnh tầm mắt ta. Con mắt không có bất kỳ cái gì hạn chế, xung quanh vô cùng rõ ràng. Hắn còn nhân lúc còn nóng nhìn xuống mấy cái tử thi, bộ dáng của bọn hắn đặc biệt rõ ràng. Khó trách hắn vừa mới ngoi đầu lên liền bị phát hiện đâu, thực sự quá rõ ràng rồi, nơi nào có một điểm động tĩnh, lập tức có thể bị con mắt bắt được. Trong mũ giáp còn có thông tin thai nghe đâu, bên trong thỉnh thoảng truyền đến mệnh lệnh báo cáo, chẳng qua đối phương nói chuyện hắn nghe không hiểu. Không còn thời gian nghiên cứu thứ này, Trương Dục sợ đầu này nón trụ có định vị công năng, đoạt lại một chút vũ khí sau liền vội vàng bắt đầu nghiên cứu cái đó máy cản tín hiệu. Thứ này mặc dù đúng tổ chương trình máy bay không người lái không hữu hảo, nhưng năng lực che đậy địch nhân thân mình các loại thông tin tín hiệu. Nếu là có định vị công năng, vậy khẳng định cũng có thể che đậy. Tích. Máy cản tín hiệu khởi động, trong hai nghe lập tức truyền đến tạc âm, sau đó thì lâm vào lặng im. Suy suy. Trần Trường Quan nghe không được, Trần Trường Quan nghe không được. Trương Dục không hiểu liền nghĩ tới mới cảnh sát cố sự bên trong lời kịch, lần này đều yên lặng. Mấu chốt nhất là, đối phương máy bay không người lái phế đi. Có máy cản tín hiệu, Trương Dục khỏe miệng mang theo tà mị nụ cười rời đi bên này. Đối phương thương hắn chỉ lấy mấy cái súng lục cùng dao găm, súng trường không có cầm, mặc dù đối phương nhắm chuẩn hệ thống tân tiến hơn, nhưng hắn sẽ không dùng a. Hay là hỏa kỳ lân đáng tin nhất. Về đến vị trí ban đầu, trang bị có hơi nhiều, có thể lại không thể không mang theo. Đối phương phát hiện máy cản tín hiệu mở ra, cuối cùng có thể biết chọn rời đi, hắn tốt như vậy khách, sao có thể để người cứ đi như thế. Trương Dục đem máy cản tín hiệu cùng đạn dược hộp trói lại cùng nhau trên lưng, súng lục, dao găm tìm địa phương cất, thực chất cái đồ chơi này cũng không bằng ám khí của hắn đáng tin cậy đâu, đối phương súng ngắn hắn thì chưa quen thuộc, cần thời gian tìm đòi. Đều giải quyết về sau, bên kia tiếng la từ xa mà đến gần, Trương Dục lập tức cầm lấy hỏa kỳ lân đỡ thương. Nay tầm mắt, chậc chậc chậc, cái gì cũng không nói rồi, cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Rất nhanh, một người thì nhốn nhác xuất hiện tại trên một sườn núi. Tách tách. Trương Dục không có dẫn tới càng nhiều người suy nghĩ, quả quyết nổ súng. Chỉ có mấy chục mét khoảng cách, thương pháp của hắn vẫn là có thể, một phát súng đánh tới trên mặt, phía sau bổ một phát súng đánh tới rồi người kia trên bờ vai. Người kia trực tiếp ngã về phía sau. Trương Dục xuất ra một bom khói, đừng hỏi hắn là thế nào nhận ra phía trên thì có tiếng Anh đánh dấu a. Bom khói tinh chuẩn ném tới tử thi đống chỗ nào, sau đó đem hỏa kỳ lân điều chỉnh đến phát xạ lựu đạn hình thức, bước nhanh hướng những người kia mà đi. Công thủ dịch hành, hiện tại giờ đến phiên bọn hắn kinh hồn táng đảm. Chẳng qua, đối phương thì không phải ngu ngốc, máy cản tín hiệu không tuân mệnh lệnh mở ra cùng sau đó phái người ngã xuống, bọn hắn lập tức phản ứng đây là bị trộm nhà. Tất cả mọi người lập tức ngay tại chỗ ẩn nấp, tất cả đều trốn, chờ đợi Trương Dục ngoi đầu lên. Trương Dục có ngu như vậy sao? Tốc độ của hắn tựa bay giống nhau, lại lượn quanh về đến rừng rậm bên ấy, toàn bộ hành trình vẫn chưa tới 20 giây, thì này hắn thì không có ý định ngoi đầu lên. Thừa dịp tầm mắt của đối phương cũng đang xem hậu phương, Trương Dục xuất ra một viên bom sáng ném ra, lập tức gắt gao che lỗ tai. Oeng! Âm thanh vô cùng đại. Lớn đến Trương Dục cách cái gò đồi cũng xuất hiện một tia mê muội. Chẳng qua hắn còn chưa quên nhiệm vụ của hắn, pháo sáng, bom sáng tiếp tục ném. Oeng! A a a a. Một đám người ôm đầu nón trụ kêu thảm. Bom sáng tiếng vang to lớn qua đi, Trương Dục lập tức thăm dò, nhìn chuẩn một người nhiều chốt thì bắn một viên lựu đạn. Xuy, oeng! Một phát lựu đạn đánh xong, hắn lập tức đổi thành xạ kích hình thức, đối những kia lăn lộn, lăn qua lăn lại người bắn phá, trọng điểm đánh bọn hắn cánh tay, đùi cùng mặt. Lúc này thì nhìn ra hỏa kỳ lân tốt, có chuẩn bị dùng băng đạn tồn tại, có thể khiến cho hắn quét ra hàng loạt đạn. Chống không hỏa kỳ lân băng đạn, hắn lập tức rụt đầu, để phòng lỡ như, hắn lập tức rời đi trận địa, đồng thời thay đổi băng đạn cùng lựu đạn. Sự thật chứng minh cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ngay tại hắn vừa mới rời khỏi không lâu, hắn bên này thì quăng ra rồi mấy trái lựu đạn, cũng đồng dạng có bom sáng cùng pháo sáng. Lựu đạn lúc rơi xuống đất, Trương Dục đã tại gần 20m bên ngoài rồi, lại chạy một khoảng cách, nhanh chóng che lỗ tai nằm xuống. Mũ giáp vào lúc này có chút vướng bận. Liên tục bạo hưởng về sau, Trương Dục mắt mù ù tai, những thứ này chỉ là tạm thời, hắn nhanh chóng rút ra hai cái lựu đạn, qua lại đụng nhau dưới đáy, kích phát sau đó lập tức dựa theo ký ức phương hướng ném ra ngoài. Sau đó lại ném ra một viên bom sáng cùng pháo sáng. Đối địch nhân không chút kiêng kỵ chuốt xuống lựu đạn quá sung sướng. Lúc này thị lực của hắn cùng nghe cũng đều khôi phục rồi chút ít, tiếp tục đi đường. Một lát sau, hắn ở đây bên cạnh gò đồi thò đầu ra, lựu đạn, đạn, lựu đạn phần món ăn, tất cả đều cưỡng ép sắp đặt bên trên. Mấy lần cường công hiệu quả cũng không tệ lắm, có 10 năm 6 người chân, cánh tay trúng đạn, có 4 năm cái may mắn bị đánh đến rồi mặt cùng cổ. Trên thực tế chính là dẫn đầu nón trụ cũng có thể để bọn hắn bị thương, chẳng qua cũng không chí mạng. Vòng thứ 2 chuốt xuống qua đi, hắn đem cuối cùng bom sáng cùng pháo sáng ném ra ngoài, chợt lại trở về chạy đến ban đầu vị trí phục kích. Quả nhiên, mỗi một lần đùa giỡn tâm cơ đều không phải là trắng đùa nghịch. Ở bên kia phụ cận vị trí cũng bị lựu đạn trọng điểm chăm sóc, tại một vị trí khác, địch nhân còn dự phán tính bắn hai cái đạn hỏa tiễn. Hắn lần nữa đứng dậy, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ. Đối phương còn có thể di chuyển đang tứ tán chạy trốn. Tổng cộng có 14 người. Trương Dục không có trước tiên nổ súng, mà là nhớ kỹ những người kia chạy trốn phương hướng, mới quay về những người kia bắn phá. Lúc này cũng là có thể phát xạ ám khí, chỉ là ám khí lực sát thương cùng phát xạ tốc độ có hạn, không bằng súng ống thu mạch khoái. Oeng. 333333. Bành bành bành. Trương Dục lăn mình một cái, tránh né đạn, sau đó vô cùng dũng lần nữa đứng dậy quét người. Như là kiểu này chiến đấu kịch liệt, chính xác đã không trọng yếu như vậy, quan trọng nhất là áp chế, ép đối phương không dám đánh, đó chính là thắng lợi. 14 người bị lựu đạn nổ đổ 3 cái, đạn quét ngã rồi 5 cái, có 7 cái thành công chạy đến một cái khác gò đồi bên kia. Trương Dục sao có thể để bọn hắn chạy, kiểm tra xuống trên quần áo treo lấy đạn dược, còn có một đôi băng đạn, 6 phát lựu đạn cùng 2 cái lựu đạn. Hắn không chút nào hoảng, trong hộp gỗ lựu đạn cùng lựu đạn còn chưa dùng như thế nào đấy. Ước chừng 40 giây, hắn lượn quanh một vòng, thành công vây quanh hai người chạy trốn phương hướng phía trước. Những người kia tuy là phân tán chạy trốn nhưng bọn hắn chạy trốn phương hướng là giống nhau, đều là hướng về hắn phía doanh địa chạy trốn. Nếu hắn không có đoán sai, đối phương rời đảo địa điểm là tại bờ biển phía tây bắc. Trương Dục toàn thân mồ hôi rơi như mưa, có thể đánh thành như vậy toàn bộ nhờ cái kia không phải thể lực của con người, nhường hắn có thể xuất quỷ nhập thần. Hắn hiện tại rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại trước nay chưa có phấn khởi, địch tới đánh, hắn thà rằng tiêu hao cơ thể cũng muốn tất cả đều giết chết. Chương 954, thẩm vấn, chương 954, thẩm vấn. Ách ách. Một người che lấy cổ thống khổ ngã xuống. Trương Dục căn bản không thèm để ý bên cạnh tuyệt vọng sắp chết người, nâng lên hỏa kỳ lân thì đối một chỗ khác phát xạ một viên lựu đạn. Oeng. A a a. Đừng có giết ta. Ta đầu hàng. Người kia chân đều sắp bị nổ hết rồi lại còn hô hào cầu xin tha thứ. Trương Dục nhảy lên tán cây tiếp tục tiếp kích những người còn lại. Lúc này hắn còn chưa tới chỗ, núi rừng bên trong lại đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ tung. Là hắn chôn mìn bị phát động. Cái này cần có nhiều không may mới đạp trúng hắn chôn mìn. Còn có 4 người, Trương Dục tiếp tục đuổi. Nhưng mà nổ tung cùng tiếng kêu thảm thiết thành công khuyên lui 4 người kia, bọn hắn dường như thống nhất lựa chọn chuyển hướng đông chạy. Lúc này không thể đi về phía nam, tổ chương trình nếu người tới nhất định là theo phía nam đến. Phía tây chính là chân tứ quý sơn, bọn hắn chỉ có thể tuyển đông cùng bắc hai cái phương hướng. Trương Dục tại một chỗ đợi gần 1 phút đồng hồ thì cảm thấy không đúng, lập tức hướng về phía đông chạy tới. Sau 5 phút, Trương Dục hô hấp như ống bể giải quyết hai cái cùng nhau kết bạn chạy, từ trên trời giáng xuống, lúc này bọn hắn không có phát ra thanh âm gì. Sau 20 phút, Trương Dục sắc mặt khó coi tự tay bóp gãy một người cổ. Còn có một cái người, nhưng hắn mất dấu. 20 phút đầy đủ hắn chạy thật xa rồi, hai cái phương hướng hắn chia ra tìm hai lần, thậm chí mìn nổ chết người chỗ đều đi qua mắt nhìn, chỗ nào chỉ có một người chết. Đối phương có rất nhiều chủng khả năng chạy trốn, có khả năng phương pháp trái ngược hướng nam chạy trốn, có khả năng trốn ở một nơi nào đó lặng lặng chờ đợi, có khả năng đi hắn doanh trại. Khả năng tính quá nhiều rồi. Nội lực trong thân thể điên cuồng vận chuyển, đến bổ sung hàng loạt tiêu hao thể lực, Trương Dục không có quản thân thể chính mình, suy tư liên tục, hắn quyết định trở về. Trước tiên đem những kia người còn sống cũng giết chết, tiện thể tại cái phương hướng này tìm kiếm một lần, nếu tìm không thấy, liền đi doanh trại. Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt bên ấy hắn không phải đặc biệt lo lắng, nơi đó giã thú cảnh báo trước phạm vi cũng vượt qua súng ống phạm vi, hai nàng đều không có ngủ, nếu ai quá khứ đơn thuần muốn chết. Một lát sau, Trương Dục nét mặt lãnh khốc đi đến cái đó bị lựu đạn nổ không có hai chân đã hấp hối mặt người tiền. Không không đừng có giết ta. Cho ta cái lý do. Trương Dục đem hỏa kỳ lân nhắm ngay người kia. Ta là... Mễ. Lệ. Lời còn chưa nói hết liền chết. Dục vọng cầu sinh mạnh như vậy, còn tới trên đảo làm gì? Sau 10 phút, hắn đi tới chiến trường chính, nơi này một mớ hỗn độn, có không ít người không nhúc nhích, tại mũ giáp nhìn nhiệt hạ cũng cùng đất đai không có gì khác biệt rồi. Thì có nửa chết nửa sống lặng lặng chờ đợi không biết thẩm phán. Trương Dục ánh mắt như lao, đi đến một hai mắt vô thần mặt người trước, tay chân của hắn trúng rồi rất nhiều đạn, căn bản không cách nào di động. Các ngươi là ai? Đến từ ở đâu? Nguyễn Kỳ Phong đâu? Người kia ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Trương Dục, Trương Dục cố ý kéo lại Thương Xuyên, đem họng súng nhắm ngay hắn. Chúng ta? Ta nói ngươi cũng không chiếm được. Tách. Một phát súng mất mạng. Tưởng rằng đây là đây. Hắn còn có thể thu tù binh hay sao? Đi đến người kế tiếp trước mặt, Trương Dục đột nhiên nghiêng người đối một cái phương hướng liên tiếp quét ra hơn 10 phát đạn. Ba 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 tách. Một cầm súng trong tay giả chết người lúc này chết thật rồi. Người chết hay không giới nhìn nhật nhìn xem rõ ràng nhất, có mấy người không hề bị vết thương chí mạng, nhưng lại không thể lại di động. Các ngươi là ai? Đến từ ở đâu? Nguyễn Kỳ Phong đâu? Trương Dục lần nữa lạnh băng mà hỏi. Lúc này cái này tuyệt vọng người rất phối hợp, chết tử tế không bằng sống sót, năng lực sống lâu một lúc là một lúc. Nguyễn Kỳ Phong đi theo đám bọn hắn chạy, chúng ta là từ trong lực lượng đặc biệt Mễ Lệ quốc điều ra châu Á gương mặt, phụ mệnh mang theo Nguyễn Kỳ Phong đến. Tiêu diệt ngươi. Trương Dục mặt không biểu tình, cũng chỉ là tiêu diệt. Ba 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 cách. Lời còn chưa nói hết, hắn lại là nghiêng người nửa con toy đạn quá khứ, quét chết một cũng nghĩa vụng trộm cầm thương người. Lần này tiêu diệt bao nhiêu mang theo chút ít ân oán cá nhân, người kia mũ giáp đều bị đập nát rồi. Cũng bị thương thành này đức hạnh, lại vẫn nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tử của bọn hắn cho bọn hắn hứa hẹn rồi năng lực phục sinh hay sao? Còn có, nếu kế hoạch thuận lợi, làm hết sức mang đi ngươi những kia máy móc. Người kia vội vàng hoảng sợ nói, chỉ những thứ này. Trương Dục câm thanh lạnh băng. Nhìn thấy hắn họng súng có nâng lên dấu hiệu, người kia tan vỡ cầu xin tha thứ, van cầu ngươi đừng có giết ta, Mễ Lệ quốc bởi vì cái này thi đấu vứt đi mặt mũi, liền muốn mượn nhờ Nguyễn Kỳ Phong trả thù danh nghĩa tìm trở về, chúng ta chỉ là phụ mệnh. Tách. Một phát súng dẫn đầu, người kia chết không thể chết lại. Phụ mệnh thì vô tội. Nửa giờ sau, Trương Dục đóng lại máy cản tín hiệu, đối bầu trời đánh ra một phát đạn tín hiệu. Tất cả người sống lời khai đều không khác mấy, trừ ra Nguyễn Kỳ Phong, còn lại đều là Mễ Lệ quốc mỗi cái bộ đội đặc chủng điều ra châu Á gương mặt. Trong đó có không ít oai nhập quốc người. Bọn hắn quốc gia đội ngũ tuần tự bị đánh mặt, quốc gia phương diện cũng nhịn không được rồi, thông qua hệ thống tình báo tìm được rồi trốn đi Nguyễn Kỳ Phong, sau đó thì xuất hiện hôm nay một màn này. Nhiệm vụ lần này là vụng trộm nhìn xem cố ý lấy ra khuôn mặt liền biết, cho dù bắt được sống, bên ấy thì sẽ không thừa nhận. Cho nên bọn hắn chết rồi, còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Theo bọn hắn tìm thấy Nguyễn Kỳ Phong đến xem, cấp độ này hẳn là sẽ không lại tùy tiện ra tay, điểm ấy không cần quá lo lắng. Xấu nhất thông tin là, chạy cái đó là Nguyễn Kỳ Phong. Da của hắn đen nhánh, trên mặt còn có đầu lâu hình xăm, rất tốt phân biệt. Có một người nói thêm thay cho điểm thông tin, kia Nguyễn Kỳ Phong kỳ thực đã bỏ đi trả thù, bị bọn hắn tìm thấy, vừa đấm vừa xoa hạ lại lần nữa nhặt lên cứu hận. Lúc này hắn chạy trốn hẳn là sẽ bị sợ mất mật, cho dù trốn, hắn cũng không dám lại làm cái gì. Trương Dục cũng không phải giết hắn không thể, hắn chính là không muốn để lại người sống, thủ đoạn thần bí mới có thể trấn trụ địch nhân, nếu cũng bạo lộ ra rồi, kia còn có cái gì lực uy hiếp. Ông đạn tín hiệu là theo trên người đối phương tìm ra tới, tổ chương trình máy bay không người lái trước tiên phát hiện, thử tới gần không hề phát hiện tín hiệu che đậy khu vực mới bay đến Trương Dục bên cạnh. Nhìn trong video thi thể đầy đất, La Đạo cùng Lưu Bộ trưởng mặc dù thông qua máy bay không người lái xa xa nhìn qua, nhưng vẫn là không khỏi sợ run cả người. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền thấy thật nhiều tử trạng thê thảm người. Trương Dục chính ngậm một điếu thuốc, hắn làn khói đã sớm ướt đẫm, đây là theo những người kia trên người tìm ra tới, tổng cộng thập nhị bao. La thúc, chống không ngươi phụ cận người, có một số việc chúng ta cần nói riêng. Máy bay không người lái còn chưa mở miệng, Trương Dục dẫn đầu nói. Một lát sau, máy bay không người lái chuyển đến La Đạo khô khốc âm thanh, Trương Dục, ngươi không sao chứ? Ta không sao, đối phương là Mễ Lệ quốc. Trương Dục nhanh chóng nói ra hắn vừa lấy được thông tin, việc này không phải La Đạo có thể làm chủ, phải cần người ở phía trên làm quyết định. Nghe Trương Dục nói xong, La Đạo ngược lại tỉnh táo lại, những tử thi này ngươi thì không cần phải để ý đến, bảo vệ nhân viên sẽ lấy đi, ngươi nhanh đi Nguyệt Nha đầu bên ấy đi, bảo đảm không có sơ hở nào. Tổ chương trình máy bay không người lái sẽ ở bên này phụ cận qua lại tìm kiếm, ta cũng sẽ phái người đi tây bờ biển phía bắc chỗ nào chặn đường cái đó Nguyễn Kỳ Phong, vừa vặn bên ấy có bảo vệ nhân viên. Đúng, ngươi chôn mìn xử lý một chút, nếu không bảo vệ nhân viên không tốt vào sân. Chương 955, ngươi dùng là nhãn hiệu gì điện thoại? Chương 955, ngươi dùng là nhãn hiệu gì điện thoại? La Đạo nói xong lại trần trờ nói, ta lại phái bác sĩ tâm lý đi qua đi, ngươi bây giờ sát khí có chút lớn. Trương Dục hút một hơi bị đánh ở mức khói, cười cười, ta không sao, đều là chết qua một lần người, còn có cái gì không nghĩ ra? Ngươi, được thôi. La Đạo thở dài, Trương Dục người không việc gì giống nhau đứng trên chiến trường, thanh âm ôn hòa, nhưng hắn trên người đã có cố nhìn không thấy khí tức, La Đạo cách màn hình cũng có điểm không dám nhìn Trương Dục. Đây là sát khí, nhìn không thấy sợ không được, lại chân thực tồn tại. Không bận rộn hát một chút ca, người những tiêu ca các loại ích lợi đều nhanh hơn 100 triệu rồi. La Đạo cố ý buông lòng nói. Trương Dục cười khẽ, tiền kiếm được mấy đời cũng xài không hết, lại nhiều cũng là liên lụy. Nhìn biến mất tại màn mưa bên trong thoải mái thân ảnh, La Đạo lần đầu tiên đúng một người dâng lên từ đáy lòng bội phục, có thể làm đến những thứ này năng lực có mấy cái. Dạng này người không cần nhìn về sau, hiện tại thì đạt đến thường nhân khó mà nhìn theo bóng lưng trình độ. Thời điểm ra đi, Trương Dục thuận tay mang đi hai cái mũ giáp, có thứ này tại, cũng không cần sợ có người buổi tối đánh lén. Tốn không ít thời gian đem chôn xuống mịn, thuốc nổ cũng dỡ bỏ, thì tiện thể tìm một chút Nguyễn Kỳ Phong tung tích. Chỉ tiếc, hắn cũng về đến doanh trại rồi thì không tìm được người. Tại bóng tối núi rừng bên trong tìm người như là mò kim đáy biển, lại không ngừng tìm cũng là lãng phí thể lực, huống chi hắn là mệt mỏi thật sự, ngay cả đi đường đều chỉ năng lực chạy. Trương Dục đem hai cái mũ giáp cùng mìn phóng sau khi đứng lên thì hướng về nơi trú ẩn tạm thời đi đến, chẳng qua, hắn vừa nhảy lên Tứ Quý Sơn sườn đồi thoại, lại đột nhiên ngừng tại rồi chỗ nào. Hắn không có phát hiện Nguyễn Kỳ Phong tung tích, hắn chỉ là đột nhiên nhớ ra một sự kiện. Kia hai cái mũ giáp nhìn nhiệt còn không có đóng, nhưng hắn nghĩ tới không là chuyện này, hắn lập tức trốn đến dưới một thân cây bày ra rồi mũ giáp. Quả nhiên, hắn ở đây mũ giáp biên giới đụng chạm đến rồi mấy cái ẩn nấp cái nút. Dùng hộp mùi lửa quang mang chiếu xạ về sau, hắn thì mang mũ giáp thao tác. Những thứ này cái nút là làm việc dưới mũ giáp mặt kính mắt thứ này tựa như là đem nhìn đêm cùng nhìn nhiệt hai cái công năng hợp lại cùng nhau rồi, thông qua cái nút có thể tiến hành điều tiết. Lục lọi một hồi hắn thì đại khái hiểu rõ, nhìn nhiệt trừ ra điều tiết còn có thể quan bế, ngoài ra, những kia cái nút là nhiều chức năng còn có thể điều tiết mũ giáp trong thai nghe giọng nói. Có một menu giao diện, Trương Dục rất nhanh liền theo menu giao diện rất nhiều công năng bên trong tìm được rồi định vị công năng. Điểm kích định vị công năng, sau đó hắn liền thấy hai cái quan điểm. Đó là kính mắt nội bộ trái phía trên biểu hiện tiểu hình tượng, hai cái quan điểm nổi lên hiện mấy hàng nhỏ hơn hơi trong suốt số lượng. Là phương hướng cùng khoảng cách. Trương Dục như là thể hồ quán đỉnh, một chút liền nghĩ minh bạch. Nguyễn Kỳ Phong hẳn là sử dụng chức năng này trốn tránh hắn. Định vị công năng là có thể ẩn tàng rốt cuộc cái này tiểu hình tượng sẽ phân tán chú ý, hiện tại vốn chính là đêm, vẫn còn mưa, Trương Dục lại là một người, không cần thiết mở ra chức năng này làm việc. Đã có tìm Nguyễn Kỳ Phong phương pháp, vậy hắn thì không nóng nảy trở về, lại đi tìm kiếm một hai vòng, nói không chừng đã tìm được đấy. Không có máy bay không người lái quay phim, hắn trực tiếp theo sườn đồi thoải trên nhảy đến đồn điền, vừa muốn đi, bụng lại truyền đến một hồi cô tiếng vang. Đói bụng, rất đói rất đói rất đói cái chủng loại kia. Hắn không biết đi qua bao lâu, 2 giờ là có hắn hơn phân nửa thời gian đều là tại tiêu hao cực độ thể lực tiêu hao hết thì tiêu hao nội lực, hiện tại nội lực bổ sung không qua tới, tự nhiên là đói bụng. Thân hình nhất chuyển hắn thì hướng về chân núi hầm băng bảo quản đi đến, chỗ nào rộng lượng giữ tươi đồ ăn, lấy trước điểm lót dạ một chút lại nói. Lục thân cường đại, thiếu hụt cũng sẽ bị phóng đại, hết rồi khí lực, dù là hắn bây giờ có được người bình thường khí lực thì cảm giác suy yếu vô cùng. Đi vào hầm băng bảo quản cửa hang, Trương Dục bó tay rồi một hồi, nơi này đều bị tảng đá lớn ngăn chặn, hay là hắn lúc đó tự mình chặn. Không có cách, chuyển đi. Đầu đầy mồ hôi rời mấy viên, quá độ tổn thất khí lực nhường hắn một hồi ý nghĩ choáng váng, cũng làm cho hắn càng trong khát vọng đồ ăn rồi. Nếu như không phải sợ chậm trễ thời gian, hắn thật nghĩ đi giếng sâu chỗ nào bắt mấy con gà nướng lên ăn. Thật đói a. Thở dốc nghỉ ngơi một hồi, vận chuyển nội lực, Trương Dục hai tay lần nữa ôm lấy một tảng đá lớn, nhưng mà, lúc này hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mũ giáp kính mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một hơi trong suốt quan điểm. Cách hắn gần vô cùng, chỉ có mấy chục mét. Trương Dục dựa theo phương hướng chỉ dẫn quay đầu nhìn về phía giếng sâu bên ấy, vừa vặn nhìn thấy một giếng sâu trên lăn xuống rồi một con mắt lớn nhỏ tiểu miếng đất. Hắn vui vẻ, hắn cũng bắt đầu hoài nghi có phải chính mình thực sự là ô hoàng. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Nguyễn Kỳ Phong ngay tại cái kia giếng sâu bên trong, rất nhiều trùng hợp. Hắn thẩm tra định vị công năng lúc, Nguyễn Kỳ Phong hẳn không có mở ra mũ giáp, nếu như không phải đói bụng hoặc là phát hiện định vị công năng, Nguyễn Kỳ Phong tại hắn nơi này vẫn đúng là năng lực tránh được một kiếp. Đáng tiếc, đây chẳng qua là nếu. Kia Nguyễn Kỳ Phong hẳn là cảm nhận được tảng đá lớn rơi xuống đất rất nhỏ chấn động mới ngoi đầu lên xem xét. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, sau đó chính là xử trí như thế nào Nguyễn Kỳ Phong. Chết là nhất định phải chết, vấn đề là chết như thế nào. Ném cái bom nổ chết. Ngược lại là rất dài hận, nhưng sẽ dọa đến phụ cận giếng sâu bên trong gà vịt con thỏ. Nếu không ép cái tảng đá lớn, trên chôn thổ đem hắn ngạt chết hoặc là tươi sống chết đói hắn, lại hoặc là phóng xương mù hun chết hắn. Trương Dục nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hắn không ngại giết người, nhưng hắn cũng không phải biến thái, năng lực tự tay bóp chết người khác, hoặc là đem địch nhân một phát súng nổ đầu, đây đã là cực hạn của hắn rồi. Hắn thả nhẹ bước chân tới gần khu vực giếng sâu. Khu vực giếng sâu lan tràn mấy chục mét, hiện tại chống đi giếng sâu thì có 3-40 khẩu, cụ thể số lượng hắn đều không có nhớ. Đi đến cái đó giếng sâu nghiêng phía trên, Trương Dục không chần chờ chút nào, có súng chụp rốt cục, đối cái đó nắp giếng thì thỉnh thịch lên. 3-3-3 tách tách. Nắp giếng chỉ có 2 tầng gỗ, ở đâu có thể ngăn cản đạn, nắp giếng trên mắt trần có thể thấy thì xuất hiện dày đặc lỗ tròn. Tại rất nhỏ tiếng súng bên trong, Trương Dục còn có thể mơ hồ nghe được giếng sâu bên trong kêu thảm. Đây là hắn cuối cùng nghĩ tới cách, Nguyễn Kỳ Phong may mắn sẽ bị một phát súng đánh chết, không có thống khổ gì liền chết. Bất hạnh sẽ bị đánh thành cái sàng lại chết. Hỏa kỳ lân đạn chút xuống hết. Trương Dục chế trụ bị đánh nát nắp giếng trực tiếp tung bay, giếng sâu bên trong, một làn da ngăm đen mặt mũi tràn đầy, cả người là huyết người nửa nằm ở chỗ nào. Thật là Nguyễn Kỳ Phong. Với lại hắn lại còn sống. Trên mũ giáp có 3 cái động, vậy mà đều không lập tức chết, cũng không biết đây là vận may của hắn hay là bất hạnh. Ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Trương Dục nhíu nhíu mày nhịn không được nói. Ôi ôi ôi. Nguyễn Kỳ Phong nôn chút ít huyết mặt mới suy yếu lên tiếng, ta không nghĩ tới muốn giết ngươi. Ta cũng từ bỏ, có thể. Bọn hắn tìm tới ta. Trương Dục nghĩ hút điếu thuốc, đáng tiếc tại hạ mưa to, khói điểm không đến, hắn và Nguyễn Kỳ Phong đứt quãng nói xong, cũng không biết sao nói tiếp, thế là, ngươi dùng là nhãn hiệu gì điện thoại? Nguyễn Kỳ Phong. Trương Dục sợ Nguyễn Kỳ Phong tại hắn doanh trại chết không nhắm mắt, thuận miệng giải thích một câu, nếu dùng Mễ Lệ Quốc điện thoại, vậy ngươi chết không oan, bọn hắn hẳn là có thể rất nhẹ nhàng tìm thấy ngươi. Nguyễn Kỳ Phong con mắt có hơi trừng lớn, trong ánh mắt còn mang theo vẻ hiểu rõ, ta. Sau đó, hắn thì rất rồi. Chương 956, chẳng thể trách nặng như vậy đâu, chương 956, chẳng thể trách nặng như vậy đâu. Trương Dục không có báo thù khoái cảm. Hắn cùng Nguyễn Kỳ Phong chẳng qua là cái xinh đẹp trùng hợp. Trong mắt hắn, Nguyễn Kỳ Phong chính là cái xa lạ kinh nghiệm quái, trình tự có chút rối loạn, trước tuân ra tài nguyên, sau đó mới chạy tới mất mạng. Kỳ thực nếu đứng ở Nguyễn Kỳ Phong lập trường, Trương Dục cảm thấy hắn có thể thì cùng đối phương làm giống nhau. Hang lưu hình tài nguyên bị phát hiện, vứt đi thì vứt đi, nhận thua rồi. Có thể chân núi Tứ Quý Sơn tất cả bảo tàng bị đoạn, đổi ai cũng nhịn không được, nếu đổi hắn thì sẽ nghĩ biện pháp lên nào đoạt lại. Một người đem ngươi tất cả tài nguyên tức đoạt, bất cứ người nào đều sẽ hận hắn tận xương. Nguyễn Kỳ Phong cũng coi như là rộng rãi một loại kia rồi, lại bỏ đi báo thủ suy nghĩ. Dễ dàng như vậy liền để xuống, không phải là cái gì người cũng có thể làm đến, mệnh cùng tài thì không phải là cái gì người đều có thể phân rõ. Chỉ tiếc, mạng hắn không tốt, có lẽ lúc trước làm hải tặc thời chuyện thất đức làm quá nhiều rồi đi, muốn sống cũng không sống được. Cụ thể trải qua đã không trọng yếu, mọi thứ đều đi qua. Về sau cẩn thận một chút Mễ Lệ quốc, Hoa Nhật quốc bên ấy, cũng không có việc gì cũng sẽ không đi hai quốc gia này. Còn có, ít dùng một ít có thể bị viễn trình điều khiển thiết bị. Hắn cũng không muốn ngày nào không hiểu ra cái tai nạn giao thông hoặc là bị định vị nghe lên đến. Đem Nguyễn Kỳ Phong trên người vũ khí cũng lục soát ra đây, liếm hết bao, Trương Dục thì kéo lấy mệt mỏi cơ thể về đến. Lâu nhỏ, hắn hào hào tắm rửa một cái, lại đổi một bộ quần áo, mới đội mưa đi nơi trú ẩn tạm thời. Nhìn lên tới hình như vẽ vời thêm chuyện, hắn chính là cảm giác trên người quá rồi, không muốn đem trên người suối quẩy đưa đến Thẩm Tâu Nguyệt bên cạnh. Đến không phong khu vực, tổ chương trình máy bay không người lái trước tiên bay đến bên cạnh hắn, hắn nói với La Đạo rồi tìm thấy Nguyễn Kỳ Phong chuyện. Còn lại thì đều là tổ chương trình chuyện. Về đến chỗ tránh nạn, Thẩm Tâu Nguyệt cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt liền vội vàng tiến lên, nàng nhóm đều bị La Đạo báo cho biết kết quả. Trương Dục tiếp nhận Thẩm Tâu Nguyệt đưa tới nước nóng, ấm áp dòng nước vào trong dạ dày, hắn mới cảm nhận được hiện thực ôn hòa. Nguyễn Kỳ Phong đã bị ta tìm thấy đánh chết, ta có chút mệt, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Trương Dục nói xong cũng nằm ở giường cây bên trên, ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới, như là chết ngất giống nhau, trực tiếp ngủ thiếp đi. Giọt giọt nước mắt theo Thẩm Tâu Nguyệt trong suốt trong ánh mắt chảy ra, nàng bất lực bắt lấy Mộ Dung Hiểu Nguyệt, "Hiểu Nguyệt, làm sao bây giờ? Hắn sẽ có hay không có chuyện?" Mộ Dung Hiểu Nguyệt sớm đã không còn rồi lúc trước hoạt bát, nàng thở dài nói, "Nhường hắn nghỉ ngơi đi, chờ tỉnh lại lại nói, hẳn là giết chóc quá nhiều rồi, chúng ta hay là nghe La Thúc lời nói, lại phái cái bác sĩ tâm lý lên đảo đi. Một người giết hơn 40 người, dù là hắn tiếp tục nên làm cái gì còn làm cái gì, người khác đều sẽ cho là hắn không bình thường." Huống chi Trương Dục còn bình tĩnh như vậy, càng bình tĩnh thì càng không bình thường, nội tâm cường đại tới đâu, cũng hầu như sẽ có chút ít gợn sóng. Thẩm Tâu Nguyệt cho Trương Dục đắp chăn, lại nghĩ tới đến hắn còn chưa cởi quần áo, liền nghĩ đem Trương Dục cướp đấm trang phục cởi, có thể chạm đến hắn lúc, mới phát hiện trên người hắn rất nóng. Hai nữ cũng không biết nên làm gì bây giờ, tỉnh táo lại về sau, Thẩm Tâu Nguyệt nhịn chút ít lui nóng dược vật từng chút một cho Trương Dục uống xong. Sốt cao lui, nhưng chỉ lui mấy giờ. Luôn luôn không ngủ Thẩm Tâu Nguyệt rất nhanh phát giác được Trương Dục cơ thể vừa nóng rồi, cơ thể nóng dọa người, có điểm giống nội lực xảy ra vấn đề lần kia. Nhưng lần này rõ ràng không phải nội lực vấn đề, hai nàng nhất trí nhận định là tâm lý vấn đề. Có người đột nhiên bị kinh sợ chẳng phải dễ sinh bệnh phát sốt sao? Lúc trước Thẩm Tâu Nguyệt nghe được mẫu thân xảy ra chuyện tin dữ, cũng liên tiếp bệnh rất lâu đấy. Nửa cái buổi tối ngay tại dậy vò chúng qua đi, Thẩm Tâu Nguyệt thỉnh thoảng rồi sẽ lau nước mắt, những thứ này đều bị Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhìn ở trong mắt. Hai người này trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, tại hôn nhân đại sự trên thì không có gì cách trở, không được hoàn mỹ chính là cái đó độc lập đại tiểu thư biến thành nhu nhược tiểu nữ nhân, chết bản thân cũng không biết là tốt hay xấu. Hoang Dã Cầu Sinh thứ 376 thiên. Trương Dục tâm trạng nặng nề tỉnh lại, vừa mới mở mắt liền thấy ghé vào bộ ngực hắn ngủ Thẩm Tâu Nguyệt, chẳng thể trách nặng như vậy đâu. Này nếu là sau này già rồi nhường nha đầu này chăm sóc, bảo đảm năng lực trước giờ đem chính mình đưa tiễn. Đói bụng đến đều nhanh dán phía sau lưng rồi, tối hôm qua hắn thì không ăn đồ vật, khi đó đã cảm thấy đặc biệt mệt cùng đói, hắn không có yếu ớt như vậy, nhưng cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cố nén một hồi, hắn liền không nhịn được rồi, hắn là thật đói a. Ngực không động được, chân trước chờ một chút, trên đùi còn có cái gì đồ chơi để ép. Trong nhà sủng vật. Trương Dục chật vật ngẩng đầu, sau đó, miệng hắn dần dần năng lực tác hạ một nắm đấm. Đặt ở trên đùi hắn rõ ràng là Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Không phải, hiện tại khuê mật tình nghĩa cũng hào phóng như vậy sao? Nếu là như vậy, vậy hắn có phải không sao ngại? Trương Dục chỉ suy nghĩ lung tung một phút đồng hồ, thì theo tương lai nhà ba người ảo tưởng không thực tế bên trong đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt, tỉnh. Thẩm Tâu Nguyệt ngủ rất nhẹ, nghe được âm thanh lập tức mở to mắt, không có khởi động máy trì hoãn, tỉnh lại chính là đầy trạng thái. A, ngươi tỉnh rồi. Ngươi thế nào? Ở đâu không thoải mái? A, thân thể ngươi không nóng, quá được rồi. Hết rồi Thẩm Tâu Nguyệt ép ngực, Trương Dục hô hấp đều đi theo thoải mái không ít. Hô. Nào có ngươi chiếu cố như vậy người, đều nhanh đem ta đẻ chết rồi. Đúng, đem phía dưới Mộ Dung Hiểu Nguyệt lấy ra, chân cũng tê. Thẩm Tâu Nguyệt biểu tình mừng rỡ theo nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Nguyệt dần dần ngưng kết. Mộ Dung Hiểu Nguyệt chính ghé vào Trương Dục trên đùi nằm ngáy o o, hai cánh tay còn ôm chặt lấy Trương Dục chân. Thẩm Tâu Nguyệt cả người đều không tốt rồi, không có máu chó tỉnh lại sau giấc ngủ ba người tổng ngủ, nhưng này dạng cũng không được nha. Trong đầu hoảng hốt nhớ ra chuyện tối ngày hôm qua, nàng sốt ruột lo lắng đau lòng mấy giờ, trong nhà đã có chút lạnh, nói với Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhìn lời nói, chậm rãi liền ngủ mất rồi. Này này, nghĩ gì thế? Vội vàng dịch chuyển khỏi. Khu khu, dịch chuyển khỏi nàng a. Trương Dục ngực đều là ma, vừa sốt ruột nói chuyện liền không nhịn được ho khan. Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, tỉnh. Thẩm Tâu Nguyệt cố nén quần đầu cái này khuê mật một trận nỗi kích động thôi nàng, trong lòng âm thầm thề, về sau trừ phi là chết, nếu không trong phòng ngủ không thể có trừ ra Trương Dục bên ngoài người. Mộ Dung Hiểu Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, miệng cung nửa bên mặt ép màu đỏ bừng, như là ăn vụng cái gì không có lau miệng giống nhau. Đợi nàng khôi phục thanh tỉnh, nàng thì bụng mặt chạy đến một cái khác nhà đá bên trong rồi. Thẩm Tâu Nguyệt có hỏa không có chỗ phát, dầu dĩ nói, ngươi cảm giác thế nào? Trương Dục cũng không dám biểu hiện ra cái gì, đói, khoái chết đói cái chủng loại kia. Ngươi trước cho ta điểm nóng lạc xưởng, đồ hộp đi, sau đó đem ăn thịt cũng lấy ra, có thể làm bao nhiêu thì làm bao nhiêu. Ngươi đầu tiên chờ chút đã a, ta cái này trước cho ngươi nóng một ít thức ăn. Thẩm Tâu Nguyệt nói xong cũng đi ra ngoài nhóm lửa rồi. Trương Dục lắc đầu tiêu tiếu, rõ ràng là mình bị ngủ, sao cảm giác giống như là mình phạm sai lầm gì giống nhau đấy. mặc quần áo tử tế, mang lên vòng định vị, hắn ngồi xếp bằng vận công tu luyện. Chính là quá mệt mỏi mà thôi, chẳng có chuyện gì, về phần hôm qua thu hoạch những kia tính mệnh, hắn vẫn đúng là không thế nào quan tâm, muốn giết người của hắn, hắn cho phản sát rồi, sau đó lại trong lòng không dễ chịu. Cái này cần thánh mẫu tới trình độ nào? Chương 957, tiếp người đến làm khách, chương 957, tiếp người đến làm khách. Tổ chương trình sáng sớm thì phát ra thông cáo, tối hôm qua báo đem cơ trạm tháp tín hiệu cho thổi ngã rồi, dẫn đến tối hôm qua một bộ phận phòng phát sóng trực tiếp hết rồi tín hiệu. Về phần tối hôm qua Nguyễn Kỳ Phong lên đạo chuyện, La Đạo buổi sáng cùng ba người bàn bạc qua đi quyết định giấu giếm chuyện này. Nói ra chỉ làm cho tổ chương trình đem lại ảnh hưởng trái chiều, chứ dục bọn hắn thì không vớt được chỗ tốt gì. Lại ít dễ ảm tiếp tục, coi như vô sự xảy ra. Bên kia núi tại 150 cái bảo vệ nhân viên một đêm xử lý xuống, trên cơ bản không có dấu vết gì rồi, bọn hắn cũng đều theo báo hướng gió đi hướng tứ quý đảo phía tây bắc. Về phần cuối cùng xử lý như thế nào, cùng tổ chương trình cũng không có quan hệ gì rồi, La Đạo mịt mờ lộ ra sẽ có quân hạm đến đem những thi thể này cũng mang đi. Trương Dục buổi sáng một người liền đem bọn hắn một ngày khẩu phần lương thực cho tiêu diệt hết tuyệt đại bộ phận, giữa trưa muốn ăn đồ vật đều phải hiện giết động vật. Chẳng qua đã không cần phải vậy rồi, đến trưa lúc, bao sức gió thì nhỏ không ít, chỉ so với bảo nhiệt đới mạnh một chút như vậy. Trương Dục đi gió thổi chỗ nhìn qua, lập tức liền mang theo hai nữ xua đuổi lấy những động vật hồi doanh trại. Doanh trại lầu nhỏ một cửa sổ bị thổi ra, miệng thủy tinh rồi, nóc phòng mảnh ngói bị thổi rất một loạt, chuồng trại bên ấy chỉ có một chuồng trại hàng rào bị thổi nát rồi, còn lại cũng bình yên vô sự. Hiện tại xem ra, bọn hắn nơi này thật đúng là một viên bảo địa, báo cũng không thể cầm bên này thế nào. Tân thu một nhóm lớn động vật vào ở, chuồng trại một chút thì không đủ dùng rồi. Trong ba người buổi trưa tùy tiện ăn một chút, thì vội vàng dựng tạm thời chuồng trại, vẫn bận đến trời tối, tất cả động vật mới miễn cưỡng có một trụ sở. Giúp xong chuồng trại, Trương Dục lại đi trong sơn động quân đồ, cơ tối bọn hắn đều không có cái gì tinh thần và thể lực làm ăn, nấu sủi cảo, được coi trọng ruột, giam đông cùng khai vị tiểu dương muối. Báo tại ngày thứ ba liền không có, Mộ Dung Hiểu Nguyện phỏng vấn chủ trì mới xem như chính thức bắt đầu. Thẩm Tông Nguyệt sợ Trương Dục có chuyện gì buồn bực trong lòng, cố ý dung túng Mộ Dung Hiểu Nguyện giày vò, lôi kéo bọn hắn làm các loại phỏng vấn vấn đáp. Ao cá, suối nước, nhà kính, đồn điền, rau dưa, ba đầu sông, trượt tuyết, các loại động vật, sủng vật, lầu nhỏ, máy móc, làm trò chơi các loại. Trong này rất nhiều thứ khán giả cũng rất hiếu kỳ, Mộ Dung Hiểu Nguyện cũng việc không lớn nhỏ hiện trường lấy dễ ảm rồi một lần. Còn có Trương Dục bọn hắn làm mỹ thực, Thẩm Tông Nguyệt mỗi ngày đều đổi lấy hoa văn làm, Mộ Dung Hiểu Nguyện hóa thân ăn truyền bá, mỗi ngày đều đúng giờ phóng độc. Nha đầu này có chút vui đến quên cả trời đất rồi, một chút rời đi ý nghĩa đều không có. Mỗi lần biên đạo diễn hoặc La Đạo bảo nàng trở về, nàng đều năng lực tìm ra một đống lý do từ chối. Tổ chương trình bên ấy cũng không phải không nên nàng trở về không thể, có nàng cái này sinh động bầu không khí người tại, chương trình chỉnh thể nhân khí cũng tăng lên không ít đấy. Thẳng đến 10 ngày, Trương Dục, Thẩm Tông Nguyệt đem địa cũng gieo xong, Mộ Dung Hiểu Nguyệt mới lưu luyến không rời leo lên máy bay trực thăng. Không thể lại đổ thừa rồi, nếu không liền thành ba người cầu sinh rồi. Hơn mấy trăm ngói bóng đèn vừa đi, Trương Dục, Thẩm Tông Nguyệt lật dễ ảm thì lười biếng lên, có đôi khi rõ ràng vừa trời tối, bọn hắn liền đem máy bay không người lái ném tới bên ngoài ngủ. Trương Dục cũng bắt đầu bội phục những kia nam tuyển thủ dự thi rồi, bọn hắn là thế nào trên đảo nhận lâu như vậy. Hai người cuộc sống yên tĩnh rồi tốt một quãng thời gian, mãi đến khi thứ tư 10 ngày lúc, bọn hắn mới tính cực tự động, nhớ tới Mộ Dung Hiểu Nguyệt nói Ngô Phong tâm nguyện. Sao cũng phải cho người ta một bộ mặt, đem hắn nhận lấy ở vài ngày, hai người hợp lại mà tính, liền quyết định đi mời Ngô Phong, Vu Mẫn Nam cùng A Nhỉ A đến. Những người khác bọn hắn cũng không quen, kêu đến thì không có gì tốt nói chuyện. Vì thế bọn hắn đem kho thóc tiểu nhị lầu cũng dọn dẹp ra đây, lại lần nữa thu thập một lần, môi trường có chút đơn sơ, nhưng vẫn là đây Ngô Phong bọn hắn ở lại hoàn cảnh tốt hơn nhiều. Cũng sau khi chuẩn bị xong, Trương Dục, Thẩm Tông Nguyệt liền mang theo 7 người hoang lên đường. Hai người bọn họ đương nhiên muốn đi bờ biển xem xét, ở 1-2 ngày cũng được, nhưng bọn hắn không yên lòng doanh trại, càng là đến cuối cùng càng không thể nối trễ, ai mà biết được những người khác có thể hay không để mắt tới bọn hắn đấy. Đang nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Trương Dục đã đem hai vị lao gia tử thư cũng xem hết rồi, bảo đảm đọc ngược như chạy sau mới đưa những kia chân quý sách vợ tiêu hủy. Hắn hiện tại tài nghệ y thuật không tốt lắm nói, muốn nói hắn hiện tại chính là một tên hợp cách trung y liệt, chính hắn cũng chuẩn dạng, toàn bộ là lý thuyết tri thức cùng lượng lớn các bệnh, thực tế làm việc dường như là không. Mỗi ngày chỉ có thể cầm Thẩm Tâu Nguyệt tới làm một ít thí nghiệm, tay cầm mạch, theo cái ma cái gì, cái khác thì không làm được. Nhưng lại không thể nói hắn cái gì cũng đều không hiểu, rất nhiều chứng bệnh hắn đều biết làm sao chữa, ngay cả phương thuốc phương diện cũng có thể chính mình cân nhắc phối hợp. Thứ này không có lão sư là không được, cần phải có người ở bên cạnh giữ cửa ải, cùng với hàng loạt người bệnh, hắn có thể học để mà dùng, chậm rãi đem sở học thứ gì đó cũng dung hội quan thông. Hắn đều có thể tưởng tượng đến, và trở về, đoán chừng sẽ bị Trường Cảnh lão gia tử lôi kéo đi ngồi xem bệnh, khi nào xuất sư, khi nào mới có thể khôi phục tự do. Đối với cái này hắn không hề cái gì kháng cự, có một ăn cơm câu chuyện thật cũng không tệ, huống hồ có thể làm y học mọi người đồ đệ, không phải ai cũng có thể làm đến. Trung y lìa đúng tu luyện thì có trợ giúp rất lớn, với thân thể người hiểu rõ rồi quen tại tâm, nhường hắn sức chiến đấu cũng tăng lên không chỉ gấp đôi. Nếu lại cùng người khác đối chiến, hắn có thể sẽ không tiếp tục công kích người khác yết hầu trái tim các bộ vị rồi, trực tiếp công kích chí mạng huyệt vị, y thuật có thể cứu người cũng có thể giết người, muốn lộng chết một người, hoặc để người sống không bằng chết, thực sự quá đơn giản. Đây vẫn chỉ là công kích đến trên người địch nhân tiến bộ, nội lực phương diện, ba cái đan điển theo ban đầu vòng xoáy nhỏ biến thành hiện tại phong bạo giống nhau quy mô. Nội lực tổng lượng căn bản không phải lúc trước kia từng chút một nội khí có thể so. Hiện tại hắn tăng thêm nội lực cao nhất có thể nhảy vọt đến 10 mét. Nghe được cái số này có thể cảm thấy không có gì, nhưng nghĩ một người một chút nhảy đến 3-4 tầng lầu độ cao, đó chính là kinh khủng. Sao nhảy mới có thể nhảy cao bao nhiêu? 6-7 mét đều là kỷ lục thế giới. Nay chỉ là đơn thuần nhảy vọt độ cao, hắn năng lực nhảy cao như vậy, tự nhiên năng lực thoải mái hơn nhảy xa như vậy. Với lại, hắn còn có cái phát hiện trọng đại, đó chính là hắn tìm tòi đến thật sự khinh công gia lông. Nếu bất kể đại giới sử dụng nội lực, hắn năng lực trên không trung ngắn ngủi đỉnh trệ như vậy một cái chớp mắt. Nay vẫn như cũ không phải khinh công, đơn giản chính là cầm nội lực đảm nhiệm phát xạ nhiên liệu, để cho mình đối mặt đất có một phản tác dụng lực mà thôi. Đây là hắn gần đây mới phát hiện không phải khí trầm đan điền, mà là điên cuồng tăng tốc đan điền khí xoáy vận tốc quay, hình như năng lực đối kháng một ít mặt đất lực hút. Này thì tương đương với giảm bất tự thân trọng lượng. Nguyên lý cụ thể vẫn còn mơ hồ khái niệm bên trong có chút cùng loại với từ lơ lửng. Hắn bây giờ còn chưa pháp thuần thục nắm giữ, chỉ cần có thể làm được, vậy hắn nhảy thì không chỉ 10 mét rồi, cụ thể là bao nhiêu, trong lòng của hắn đều không có đếm. Hiện nay hắn vẫn còn quen thuộc khống chế ba cái đan điền khí xoáy giai đoạn, ở phương diện này hắn là năng lực nhìn thấy hy vọng. Hiện tại nội lực còn có thể cường hóa nhục thân, chẳng qua tốc độ muốn chậm không ít, có thể cùng hắn tận lực dùng quá cực cường hóa kinh mạch liên quan đến, này còn cần hắn chậm rãi tìm tòi. Kinh mạch quan trọng, nhục thân thì trọng yếu giống vậy. Hiện nay nội công đến nơi đây cũng không có cái gì quá đại biến hóa, không phải nội công không có tấn thăng không gian, vừa vặn tương phản, hắn cảm giác hắn hiện tại ngay cả da lông đều không có sở đến. Cái này cần hắn mấy năm, mấy chục năm nghiên cứu mới có thể để lộ nội công khăn che mặt bí ẩn. Nội lực không chỉ đối tự thân có lớn lao giúp đỡ, Trương Cảnh lao ra tự ý nghĩ là đúng, nội lực còn có thể dùng để chữa bệnh, cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng giống nhau hiệu quả. Chỉ bằng vào điểm ấy, hắn liền có thể đạt được rất nhiều chưa từng có được đồ vật, bao gồm cùng Thẩm Tâu Nguyệt cùng kết hợp địa vị. Chương 958, đầy khắp núi đồi mãnh thú. Chương 958, đầy khắp núi đồi mãnh thú. Hai người tới Ngô Phong bọn hắn doanh trại, kém chút cho rằng đi nhầm chỗ. Ngô Phong bọn hắn thành trại rút nhỏ, thì rách nát rồi, khắp nơi đều tràn ngập tàn phá khí tức. Ta dựa vào, các ngươi cuối cùng bỏ được hiện ra. Ngô Phong mấy người đang bờ biển tù đổ một chiếc, nhìn qua một sóng biển có thể đập nát thuyền gỗ. Trương Dục tung người xuống ngựa, Thẩm Tâu Nguyệt không cần hắn ôm, Linh Sảo lại nhẹ nhàng từ trên ngựa nhảy xuống. Mỗi ngày nội lực quán thâu không có phí công rót, nàng hiện tại khí lực so với bình thường nam nhân đều lại đâu, võ thuật thì có rồi bước tiến đến dài, tầm thường 6-7 bình thường nam nhân, nàng hẳn là có thể thoải mái đánh bại. Nghe nói tâm nguyện lớn nhất của ngươi muốn đi chúng ta kia làm khách, tất cả chúng ta liền đến đi. Trương Dục cười nói, hắn ngắm nhìn một phía, các ngươi doanh trại cảnh ngộ báo đều không có lại tu sao? Sao bị hư hao như vậy? Những người khác đi đâu? Lô Phong thì không tu kia chiếc thuyền gỗ rồi, ở bên cạnh hắn có Vu Mẫn Nam, A Nhi A, đúng A đúng B hai cái nữ minh tinh, còn lại mấy nam nhân đều không có ở chỗ này. Những người khác đi rồi a? Lô Phong mở miệng liền để Trương Dục giật mình kinh ngạc, hắn ngược lại là không có gì tâm tình buồn bực, cười lấy giải thích. Sự việc muốn ngược dòng tìm hiểu đến lần trước bao, bọn hắn thành trại sập, chuồng trại đổ, nuôi dưỡng động vật chết rồi hơn phân nửa, còn lại không biết phá đi nơi nào. Báo qua đi, kia hai người nam người ruột đưa ra ngoài thám hiểm, hai cái Bạch Hùng Quốc cùng cái Khắc Hoa Quốc nam nhân đều đồng ý, nói trắng ra là cái này giải thể rồi. Lại làm kiến thiết đã không có ý nghĩa gì rồi, không bằng tạo thành cái tiểu đội du lãm tứ quý đảo, nói không chừng còn có thể thu hút nhiều hơn nữa nhân khí đấy. Thật không dễ dàng một hồi trước đảo, hiện tại không có việc gì, có thể đi lãng một làn sóng rồi. Bọn hắn mang theo đầy đủ đồ ăn cùng thiết yếu vật phẩm liền lên đường rồi, doanh trại chỉ còn lại có Ngô Phong người đàn ông này. Hắn kỳ thực cũng nghĩ đi có thể lão bà thì trên hoang đảo doanh trại, hắn sao có thể yên tâm. Bọn hắn chỉ là thô sơ giản lược tu chỉnh xuống tàn phá doanh trại, sau đó mỗi ngày tìm cho mình chút chuyện làm. Kia chiếc phá thuyền gỗ chính là bọn hắn tạo nghị sau khi làm xong chèo thuyền ra biển đấy. Vậy mọi người tại sao không đi nội địa tìm chúng ta đâu? Trương Dục nhịn không được nói. Không dám nha. Vu Mẫn Nam bất đắc dĩ nói, hiện tại nhiệt độ vừa nóng đi lên, những kia động vật đã sớm phân tán ra, tiền một hồi chúng ta còn phát hiện rồi một đầu tông hùng đâu. Cho dù không có tông hùng, chúng ta cũng không dám đến các ngươi chỗ nào, ai mà biết được là các ngươi tới trước hay là các ngươi nuôi sủng vật tới trước. Nô Phong oán trách, lại nói huynh đệ các ngươi sao hiện tại mới ra ngoài a? Trương Dục im lặng, cho rằng ai cũng với các ngươi rảnh rỗi như vậy. Các ngươi đều không để ý doanh trại rồi, đối với chúng ta không được a, ai mà biết được cuối cùng này 3 tháng sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể thành thật tại doanh trại trông coi. Trương Dục đảo mắt mấy người, được, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi, nghe được bọn hắn đi thám hiểm, ta đột nhiên có chút không yên lòng. Nô Phong cười nói, có cái gì không yên lòng, bọn hắn người đều thật không tệ, sẽ không đối với các ngươi doanh trại làm cái gì. Trương Dục trầm mặc hạ mới mở miệng yếu ớt, ta không phải lo lắng bọn hắn đối với chúng ta doanh trại làm cái gì, ta lo lắng chính là bọn hắn không biết sống chết tới gần, sẽ bị đàn thú vây công. Đàn thú? Ngươi lại thu sủng vật ta nha. Trương Dục cười hắc hắc, chờ các ngươi quá khứ liền biết rồi, ta chỉ có thể nói mặc kệ là liên hợp đội hay là cái gì, rất khó theo chúng ta doanh trại lấy nhận được chỗ tốt. Nô Phong nhìn về phía mấy người, nói thế nào? Chúng ta ao cá còn có một số hải ngư đâu, còn có 6 con dê cùng tầm 10 con gà rừng, những thứ này thì cách không ra người nha. Vũ Mẫn Nam cuối cùng cảm nhận được Trương Dục không thể rời khỏi doanh trại làm khó. Thì thưa điểm ấy động vật. Trương Dục kinh ngạc. Mấy người cũng thành thật một chút đầu. Trương Dục cùng Thẩm Tâu Nguyệt liếc nhau, vậy cũng chớ quản, đem gà rừng cũng cầm lên, chờ các ngươi quay về, tiễn các ngươi gấp 10 động vật, bao các ngươi ăn vào thi đấu kết thúc. Trương Dục hào khí đập vào mặt, Nô Phong cẩn thận nói, các ngươi có bao nhiêu động vật? Chúng ta có mấy con dê thì đủ ăn vào thi đấu kết thúc. Chờ đến rồi các ngươi cũng biết rồi, nhanh lên thu dọn đồ đạc đi, đúng rồi lấy thêm chút ít ngư, rất dài thời gian không ăn được tươi mới rồi. Trương Dục thúc giục. Nhắc tới hải ngư, Nô Phong mấy người sắc mặt cùng nhau biến đổi, A Nhi A nói một mình, ta có thể trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không lại ăn hải sản rồi. Đây là triệt để ăn đả thương a. Nô Phong mấy người tất nhiên cũng nghĩ đến chỗ đi một chút, vội vàng trở về thu dọn đồ đạc, kỳ thực thì không có gì tốt cầm, chính là sạch sẽ một ít trang phục, một người một thanh vũ khí phòng thân, còn có chính là có thể đưa cho Trương Dục bọn hắn làm lễ vật thứ gì đó rồi. Đi người ta doanh trại làm khách không thể tay không, sao cũng muốn cầm vài thứ, nếu không phải Trương Dục ngăn đón, Nô Phong cũng muốn đem mấy con dê nắm. Cái đồ chơi này hắn nhìn xem cũng không nguyện ý nhìn xem, nhà bọn hắn riêng là 7 cừu số lượng, lớn nhỏ chung vào một chỗ thì có hơn 900 con. Thì này mấy con dê lấy làm gì? Cũng liền đủ trong nhà sủng vật 2 ngày khẩu phần lương thực. Chẳng qua Ngô Phong cũng không phải cái gì cũng không bỏ ra nổi đến, Đại Dương Giác Thải Trương dục lưỡi nhắc muốn, hắn lại lấy ra 2 cái bóng bàn cùng một quả bóng gôn. Này đây 10 con 20 con dê còn có lực hấp dẫn, trở về có thể làm bóng bàn đại, quả bóng gôn. Cái đồ chơi này hắn không tiếp xúc qua, nghĩ đến Thẩm Tâu Nguyệt nên hiểu. Khục, nói rất đúng nghiêm chỉnh cách chơi. Chọn lựa một ít bình thường làm tiểu đồ chơi có thể dùng đến Đại Dương Giác Thải, mang lên tất cả gà rừng, mọi người cưới lấy dã mã thì xuất phát. A Nhỉ A hiểu cưỡi ngựa, nàng mang theo một thớt, Ngô Phong quay phim học qua cưỡi ngựa, hắn mang theo Vu Mẫn Nam, Thẩm Tâu Nguyệt chính mình kỵ một thớt, đúng A đúng B cùng nhau kỵ xương rồng. Bị vây ở đầy đất quá lâu, Ngô Phong bọn hắn nhìn cái gì cũng mới mẻ, trên đường đi vừa nghỉ sung sướng không ngừng, tại hơn 1 giờ chiều liền trở về Trương Dục bọn hắn doanh trại. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể mấy người vẫn là bị Trương Dục bọn hắn doanh trại phồn hoa khiếp sợ tinh thần hoảng hốt. Còn chưa tới doanh trại, liền thấy nhà bọn hắn đầy khắp núi đồi sủng vật đại quân. Liệp chuẩn, cú mèo ở trên trời xoay quanh, nghĩ rơi xuống đều không có chỗ đứng. Vì đại vương cầm đầu mãnh hổ quân đoàn vô cùng uy mãnh, bị hù mấy người toàn thân cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám. Năm đầu đại lão hổ, thì mẹ nó thái quá. Còn có một đầu không nhiều yêu động đậy nhìn lên tới lập tức sẽ sinh hổ mẹ. Không biết còn tưởng rằng là lão hổ sinh sôi căn cứ đâu. Báo tuyết bốn cái, kia nhìn về phía bọn hắn lạnh lùng ánh mắt, xem xét đã không tốt gây. Linh miêu 6 con, thứ này có thể so sánh miêu lợi hại hơn nhiều. Những thứ này chỉ là món ăn khai vị lời nói, kia đầy khắp núi đồi lang liền để Ngô Phong bọn hắn triệt để lâm vào ngốc trệ trong. Thật là đầy khắp núi đồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả lớn nhỏ lang cộng lại sao thì có 6-70 đầu. Dạng này doanh trại có người dám tới gần. Người tới ít chỉ sợ đều không đủ nhét kẽ răng a. Trương Dục đem mọi người đưa đến thạch đầu sân dưới, các ngươi là vào nhà nghỉ ngơi một chút, hay là hiện tại mang bọn ngươi tham quan một chút bên ngoài? Kia cái gì? Huynh đệ a, ngươi xác định ngươi những thứ này sủng vật sẽ không cắn chúng ta? Ngô Phong âm thanh cũng phát run rồi. Nhóm lớn sủng vật đem bọn hắn 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh, đừng nói tham quan, chính là xuống ngựa bọn hắn cũng không dám a. Chương 959, ta hình như trúng thưởng. Hết trọn bộ, chương 959, ta hình như trúng thưởng. Hết trọn bộ. Trương Dục chỉ là phất phất tay, các sủng vật thì cũng như không có chuyện gì xảy ra tản ra, dã thú rất có linh tính, cũng đều quen thuộc, hiểu rõ đây là hai cước thú chủ người đồng bạn. Tiếp xuống tới chính là quen thuộc kinh ngạc phân đoạn rồi, đây trại chăn nuôi còn lớn hơn nuôi dưỡng quy mô, Nô Phong bọn hắn cũng hoài nghi, trên đảo phần lớn động vật cũng tập trung ở Trương Dục, Thẩm Tâu Nguyệt doanh trại rồi. Nói như vậy thì không có tâm bệnh, tổ chương trình bên ấy thì thống kê qua, bên ngoài động vật cộng lại đều không có Trương Dục nhà bọn hắn nhiều lắm. Nô Phong cái khác không hâm mộ, nhiều như vậy nuôi con nhỏ động vật, sữa bò, sữa dê, sữa heo, thật là tùy tiện uống a. Nhìn nhìn lại người ta nuôi dưỡng gà vịt, nhìn xem Nô Phong bọn hắn nhỏ dãi, quá mập a, phóng trong nồi đều không cần dầu. Tại một đám gà rừng bên trong còn có hơn 10 cái rất xinh đẹp hồng bụng gà cảnh, thứ này cùng trong truyền thuyết vượng hoàng rất giống, đặt ở cái nào đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Tham quan hết khu vực nuôi trồng, cả đám lại đi tới ao cá, người vừa mới đến, ao cá bên trong thì truyền đến rào rào âm thanh, những kia nước lạnh ngư một chút cũng không sợ người, miệng há ra hợp lại nổi lên mặt nước, chờ đợi được ăn. Mấy cái ao cá đều như vậy, cảm giác cũng có điểm chật chội. Ao cá không có hứng thú vậy liền xem bọn hắn ra rộng lớn đất đen, đồn điền trong xanh um tươi tốt, đất đai diện tích chừng 35 mẫu nhiều. Đây là Trương Dục tùy tiện làm, nếu thêm một năm nữa thi đấu thời gian, đất đai còn có thể lại mở rộng, phía đông tứ quý sơn nơi này chính là trồng trọt bảo địa. Nô Phong bọn hắn tạo thành đoàn tham quan còn tiện thể bước vào nhà kính đi thăm dưới, hiện tại nhà kính thủy tinh cũng mở ra, nếu không quá nóng. Bên trong trồng rau dưa rõ ràng không phải mùa này cả tím, ớt, quả hồng, dưa chuột, rau hẹ, hành tây, tiểu hành hoa, cải bó xôi chờ chút cũng kết xuất rồi quả lớn từng đống quả thực. Ăn không hết, căn bản ăn không hết. Tại Trương Dục gật đầu sau đó, mấy người chờ không nổi hái dậy rồi mình thích ăn tùy tiện tắm một cái liền vội vàng hướng trong miệng nhét. Nghĩ Trương Dục bọn hắn mỗi ngày đời sống, lại nhìn xem chính bọn hắn qua thời gian, Nô Phong cũng muốn khóc. Hai cái nhà kính trồng rau dưa chính là cung ứng trên đảo tất cả tuyển thủ dự thi mỗi ngày ăn, cũng ăn không hết à. Mấy người ăn thoải mái, Trương Dục mới dẫn bọn hắn tiếp tục tham quan. Mùa đông chứa đựng thức ăn đủ chua giếng sâu nhóm làm người ta nhìn má than thở, đồng thời cũng làm cho Ngô Phong bọn hắn sinh lòng kính nghệ. Này lớn đến bao nhiêu lượng công việc, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Tiếp xuống tới chính là thần kỳ hầm băng, trong hầm băng chứa đựng bình thường ăn thịt không nhiều lắm, còn lại cũng là đồ tốt. Thịt gấu, thịt hổ, cùng thịt bò, mấy chục cân một cái phẩm chất cao hải ngư, heo thịt các loại. Số lượng cùng phẩm chất đều bị bọn hắn bắt đầu chết lặng. Tham quan hết hầm băng, tại hướng sau núi chạy, đoàn tham quan tại mạch nước chỗ nào ngừng chân thật lâu, bọn hắn một năm uống đều là nước mưa, hạt xương cùng trứng cất sau nước ngọt, đều nhanh quên rồi suối nước là dạng gì rồi. Ăn rau dưa ăn lường dạng, còn lại một nửa bụng đều dùng đến uống nước rồi. Sau núi hang thỏ tối hùng vĩ, liên bài phong ốc bên trong khắp nơi đều là con thỏ, hầm bị ổ gạt tối hiếm lạ, Trương Dục ngay trước bọn hắn mặt biểu diễn hạ hắn định kỳ làm chuyện. Chính là mấy cái tay cầm cơ quan, động một chút thế là xong. Còn có tăng áp máy bơm nước, cái này cần khởi động động cơ hơi nước kéo theo, cọ rửa hầm bị ổ gạt trong thể rắn liệu. Hiện tại nhanh đến mùa hè, hầm bị ổ gạt trong sinh ra khí mê tan căn bản dùng không hết, có đôi khi bên trong khí mê tan quá nhiều, Trương Dục đều dùng máy nước nóng nấu nước nóng, sau đó phóng tới hồ nước nóng bên trong. Sau đó mang theo Thẩm Tâu Nguyệt đi hồ nước nóng chơi đùa. Về phần nấu cơm cái gì, tạm thời còn không cần phải vậy, bọn hắn năng lực ra công than tổ ong, nấu cơm dùng cái này thì rất tốt. Sau núi đối diện, bên ấy là luyện công trường, bên trong các loại luyện công thiết bị cái gì cần có đều có, còn có hưu nhàn giải trí chỗ. Hưu nhàn giải trí chỗ rất lớn, có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Bên trong có thích hợp đánh cầu lông chỗ, có xích đu, có sân tập bắn, nghỉ bữa ăn dã ngoại rồi cũng được. Tới nơi này, Tử Mẫu Hà chạy qua bên này, cỏ xanh đệm đệm, môi trường ưu mỹ. Nhận lòng sông ảnh hưởng, Trương Dục bọn hắn doanh trại phụ cận thảm thực vật so sánh trước kia tươi tốt rồi gấp bội. Ngay cả phía đông cái đó bãi cỏ có nuôi súc vật đều dài cao không ít. Trương Dục vốn còn muốn tại khu vực giải trí làm cái sân bóng rổ bọn hắn nhưng còn có cái bóng rổ đâu, chỉ chẳng qua hắn hai cũng không quá mê cái này, thì không có làm. Về đến lầu nhỏ, Nô Phong bọn hắn đã chấn kinh đến chết lặng. Hai phe doanh trại so sánh lời nói, tấm kia Dục bọn hắn nơi này chính là du lịch thắng cảnh tinh xảo kiến trúc, bọn hắn chỗ nào chính là tối phá nguyên thủy nhất gia đình sống bằng lều phòng nhỏ. Trận đấu này thua một chút cũng không an. Mấy ngày kế tiếp chính là mang theo Nô Phong bọn hắn khắp nơi du ngoạn, hiện trên núi còn có thể trượt tuyết, cả đám hung hăng qua đêm có thể tỉnh trượt tuyết nghiện. Trương Dục còn dẫn bọn hắn đi bờ Liễu bọn hắn địa điểm cũ, nơi này đã bị báo kiểm tra không sai biệt lắm. Nô Phong bi ai phát hiện, cho dù là người ta không muốn chỗ, hình như cũng so với bọn hắn doanh trại tốt. Chẳng qua nếu để cho bọn hắn ở chỗ này ở lại, đó là tuyệt đối không được. Bên này là tứ quý đảo đông tây phương nơi giao nhau, thường xuyên có dã thú ẩn hiện. Bọn hắn quá khứ thời còn phát hiện rồi một đầu tông hùng đâu, vừa vặn chiếm cứ cái đó bờ Liễu bọn hắn ở lại qua hang động. Bị đại vương chúng nó cùng nhau tiến lên cho cắn chết chia ăn rồi, to lớn tông hùng không có lật ra mảy may bằng nước. Thừa dịp Nô Phong bọn hắn tại, Trương Dục bọn hắn còn mang theo bọn hắn tiến hành doanh địa lưu trường phong hai ngày du. Hai cái này đội ngũ cuối cùng gặp mặt, một bang người Trung Quốc mổ heo làm thịt dê, vô cùng náo nhiệt. Nô Phong bọn hắn ngoảnh lại nửa tháng mới bị Trương Dục đưa tiễn, không đi là không được, nếu không bị tổ trường trình nhận định thành liên hợp đội làm sao bây giờ? Trương Dục thì không có thua thiệt bọn hắn, cho bọn hắn mang đủ rồi các loại đồ ăn, với lại hắn nói được thì làm được, thật làm cho Nô Phong bọn hắn mang theo mấy chục con động vật trở về, một ngày ăn một con, bọn hắn cũng có thể nhịn đến thi đấu kết thúc. Hoang dã cầu sinh thứ 435 thiên. Bình tĩnh tứ quý đảo trên lần nữa nên đón bao, lần này hướng gió là do tây hướng đông, Trương Dục bọn hắn doanh trại thí sự không có, ngược lại còn nhức đầu lần nữa tiếp thu hơn 300 con các loại động vật. Có một đầu tông hùng dẫn ba con tiểu hùng đến bên này tìm đồ ăn, Trương Dục, Thẩm Tông Nguyệt cho chúng nó một đầu hiệu, sau đó này một nhà thì vẫn đến, cuối cùng không đi, một buổi nó thì lộ ra cái bụng, giả dạng làm ngây thơ chân thành dáng vẻ. Hoang dã cầu sinh thứ từ 40 ngày. Trương Dục tại một lần đang luyện công đột nhiên phóng người lên, lần này không còn là loại đó dựa vào lực lượng nhảy vọt đến rất cao trên cây, mà là tượng sâu uy á giống nhau, nhẹ nhàng bay đi lên. Hắn đã thành công khống chế ba cái đan điền khí xoáy ra tốc cũng không cần chuyên môn ý thức điều khiển rồi, mà hắn thì hướng về thật sự khinh công bước ra một bước dài. Thảo thượng phi hắn làm không được, nhưng hắn năng lực trên cây bay. Chỉ cần có một năng lực tiếp nhận nặng mấy chục cân lượng những cây, hắn liền có thể thoải mái mượn lực. Khinh công còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là đan điền khí xoáy thông qua hình thái sửa đổi năng lực đối kháng trọng lực. Này mẹ nó thì huyền ảo a. Năng lực đối kháng một chút thì có hoàn toàn đối kháng có thể, đến lúc đó. Thiên, không dám muốn. Hoang dã cầu sinh thứ tư 50 ngày. Tháng thứ 15. Trương Dục ôm Thẩm Tâu Nguyệt ngồi trên xích đu, lặng lặng nghe Mộ Dung Hiểu Nguyệt tuyên bố bọn hắn đã trở thành hạng nhất. Thẩm Tâu Nguyệt mang theo vui vẻ như chút được gánh nặng cho, trong mắt nhưng lại có nồng đậm không bỏ, ở chỗ này sinh sống hơn một năm, cũng có tình cảm. Đang lúc nàng muốn theo Trương Dục nghiên cứu một chút sao đem tứ quý đảo đem tới tay lúc, luôn luôn tóm lấy cổ tay nàng Trương Dục sắc mặt ngày càng quái dị. Hắn còn không tin tà cho Thẩm Tâu Nguyệt chính thức bắt mạch. Làm sao vậy? Thẩm Tâu Nguyệt nháy đôi mắt đẹp hiếu kỳ nói. Trương Dục trên mặt dường như khóc dường như cười, không để lại dấu vết mắt nhìn Thẩm Tâu Nguyệt bằng phẳng bụng, nét mặt phức tạp nói, ta hình như trúng thưởng rồi. Hết cho bộ. Đợt, viết xuống cuối cùng ba chữ, tay cũng có điểm run rẩy, mỗi cái tác giả hoàn tất một quyển sách thời đều là tâm trạng phức tạp. Cửu đệ thì không nói thêm cái gì cả ngộ, dùng kế tính khí tính một cái, theo sáng tác đến bây giờ tổng cộng lá gan rồi 700 văn chữ. Toàn bộ hành trình điện thoại gõ chữ, sau đó ngón tay cái vẫn vô duyên vô cơ co cắp, liền lập tức mua cái kết nối điện thoại di động bàn phím, lúc này mới hóa giải không ít. Cảm tạ các vị một đường ủng hộ, nói thật, cửu đệ nhiều lần cũng nghĩ rác rưởi càng muốn trộm lười, muốn đánh một chút trò chơi, xem xét tiểu thuyết. Cửu đệ muốn cầm hậu kỳ số liệu hạ xuống làm lấy cớ lười biếng. Có thể mỗi lần lật ra số liệu nhìn thấy 2000 trở lên truy càng lúc, lại không mặt làm như vậy rồi. Truy càng thật vô cùng ra sức. Cảm tạ thích hoang dã cầu sinh loại độc giả bằng hữu, túi đầu cảm tạ. Tiện thể cầu một chút, đến bây giờ còn không có đánh giá bằng hữu, cảm thấy còn nếu có thể, cho cái ngũ tinh khen ngợi thôi. Nói một chút tiếp theo quyển sách đi, cái này sớm liền suy nghĩ, một cái là tật thế, tương lai, tinh tế loại, một cái khác là càng tổng loại. Ý nghĩ rất nhiều, cũng không biết chính mình thích hợp một loại nào, tính lại nghĩ mới quyết định đi, cũng khó nói viết một quyển nào thì đổi đề tài đây. Cựu đệ dường như còn chưa nhào qua. Được rồi, muốn nói rất nhiều, nói rất dài dòng, cho nên liền không nói rồi, nghỉ ngơi một tháng, tiếp theo bản hai tháng sau còn gặp lại đi.